Chương 112, điện hạ, ngươi đây là muốn tạo phản a? Chương 112, điện hạ, ngươi đây là muốn tạo phản a? Đông, đông, đông. Đây không phải là đăng văn cổ thanh âm. Đó là hàng ngàn hàng vạn con gót sắt đều nhịp đạp nát băng tuyết, nghiền ép mặt đất thanh âm. Thập. Động tĩnh gì? Phía sau học sinh từng cái mở mịt ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Phong tuyết bị xé đứt. Chính Dương môn phương hướng, một mảng lớn màu đen mây đen sát mặt đất của tới. Đó là Đại Minh kinh doanh tinh nhuệ nhất ngũ quân doanh thiết kỵ. Áo giáp màu đen tại tuyết quang chết xa xuống, hiện ra lạnh lẽo u quang. Trường thương như rừng, mã đao như tuyết. Cỗ này dòng lũ màu đen cũng không có vọt thẳng đụng ngọ môn, mà là dọc theo quảng trường hai bên bọc đánh mà đến. Vâng. Đi đầu một kỵ bỗng nhiên tìm ngựa, móng ngựa cao cao giơ lên, cái kia hai cái to lớn thiết trưởng trên không trung lẹt xẹt, cuối cùng đập ầm ầm tại Chiêm Huy trước mặt không đủ ba thước địa phương. Chiêm Huy ngây ngốc nhìn xem trên lưng ngựa người kia, Lam Ngọc. Vị này Lương Quốc công giờ phút này nơi nào còn có trước đó bị hạ chiếu ngục dáng vẻ. Hắn hất lên một kiện đầy thiết giáp, tóc hoa dâm bị gió thổi đến loạn vũ, trong cặp mắt kia dũng động sát ý mà tại Lam Ngọc sau lưng. 13,000 tên thiết kỵ trong nháy mắt tản ra. Soạt. Dây cung kéo ra thanh âm. Ba tầng trong, ba tầng ngoài. Cái này mấy trăm hảo quỳ xuống đất liều chết can gián quan viên cùng học sinh, bị cái này hơn một vạn cây cương đao, cường cung, làm thành đĩa bánh. A, không biết là ai trước hét lên một tiếng. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn muốn đem đầu đập nát tại ngọ môn người đọc sách bọn họ, giờ phút này hoảng loạn lên. Binh, là binh. Tại sao có thể có binh? Đây là kinh doanh, đây là tạo phản, đây là muốn giết người diệt khẩu a. Triệu Hào Đức dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, vậy mặc kệ cái gì dáng vẻ dùng cả tay chân hướng Chiêm Huy sau lưng co lại, bộ đường đại nhân, đánh tới. Người điên kia đánh tới. Ta liền nói không thể tới. Không thể tới a. Chiêm Huy siết chặt. Hắn cũng sợ. Đây là tu tài gặp gỡ binh. Hắn muốn cho là, đây bất quá là một trận chính trị đánh cờ. Đại gia ngồi xuống, ngươi ra chiêu, ta phá chiêu. Ta dùng dư luận ép ngươi, ngươi dùng thành quyến giữ mình. Ai có thể nghĩ tới, đối phương trực tiếp nhấc bàn, móc ra đao. Hắn làm sao dám Chiêm Huy răng đả chiến. Đây chính là ngõ môn. Là Đại Minh quyền lực trái tim. Không có hoàng đế thánh chỉ, ai dám điều động một binh một tốt đến nơi đây. Cái này không chỉ có là làm hư quy củ, đây là đem Đại Minh luật dẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát. Chu Hùng Anh muốn làm gì? Muốn đem cái này một khi văn võ toàn giết sạch sao? Ngay tại Chiêm Huy cho là mình hôm nay muốn nằm tại chỗ này thời điểm, mã quần tách ra. Một con hắc mã, nện bước ưu nhã bước chân, chậm rãi đi tới. Trên lưng ngựa, Chu Hùng Anh một tay xiết cương. Chu Hùng Anh ở trên cao nhìn xuống, đảo qua quỳ trên mặt đất mỗi người. Ánh mắt rảo qua chỗ, tiếng la khóc im bặt mà dừng. Không ai dám cùng hắn đối mặt. Loại cảm giác gáp bách kia, không phải đến từ thân phận, mà là đến từ phía sau hắn cái kia hơn một vạn đem lúc nào cũng có thể rơi xuống đồ đao. Đều ở đây. Chu Hùng Anh mở miệng. Câu nghe nói, các ngươi đang tìm cô. Không ai dám nói tiếp. Vừa rồi kêu vang nhất cái kia quốc tử dám tu tài, lúc này rúi đầu vào trong đũng quần. Đừng ngừng a. Chu Hùng Anh cười một tiếng, không phải mới vừa kêu rất náo nhiệt sao? Nghiêm trị bảo tôn, giữ gìn quốc pháp. Tiếp lấy hô, cô thích nghe. Chiêm Huy quỳ trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng. Sợ hãi qua đi, lý trí bắt đầu hấp lại. Hắn là lại bộ thượng thư, là nhân tinh bên trong yêu nghiệt. Hắn cái kia cao tốc vận chuyển đại não, đột nhiên bắt được một cái lỗ thủng, một cái thiên đại lỗ thủng. Chu Hùng Anh mang binh tới, một mình điều binh, vây khốn ngọ môn, bước hiếp bách quan. Đây là muốn tạo phản a? Dù là ngươi là hoàng trưởng tôn, dù là ngươi là thái tử chủng, làm ra loại sự tình này, đó cũng là bức thoái vị, làm mưu phản. Cái này không phải sát cục, đây rõ ràng là chịu chết cục. Chu Hùng Anh a Chu Hùng Anh, ngươi trung quy là tuổi còn rất trẻ, quá cuồng vọng. Ngươi cho rằng dựa vào man lực liền có thể giải quyết vấn đề? Ngươi đây là thanh đao trôi đưa tới lão phu trong tay. Một cố khó nói nên lời cuồng hỉ, tứ Chiêm Huy bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chỉ cần hôm nay không chết, ngày mai Chu Hùng Anh chính là đại minh tội nhân, sẽ bị đính tại sỉ nhục trên trụ, vinh thế thoát thân không được. Ha ha, ha 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 ha. Một trận đột ngột tiếng cười, đánh vỡ quảng trường tĩnh mịch. Triệu Hào Đức hoảng sợ nhìn xem nhà mình cấp trên, bộ đường đại nhân. Ngài điên rồi. Chiêm Huy bỗng nhiên hất ra Triệu Hào Đức tay. Hắn đứng lên. Hoàng trưởng tôn điện hạ. Chiêm Huy ngẩng đầu, nhìn thẳng trên lưng ngựa Chu Hùng Anh. Ánh mắt của hắn không còn né tránh, mà là tràn đầy hùng hổ dọa người phong mang. Thần, có hỏi một chút. Chu Hùng Anh nghiêng đầu một chút, nhìn xem cái này đột nhiên có khí phách lên lão đầu, hỏi. Cái này kinh doanh 13,000 thiết kỵ, thế nhưng là bệ hạ điều tới. Chiêm Huy thanh âm vang dội, trung khí mười phần. Chu Hùng Anh không nói chuyện, chỉ là cười như không cười nhìn xem hắn. Xem ra không phải. Chiêm Huy tiến lên một bước, ngón tay run rẩy chỉ hướng Chu Hùng Anh cái mũi, đã không thánh chỉ, vậy không hổ phù. Điện hạ tư điều đại quân, vây quanh cấm cung, ý muốn như thế nào? Cái này một cú họng, đem tất cả mọi người đánh thức. Đúng a? Đây chính là ngõ môn. Một mình điều binh đó là tạo phản. Nguyên bản bị sợ mất mật đám quan chức, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng. Là muốn giết thần sao? Chiêm Huy rộng mở lồng ngực, vỗ vỗ chính mình cái kia màu đỏ rực quan bảo, mang trên mặt một loại bệnh trạng đỏ ửng. Đến, hướng chỗ này giết. Thần chính là triều đình nhất phẩm đại quan, thủ quốc cân sâu nặng. Hôm nay coi như máu tươi ngõ môn, cũng muốn vạch tội ngươi một bản. Vạch tội ngươi một mình điều binh, vạch tội ngươi mưu đồ làm loạn, vạch tội ngươi đại nghịch bất đạo. Chiêm Huy thanh âm ở trên quảng trường quen quần, kích động mỗi một cái quan văn linh hồn. Vạch tội hắn,
Tả Đâu Ngự Sử Vương Liêm vậy đứng lên, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, mang binh bức thoái vị, đây là muốn tạo phản a.
Bệ hạ, ngài mở mắt ra nhìn xem a.
Loạn thần tặc tử,
đây là loạn thần tặc tử hành vi.
Chúng ta đọc sách thánh hiền, há có thể hướng đao binh cúi đầu. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường mới vừa rồi còn là dê đợi làm thịt, trong nháy mắt liền biến thành một đám hộ giáo cùng đồ. Bọn hắn tìm được đạo đức bãi đất. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Hùng Anh mang tới cái này hơn một vạn thiết kỵ, không còn là uy hiếp, mà là Chu Hùng Anh mưu phản bằng chứng. Thậm chí có người bắt đầu hướng trên vết đao đụng.
Đến a,
giết ta ngươi chính là kiệt, Chu. Một cái tuổi trẻ dám sinh hướng về phía bên cạnh kỵ binh gào thét, hôm nay giết một mình ta, ngày mai thiên hạ người đọc sách viết phê phán ngươi cả nhà. Lam Ngọc ngồi trên lưng ngựa, lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ. Trong tay hắn đại đao có chút dao động.
Đám này to nho, một mép đúng là mẹ nó lưu loát.
Nếu là lúc trước, Lam Ngọc đã sớm một đao vô tới. Nhưng bây giờ không được. Nơi này là ngõ môn, phía trên có hoàng đế, phía dưới có bách quan. Nếu thật là lúc này đạo thủ, đó chính là ngồi vững tạo phản tên tuổi.
Cháu trai này tôn, nước cờ này, liệu A Lam Ngọc có chút lo âu nhìn về phía Chu Hùng Anh.
Chu Hùng Anh y nguyên ngồi ở trên ngựa, mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới bọn này quần tình xúc động phẫn nộ quan biên.
Hắn không có sinh khí,
thậm chí có chút muốn cười. Đây chính là đại minh sống lưng. Đối mặt tham nhũng thời điểm giả câm vờ điếc, đối mặt dân sinh khó khăn thời điểm làm như không thấy. Hiện tại bắt được một cái gọi là chương trình lỗ thủng từng cái liền biến thành cương trực công chính trung thần hiếu tử.
Chiêm thượng thư.
Chu Hùng Anh đánh gãy Chiêm Huy khẳng khái phân trần.
Nói xong sao?
Chiêm Huy cười lạnh một tiếng, ngẩng lên cái cằm, điện hạ nếu là sợ, liền lập tức xuống ngựa bị trói.
Đi vậy hạ sợ.
Chu Hùng Anh từ trên yên ngựa xuống tới.
Cô cũng không sợ.
Cô cho ngươi một cái cơ hội.
Chương 113, giống.
Quá giống.
Đây mới là ta loại.
Chương 113, giống.
Quá giống.
Đây mới là ta loại.
Cho cơ hội.
Chiêm Huy sống sót sau tai nạn cuồng hỉ xông lên đỉnh đầu.
Tên điên này, vậy mà để cho mình đi cáo ngự trạng.
Thật sự là muốn chết cũng không biết chọn cái tốt một phần.
Tốt, tốt, tốt.
Chiêm Huy liền giống ba chữ tốt, đống nhiên quay người. Hắn hướng về phía cái kia đóng chặt ngõ môn thành lâu, hô to.
Trên thành thủ tướng ở đâu?
Bản quan lại bộ thượng thư Chiêm Huy.
Hiện có hoàng trưởng Tôn Chu Hùng Anh, tư điều kinh doanh, vây khốn ngõ môn, ý muốn bức thoái vị mưu phản.
Thanh âm theo cơn gió tuyết cuốn lên đầu tường.
Nhanh chóng đi cản thanh cung bẩm báo bệ hạ.
Nói cho bệ hạ, nghịch tôn tạo phản.
Nhất định phải giữ vững cửa cung, tuyệt đối không thể để loạn thần tặc tử này bước vào nửa bước.
Hô xong, Chiêm Huy manh quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh.
Đánh cược một lần.
Liên cược cái này ngõ môn thủ tướng, còn muốn hay không đầu, có dám hay không thả cái này mang theo binh mã hoàng trưởng Tôn tiến cung.
Trên tường thành trong khét gạch, cái nào khối không có bọn hắn quan văn nhét vào nhà tuyến.
Đại Minh khai quốc 20 năm, binh bộ cùng nội các đã sớm đem kinh kỳ phòng ngự thẩm thấu thành cái sảng.
Quả nhiên,
trên cổng thành bịch một thanh âm vang lên.
Một loạt bó đuốc sáng lên, ánh lửa run rẩy.
Một người mặc kim giáp thủ tướng nhô ra nửa người. Hắn nhìn thoáng qua dưới đáy đen nghịt 13,000 thiết kỵ, lại liếc mắt nhìn cái kia ngồi trên lưng ngựa hoàng trưởng tôn.
Hắn rút về đầu,
đóng cửa sổ,
rơi khóa.
Thủ tướng thanh âm đang phát run, ngàn cân áp rơi xuống.
Cung nỗ thủ chuẩn bị,
bất luận kẻ nào không được đến gần cửa cung nửa bước.
Két, oeng.
To lớn bàn kéo chuyển động âm thanh đâm vào người gây răng.
Cái kia phiến tượng trưng cho hoàng quyền uy nghiêm màu son cửa lớn, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, hai cánh cửa kín kẽ đụng vào nhau.
Đã nghe chưa?
Điện hạ.
Chiêm Huy chỉ vào cái kia phiến cửa lớn đóng chặt, cửa đóng.
Trong cung đem ngươi chặn ở ngoài cửa.
Bệ hạ tin.
Bệ hạ đem ngươi trở thành phản tặc.
Ngươi xong.
Đời này ngươi cũng đừng nghĩ lại tiến cánh cửa này.
Thiên lý sáng tỏ.
Bệ hạ thánh minh a.
Mới vừa rồi còn núp ở trong đống tuyết trang chim cút đám quan chức, lúc này toàn sống.
Triệu Hào Đức dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Chu Hùng Anh nói còn không xuống ngựa bị trói.
Thật chờ lấy thần cơ doanh súng lửa đem ngươi đánh thành cái sàng sao.
Hiện tại quy xuống, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây.
Chu Hùng Anh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phiến đóng chặt cửa cung, lại nhìn một chút trên cổng thành cái kia vừa rồi lộ ra đầu lỗ châu mai.
Thanh Long.
Tại.
Nhớ một chút.
Chu Hùng Anh, cái này thủ tướng kêu cái gì, cái nào vệ sở ngày bình thường với ai uống rượu, cầm hai bạc.
Bình minh ngày mai trước, cô muốn nhìn thấy danh sách.
Là.
Thanh Long đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt.
Chu Hùng Anh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chiêm Huy.
Tiếp lấy hô.
Chu Hùng Anh từ yên ngựa bên cạnh lấy ra một cái da trâu túi rượu, một tay mở ra cái nắp, ngửa đầu.
Liệt ỉu vào cổ họng.
Tay độc hương vị tách ra phong tuyết hàn ý, hắn nuốt một cái bên miệng với rượu, cô sẽ chờ ở đây lấy.
Nhìn xem là ngươi đem hôm nay hô ra, hay là cô đem các ngươi trên người phần này hào quang thân phận cho lột xuống.
Càn Thanh Cung, vùng lò sưởi.
Chu Nguyên Chương hất lên một kiện tắm đến trắng bệnh cũ kỹ long bảo, ngồi xếp bằng tại trên giường.
Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ tưởng hiến quỳ trên mặt đất, chán gắt gao dán mạch vàng.
Hắn vừa mới hồi báo xong.
Hồi báo nội dung, mỗi một chữ cũng có thể làm cho đại minh triều đỉnh run ba run.
Hoàng trưởng Tôn điện hạ mang theo 3000 bạo dân, huyết tẩy Nam Thành.
Triệu gia diệt môn.
Nữ quyến xung nhập giáo phường thi.
Triệu Đắc trụ bị tươi sống nhét vào điệu long trong đốt thành tro.
Sau đó,
đại binh vây khốn ngọ môn, bách quan bức thoái vị.
Tưởng Hiến ngậm miệng, chờ lấy lôi đình hạ xuống.
Hắn thậm chí đã làm tốt bị bệ hạ tại chỗ trưởng đánh chết chuẩn bị.
Dù sao, đây là tạo phản a.
Đây là đem đại minh mặt mũi xé nát ném xuống đất dâm a.
Cho dù là bệ hạ trước đó để cho mình đi bảo hộ điện hạ, nhưng là điện hạ gây lớn như vậy, dù sao cũng phải có một người có nổi.
giống như hiện tại chính mình cái này thân phận không lớn không nhỏ vừa vặn. Ngươi nói là Chu Nguyên Chương thanh âm vang lên. Tiểu tử kia, đem người nhét vào trong lò. Tưởng Hiến toàn thân khẽ run rẩy, là điện hạ nói, là mang máu than đá, đốt mới ấm áp. Còn nói, muốn đem Triệu gia từ trên rễ gây mất chủng. Chu Nguyên Chương trầm mặc không nói. Tưởng Hiến đem đầu chôn đến thấp hơn, trái tim sắp đánh vỡ lồng ngực. Bệ hạ nổi giận hơn. Xong, lần này cựu tộc đều không gánh nổi a. Hắc. Một tiếng cười. Tưởng Hiến không dám tin ngẩng đầu, liếc trộm một chút. Chỉ gặp cái kia ngày bình thường hung ác nham hiểm đến làm cho người không dám nhìn thẳng lão hoàng đế, giờ phút này lại là đang cười. Mang máu than đá. Ấm áp. Chu Nguyên Chương đứng lên. Tốt. Nói đến đúng là mẹ nó tốt. Chu Nguyên Chương cặp kia đôi mắt giản mua vận đục lập tức sáng đến dọa người. Đám này sắc ải. Đám này sâu mọt. Ta đã sớm muốn làm như vậy. Tưởng Hiến. Ngươi nghe một chút. Ngươi nghe một chút lời này. Chu Nguyên Chương chỉ vào ngoài cửa sổ. Từ nay về sau, đây là giết người quy củ. Ai ăn người, cô liền giết ai. Đây mới là ta chủng. Đây mới là Chu gia chủng. Chu Nguyên Chương lồng ngực kịch liệt chập trùng. Những năm này, hắn quá mệt mỏi, quá oan uổng. Chính mình con trai cả tốt Chu Tiêu Nhân Hậu, là cỡ nào tốt một cái người nối nghiệp. Mà Hùng Ưng càng là như chính mình, đáng tiếc chính là đi sớm. Mà Chu Tiêu sau khi chết, hắn chỉ có thể tuyển Chu Duẫn Văn. Đứa bé kia, ngoan giống như con cừu non, bị đám kia quan văn lừa dối đến tìm không ra bắp, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đầy đầu lấy đức phục người. Chu Nguyên Chương nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hắn giết cả một đời người, chính là vì cho tử tôn lưu sạch sẽ giang sơn. Nhưng hắn càng giết, những quan văn kia càng không sợ, bởi vì bọn hắn biết, Chu Duẫn Văn không dám giết. Các loại lão hoàng đế vừa chết, thiên hạ này vẫn là bọn hắn quan văn định đoạt. Chu Nguyên Chương tuyệt vọng qua. Hắn cảm thấy mình chính là một đầu nhanh chết già sư tử, trông coi một đám chờ lấy ăn thịt xài lang, mà sau lưng che trở lại là từng cái hội be be kêu dê con. Cho tới hôm nay, một đầu so với hắn lúc tuổi còn trẻ còn muốn hung ác, còn muốn không nói đạo lý lang vương. Bệ hạ Tưởng Hiến mộng đầu góc hoàn toàn quá tải đến. Mà lúc này đây, một cái hoàng cung thủ vệ trùng điệp điện báo. Bệ hạ, không xong. Bệ hạ, Hoàng Thái Tôn tạo phản. Hắn cùng Lam Ngọc Đái lấy lại quân, đem ngõ môn cho vây quanh. Đông cung, Xuân Hòa điện. Cửa điện đóng chặt, trên giấy cửa sổ dán lên thật dày màn bông vải, thấu không vào một tia sáng. Trong phòng không có đốt đèn, lạnh đến như cái hầm băng. Từ khi Chu Duẫn Thông sự tình bị cấm túc, nội vụ phủ những cái kia nhìn dưới người đĩa rau nô tài liền gãy mất địa long lửa than. Lã thị ngồi ở trong bóng tối, giữ im lặng. Mẫu phi trong góc tối, truyền đến Chu Duẫn Văn rụt rè thanh âm, "Nhi thần." "Nhi thần sợ?" "Sợ cái gì?" Lã thị thanh âm vang lên, "Ngươi là hoàng tôn, là cái này đại minh chủ tử tương lai. Ngoại trừ ngươi hoàng gia ra, ai dám động đến ngươi?" "Thế nhưng là đại minh." Chu Hùng Anh hắn Chu Duẫn Văn thanh âm mang theo bối rối, hắn đã trở về im miệng. Lã thị thanh âm bén nhọn, lộ ra kinh hoàng. "Thứ không có tiền đồ, hắn đó là muốn chết." Hắn càng điên, đã chết càng nhanh. Lời tuy nói như vậy, Lã thị tay lại tại run. Nàng vậy đang sợ. Cái kia khởi tử hoàn sinh quỷ làm việc hoàn toàn không nói đạo lý, không có quy củ, không có điểm mấu chốt. Nếu như Chu Hùng Anh thật đăng cơ, như vậy mẹ con các nàng hai sợ là thật chết không toàn thây. Đúng lúc này, kẹt kẹt, bọc hậu cửa sổ bị người cực kỳ cẩn thận đẩy ra một đường nhỏ. "Nương nương." Một cái cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên. Lã Điệu quay đầu, bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Đó là nàng Ám Tuyến, một cái ngày bình thường phụ trách đổ dạ hương tiểu thái giám, cũng là thai mắt của nàng một trong. "Thế nào?" Lã thị chế trụ xong cửa sổ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cái kia tiếng la giết là chuyện gì xảy ra? Tiểu thái giám rụt cổ lại, "Nương nương." "Nổ." "Bên ngoài ra đại sự." Nói tiếng người. Vị kia hoàng trưởng tôn điện hạ tiểu thái giám nuốt nước miếng một cái, hắn mang theo ngũ quân doanh thiết kỵ, đem ngõ môn cho vây quanh. Hơn một vạn người a, tất cả đều là đau thương. Lã thị ngây ngẩn cả người. Nàng trừng mắt nhìn, tựa hồ nghe không hiểu. "Ngươi nói cái gì? Vây quanh chỗ nào?" "Ngõ môn." "Chính dương môn." "Toàn vây quanh." Tiểu thái giám thanh âm đều đang run rẩy, văn võ bá quan bị vòng tại trong đống tuyết, Chiêm Huy thượng thư đang chửi đồng, nghe nói còn muốn bức thoái vị. A một tiếng cười quái dị từ Lã thị trong cổ họng ra. Ngay sau đó, là không ức chế được cười to. "Ha ha, ha 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 ha." Lã thị cười đến cong lưng, cười đến nước mắt đều đi ra. Nàng cả người giống như là người điên một dạng ở trong bóng tối run rẩy. "Điên rồi, điên thật rồi, trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta." Lã thị quay người bọn tới Chu Duẫn Văn trước mặt. "Duẫn Văn, nghe thấy được sao? Ngươi nghe thấy được sao? Quanh hắn ngọ môn, hắn mang binh bức thoái vị. Đây là cái gì? Đây là tạo phản, đây là mưu phản, đây là Chu cựu tộc tội lớn." Chu Duẫn Văn bị dọa phát sợ, ngơ ngác nhìn mẫu thân. "Có thể, thế nhưng là hoàng gia gia ngươi hoàng gia gia hận nhất cái gì? Hận nhất có người nhúng chàm binh quyền, hận nhất có nhân uy hiếp hoàng quyền." Lã thị trong mắt lóe như sói ánh sáng, mặc kệ Chu Hùng Anh trước kia có bao nhiêu được sủng ái, mặc kệ hắn là người hay quỷ, chỉ cần hắn mang binh vây quanh hoàng cung, hắn tại ngươi hoàng gia gia trong mắt chính là một người chết. Cho dù là thái tử Chu Tiêu còn sống, dám mang binh vây ngõ môn, Chu Nguyên Chương đều sẽ không chút do dự cầm đao đi ra đuổi theo chặt. Phải biết, lúc đó Chu Tiêu không chịu quỳ xuống cái kia quý phi, đều bị Chu Nguyên Chương cầm đao đuổi theo chặt, chớ đừng nói chi là mang đội tạo phản. Đây là ranh giới cuối cùng, đây là đế vương bại ngược. Chu Hùng Anh cái này không phải đi giết người, đây là đi chịu chết. "Nhanh, nhanh." Lã thị buông ra Chu Duẫn Văn, nào về bên cửa sổ. nàng từ trên búi tóc rút ra một cây châm vàng, nhét vào tiểu thái giám kia trong tay. Đi, cho dù là bỏ chủ chó, cũng phải đem tin tức đưa ra ngoài. Đưa cho ai? Đưa cho ta Trà Môn Sinh, đưa cho những võ tướng kia, đưa cho Hân Quý, đưa cho những cái kia ngày bình thường cùng chúng ta có lui tới tất cả mọi người. Lã thị thanh em gấp rút mà ngân lệ, nói cho bọn hắn, cơ hội tới. Nói cho bọn hắn, Chu Hùng Anh nổi điên mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Để bọn hắn đừng giả bộ chết, đừng quan sát. Cho dù là dơ lên quan tài, cũng muốn đi ngọ môn, đi khóc, đi hô, đi gặp trở ngại, muốn đem thanh thế tạo đại, muốn để khắp thiên hạ bách tính đều biết, Hoàng trưởng tôn là cái thí quân giết trang lịch tặc. Chỉ cần một mùi lửa này bốc cháy, thần tiên vậy cứu không được hắn. Tiểu thái giám nắm chân vàng, há miệng run rẩy gật đầu, quay người tiến vào trong gió tuyết. Chương 114, toàn thành bạo động, ai dám động đến Hồng Vũ gia, lão tử dầm nát hắn. Chương 114, toàn thành bạo động, ai dám động đến Hồng Vũ gia, lão tử dầm nát hắn. Đông cung, Xuân Hòa điện. Lã thị ngồi tại trên ghế bành, Nương Chu Duẫn Văn nút ở sau tấm bình phong, nhô ra nửa cái đầu. Lã thị không để ý nhi tử, chỉ là nhìn chòng chọc ngoài cửa sổ mảnh kia đen kịt phong tuyết. Tin tức hẳn là tràn ra đi. Đứng thẳng, Lã thị đột nhiên mở miệng. Chu Duẫn Văn dọa đến khẽ run rẩy, mau từ sau tấm bình phong chuyển đi ra, khoanh tay đứng vững. Lã thị đứng người lên, đi đến nhi tử trước mặt. Nhi tử, nhìn xem nương. Lã thị thanh âm rất khinh thường, lão thiên gia thanh đao trôi đưa tới chúng ta trong tay. Chu Duẫn Văn nuốt ngụm nước bọt, đại minh hắn, thật tạo phản. Có phải hay không tạo phản không trọng yếu. Lã thị giúp hắn đem bên hông ngọc bội đỡ thẳng, trọng yếu là hắn mang binh vây quanh ngọ môn. Hắn đem mũi đao nhắm ngay hoàng cung. Nàng lui ra phía sau một bước, nhìn từ trên xuống dưới nhi tử. Chỉ cần một đao này chém chuẩn mặc kệ là giám quốc hay là đích trưởng tôn, đều phải chết. Lã thị xoay người, nhìn xem phía ngoài tuyết lớn, sau đó thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thành, nhiều năm như vậy ở nhẫn, nhiều năm như vậy lo lắng hãi hùng, người chết kia trở về thì thế nào? Đến cùng là tuổi trẻ, không giữ được bình tĩnh, cũng dám tại trong lúc mấu chốt này động binh. Tào quốc công phủ, trên diễn võ trường tuyết động bị dâm đến nát nhừ. Lý Cảnh Long ở trần, hai cánh tay tất cả mang theo một cái 100 cân tạ đá, trên cánh tay bắp thịt quần quần hở ra. Nhiệt khí từ đỉnh đầu hắn bốc hơi đứng lên, rơi vào đầu vai bông tuyết trong nháy mắt hóa thành giọt nước lăn xuống. Hô, hắn đem tạ đá ném xuống đất, chấn động đến mặt đất lắc một cái. Quản gia lão đạo chạy vào. Quốc công gia, nổ. Bên ngoài xảy ra chuyện lớn a. Lý Cảnh Long tiếp nhận khăn tay lung tung lau một cái mặt, đội cái gì, trời sập. So trời sập còn lớn hơn. Đông cung bên kia lộ ra tới tin quản gia khí đều thở không lên, trưởng tôn điện hạ điên rồi. Mang theo ngũ quân doanh đem ngọ môn cho vây quanh. Nói là muốn đem bách quan đều làm thịt, liền hoàng gia đều Lý Cảnh Long quá sợ hãi. Vây cung. Lý Cảnh Long mí mắt nhảy một chút, điện hạ đây là uống lộ thuốc. Cứu lao ra còn tại bên trong, hắn dám động đao binh. Ra, bên ngoài đều truyền ra, nói là mưu phản a. Quản gia dọa đến mặt không còn chút máu, chúng ta là không phải đem cửa lớn quan trọng, giả vờ không biết trang cái rắm. Lý Cảnh Long một cước đá vào quản gia trên ngông, đây là lúc nào? Đây là đẩy trời phú quý. Hắn hiểu rất rõ cái kia cứu lao ra. Chu Nguyên Chương đời này hận nhất chính là có người uy hiếp hoàng quyền, cho dù là thân nhi tử cũng không được. Chu Hùng Anh nước cờ này, đi tới bên bờ vực. Chỉ cần mình hiện tại dẫn người tới, bảo vệ cửa cung, đem tràng diện trấn trụ. Đó chính là cứu giá chi công. Trước kia dù sao bị Lam Ngọc lao thất phu kia ép một đầu, nói hắn là triệu quát, sẽ chỉ đảm binh trên giấy. Hôm nay Lam Ngọc vậy mà cùng theo một lúc nổi điên. Đây chính là mệnh. Lấy giáp, đem lão tử bộ kia mạ vàng sơn văn giáp lấy ra. Têu lên trong phủ gia tướng, lại đi thông chi đông thành mấy cái hầu gia. Nói cho bọn hắn, không muốn lấy sau nhìn Lam Ngọc lỗ mũi sinh hoạt đều cầm vũ khí cùng lao tử đi. Hai phút đồng hồ sau, Lý Cảnh Long đứng tại trước gương đồng. Bộ kia gia trị liên thành mạ vàng giáp mặc lên người, kim quang lập lòe, điểm lành rực rỡ. Hắn phủ chính mũ giáp, nhìn xem trong gương cái kia uy phong lẫm lẫm cái bóng, nên môi. Đại minh chiến thần, nên đăng tràng. Ngoại thành, cửa hàng thịt heo. Trời lạnh, thịt cóng đến bang bang cứng rắn. Trương Đồ Hộ trong tay dao róc xương ở trên tất phủi đi lấy. Hắn hai tay để trần, ngực cái kia đạo con giết một dạng mặt xẻo dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt dữ tợn. Lao Trương, đừng cắt. Sát vách bán bánh hấp lao hán xuống lại, xảy ra chuyện lớn. Có người mang binh vây quanh hoàng cung, muốn giết vạn thuế ra. Đốt. Dao róc xương thật sâu vào tớt, ăn vào gỗ sâu ba phân. Trương Đồ Hộ động tác dừng lại, cái kia một thân thịt mỡ bỗng nhiên kéo căng. Hắn xoay người, cái kia một mặt dữ tợn đều đang run. Ngươi nói cái gì? Ai dám động đến hoàng gia? Cái kia vừa trở về hoàng trưởng tôn, mang theo hết mấy vạn người, đem ngõ môn phá hỏng. Nghe nói là ngại hoàng gia quản được rộng, muốn bảo bị. Lao hán gấp đến độ đập thẳng đùi, cái này có thể làm thế nào a? Hoàng gia nếu là không có, chúng ta ngày tốt lành sẽ chấm dứt a. Trương Đồ Hộ không nói chuyện, hắn một thanh rút ra dao róc xương, lại xoay người từ thất dưới đáy rút ra hai thanh khoan bối đao mổ heo, đặt ở đá mài đao bên trên từ từ trà sát hai lần. Hỏa tinh tử văng khắp nơi. Đoạt vị. Trương Đồ Hộ thanh đao tới eo lưng bên trên cắm xuống, trên mặt đằng đằng sát khí. Ta là người thô hảo, không hiểu cái gì triều đình đại sự. Ta chỉ biết là năm đó ta cả nhà đói đến gần bỏ cây, là hoàng gia cho một miếng cơm ăn, là hoàng gia làm thịt những tham quan kia cho ta phân điển. Hắn xông ra cửa hàng, đứng tại đường cái ở giữa, kéo cuống họng giống một tiếng. Lao thiếu gia môn đều chớ núp lấy. Cái này một cuống họng, toàn bộ đường cái đều không khác mấy nghe thấy. Hai bên đường phố cửa hàng cánh cửa bị đẩy ra, trong ngõ nhỏ chui ra ngoài từng cái đen gầy thân ảnh. Có gây mất một cái chân trụ quải trượng lao binh, trong tay dẫn theo đem dị xét phát đao, có cương tan tầm khổ lực, trong tay nắm chặt đòn đánh, còn có bán món ăn đại thẩm, trong ngực cất chạy cán buồn. Những người này bình thường vì vài đồng tiền có thể tranh đến mặt đỏ tới mang thai, nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Chu Nguyên Chương là bọn hắn thiên, ai đâm thiên bọn hắn liền đâm ai. Cùng ta đi, đi ngõ môn. Chương đổi hộ cơ đao mổ heo, mặc kệ hắn là hoàng trưởng tôn hay là hoàng cháu trai, ai dám động đến hoàng gia một đầu ngón tay, ta đem hắn băm cho ăn. Do ngươi hội tụ thành sông, toàn bộ ứng thiên phủ tầng dưới chót bị nhét lửa. Loại này phẫn nộ thuần túy nhất, vậy đáng sợ nhất. Bọn hắn không cần động viên, không cần lương động. Ngõ môn quảng tràng, phong tuyết càng lúc càng lớn. Chu Hùng Anh đứng tại trong đống tuyết, hắn đối diện lại bộ thượng thư Chiêm Huy cái kia cố hưng phấn sức lực làm sao vậy, ép không được. Điện hạ, còn muốn chống đỡ sao? Chiêm Huy chỉ vào sau lưng đóng chặt cửa cung không ra, bệ hạ không thấy ngươi. Trong tay ngươi cho dù có binh, dám tiến đánh hoàng thành sao? Đó chính là tạo phản. Chỉ cần ngươi dám hạ lệnh bắn tên, ngày mai cần vương binh mã là có thể đem ngươi chặt thành thịt nát. Chu Hùng Anh không để ý tới hắn, mặt đất bắt đầu chấn động. Không phải kỵ binh công kích loại kia chỉnh tề tiếng vó ngựa, mà là một loại tạp nhạp trầm muộn giống như là vô số cái chân đạp ở lòng người bên trên doanh minh. Lam Ngọc đống nhiên bay đầu, đao trong tay nắm thật chặt. Phố dài cuối cùng, phong tuyết bị tách ra. Vô số đen nghịt đám người từ bốn phương tám hướng tràn vào quảng trường. Bên trái, Lý Cảnh Long một thân kim giáp, cưỡi ngựa cao to, đi theo phía sau các nhà hần quý gia đình hộ viện, đao thương san sát. Điện hạ, thu tay lại đi. Lý Cảnh Long tìm ngựa hô to, bệ hạ đối ngươi không tệ, ngươi làm như vậy là để lão nhân gia ông ta thương tâm a. Chỉ cần ngươi bây giờ xuống ngựa, biểu ca ta liều mạng thân này tức bị, cũng muốn bảo đảm ngươi tại ngự tiền không chết. Bên phải là đám kia ngày bình thường gặp người khúng núm tiểu quan, giờ phút này từng cái giống như là ăn thuốc súng. Mà ở giữa nhất là bách tính, hàng ngàn hàng vạn bách tính. Bọn hắn không có khôi giáp, không có da dáng binh khí, nhưng bọn hắn loại kia muốn đem người xé nát tư thế, để kinh nghiệm xa trường kinh doanh kỵ binh cũng không khỏi tự chủ khống chế chiến mã lui lại. Đó là hận, bảo hộ hoàng gia, cùng đám này phản tặc liều mạng. Trương Đồ Hộ xông lên phía trước nhất, hai thanh đao mổ heo lẫn nhau đập một cái, phát ra chói hai giòn vang. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh. Ha 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 ha. Chiêm Huy cùng Tiếu cười đến gặp cả người. Hắn chỉ vào Chu Hùng Anh, chỉ vào cái kia mãnh liệt dòng người. Nhìn thấy không? Chu Hùng Anh, đây chính là dân tâm. Liên người buôn bán nhỏ đều muốn giết ngươi. Cái này dân chúng cả thành đều muốn ăn thịt của ngươi, ngủ da của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có bình thì ngon. Chiêm Huy tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là nhanh ý thắng. Thắng được triệt để. Đến a. Hạ lệnh a. Để cho ngươi kỵ binh công kích a. Đem cái này dân chúng cả thành đều dâm chết. Khi đó, không cần bệ hạ độc thủ, ngươi liền sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, để tiếng xấu muôn đời. Toàn thế giới đều vào thời khắc ấy đứng ở mặt đối lập. Chính nghĩa, đạo đức, dân tâm, quy củ, tất cả bài đều tại Chiêm Huy trong tay. Thanh long tay gắt gao đặt tại Tú Xuân đao trôi bên trên, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hùng Anh. Chu Hùng Anh chỉ là lặng lặng mà nhìn xem những cái kia tức giận bách tính, nhìn xem cái kia giơ đao mổ heo đồ tể, nhìn xem cái kia trụ quải trượng lão binh, nhìn xem những cái kia bị đông cứng đắc chí sắt phát run lại như cũ không chịu lui lại một bước người. Mà hiện trường đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, lập tức liền muốn đao kiếm tương giao thời điểm, ngõ môn đại môn mở ra, Lưu Công Công thanh âm từ giữa truyền tới đến. Thánh chỉ đến, bệ hạ có chỉ. Chương 115, ta lớn tôn muốn tạo phản, điểm ấy binh sao đủ. Chương 115, ta lớn tôn muốn tạo phản, điểm ấy binh sao đủ. Càn Thanh Cung, vùng lò sưởi, Chu Nguyên Chương ngồi xếp bằng tại trên giường, bên chân là một chậu đỏ bừng lửa than. Hắn đang suy nghĩ vừa rồi tưởng hiến lời nói, người sống lấp lô, mang máu than đá mới ấm áp. Mang máu Chu Nguyên Chương quá lâu không nghe thấy loại lời này. Từ khi đánh dấu nhi đi trong cung này, tất cả đều là mềm nhũn nhân nghĩa, tất cả đều là sền sệt đạo đức. Chu Duẫn Văn đứa bé kia, miệng đầy đều là phu tử giáo chua từ nhi. Đại Minh triều là đánh xuống không phải cầu hạ tới. Thanh này long ỉ dưới đáy chất đầy thi cốt, nếu để cho cái sẽ chỉ đọc tử thư nhuyễn đản ngồi lên, cái này giang sơn sớm muộn đến sửa họ. Tường Hiến quỳ trên mặt đất, chán chết chống đỡ lấy bạch vàng, phía sau lưng phi ngư phủ cướp một mảng lớn. Đông đông đông. Cái kia ngày bình thường liền đi đường cũng không dám mang gió cấm quân thống lĩnh, lúc này lộn nhào ngã vào bậc cửa. Vậy hạ, tai họa, thiên đại tai họa. Thống lĩnh thanh âm khàn giọng, hoàng trưởng tôn, phản. Tường Hiến bỗng nhiên ngẩng đầu, cổ phát ra rắc một thanh âm vang lên. Tin tức này nhường một chút da đầu hắn run lên. Chu Nguyên Chương chỉ là đem trong tay sổ con chậm rãi hướng chậu than trong quan ra. Trang giấy gặp lửa, phần phật một chút cuốn lên ngọn lửa, phản chiếu hắn gương mặt giàn mua kia âm tình bất định. Ai phản? Làm sao cái phản pháp? Lão hoàng đế thanh âm bình đến nghe không ra hỉ nộ. Chu Hùng Anh, hoàng trưởng tôn điện hạ. Thống lĩnh quỳ trên mặt đất liều mạng giơ đầu, hắn điều ngũ quân doanh, cấu kết mát quốc công Lam Ngọc, 13,000 thiết kỵ đem ngọ môn cho làm thành thủ sát. Chính dương môn vậy chặn lại, bách quan đều bị vòng tại trong đống tuyết. Thống lĩnh thở hổn hển, bệ hạ, đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, đó là hướng về phía trong cung tới. Đây là bức thoái vị, đây là muốn biến tiên a. Xin mời bệ hạ nhanh điều thần cơ doanh hộ giá. Trong phòng chỉ còn lại có lửa than tất lột thanh âm. Một hơi, hai hơi, a một tiếng ngắn ngủi cười quái dị từ Chu Nguyên Chương trong miệng đi ra. Ngay sau đó, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng. Ha 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 ha. Chu Nguyên Chương cười đến gặp cả người, hai tay tại trên đùi hung hăng đập hai cái. Phản, bức thoái vị. Hắn một thanh cơ lấy trên bàn chén trà, chiếu vào thống lĩnh kia đầu đập tới. Đùng, nước trà văng khắp nơi, mảnh vỡ băng một chỗ. Phản mẹ ngươi cái chân, lăn ra ngoài. Thống linh bưng bít lấy đổ máu chán, cả người đều mắt trợn tròn. Bệ, bệ hạ, cái kia hơn một vạn kỵ binh ngay tại cửa ra vào, thật sự rõ ràng ta biết là thật. Lúc này mới đúng, lúc này mới giống ta lão Chu gia chủng. Hắn chỉ vào bên ngoài, những cái này quan văn, cả ngày đem quy củ đè vào trên trán, đem tổ tông gia pháp treo ở bên miệng bên trên, trên thực tế trong bụng tất cả đều là nam đạo nữ sướng. Ta đã sớm muốn cầm cắn đao bụng của bọn hắn xé ra, nhìn xem tâm có phải hay không hắc. Đáng tiếc a, đánh dấu nhi không nỡ ra tay, dẫn văn đó là cái kém cỏi. Chu Nguyên Chương dừng bước lại, con mắt đục ngầu kia giờ phút này sáng đến dọa người, chỉ có hùng anh, chỉ có tiểu tử này hiểu ta. Quy củ gì? Đao trong tay chính là quy củ. Muốn ngồi vững vàng thiên hạ này, phải có dám đem thiên đâm cho lỗ thủng là gan. Tường Hiến quỳ gối một bên, miệng há đến có thể nhét vào cái trứng gà. Kịch bản này không đúng a, hoàng tôn tạo phản vậy cùng, hoàng đế không chỉ có không tức giận, cao hứng giống như là ăn tết. Bệ hạ Tưởng Hiến đánh bạo chen một câu, có thể đó là bình biến. Vạn nhất điện hạ thu lại không được tay thu cái rắm. Chu Nguyên Chương mấy bước vượt đến bên tường, một thanh giật xuống treo ở nơi đó kinh sư bố phòng đồ. Lão hoàng đế ngón tay nặng nề mà điểm tại ngọ môn vị trí kia, sau đó thuận ngự đạo một đường đi xuống. Nhìn một chút, Chu Nguyên Chương lông mày vận thành một cái xuyên chữ. Tưởng Hiến căng thẳng trong lòng. Bệ hạ đây là lấy lại tinh thần, rốt cuộc biết sợ. Không đúng. Chu Nguyên Chương lắc đầu. Bệ hạ thánh minh. Tưởng Hiến tranh thủ thời gian tiếp tra, xác thực không đúng, cái này hơn một vạn người uy hiếp quá lớn quá ít. Chu Nguyên Chương một bàn tay đập vào trên địa đồ, quát, ta nói là, người quá ít. Tiểu tử này có thể hay không đánh trận? Nếu muốn tạo phản, liền phải làm được tuyệt một chút. 13.000 người liền dám vây hoàng cung. Nếu là Lý Cảnh Long cái kia bao cỏ đầu góc nóng lên dẫn người cần vương làm sao bây giờ? Nếu là thập nhị vệ trong có người muốn đọ sức cái cứu giá chi công làm sao bây giờ? Chu Nguyên Chương gấp đến độ tại địa đồ trước thẳng dậm chân, này làm sao đủ? Chút nhân thủ này, liền nhìn áp cái kia mấy trăm quan viên đều tổn sức. Vạn nhất để đám kia quan văn chạy mấy cái, đi bên ngoài kích động dư luận, ván này liền làm không chết. Không được. Chu Nguyên Chương quay người, trong mắt sát khí đem Tưởng Hiến dọa đến khẽ run rẩy. Tưởng Hiến, thần tại, ngươi bây giờ liền lăn đi đại đô đốc phủ. Không, trực tiếp đi các nhà trong phủ. Chu Nguyên Chương từ đai lưng bên trên cởi xuống một khối ngọc bài, trực tiếp ném vào Tưởng Hiến trong ngực. Đi đem Phùng Thắng, Phó Hữu Đức, Vương Bật, đem đám này còn tại thở lao sát tài, cho hết ta kêu lên. Tưởng Hiến bưng lấy ngọc bài, tay có chút như nhũ ra. Danh sách này, đây là đem đại minh triều còn lại điểm này khai quốc danh tướng toàn bao tròn a, những người này ngày bình thường bị Chu Nguyên Chương phòng đến xít sao đao thương nhỏ kho, ngựa thả Nam Sơn. Hôm nay lại muốn toàn phóng xuất. Bệ hạ, đây là để bọn hắn đi. Bình định, bình ngươi cái đại đầu quỷ. Chu Nguyên Chương nhất chân chính là một cước, đạp Tưởng Hiến lộn mèo, để bọn hắn mang lên gia đình, mang lên thân binh, mặc vào giáp, cho ta đi ngõ môn, đi cho ta đại tôn chỗ dựa. Nói cho đám lao huynh đệ này, đừng ở trong nhà giả chết. Hôm nay công việc này làm xong, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu ai dám để đám kia quan văn bị thương hùng anh một sợi tóc, ta đem bọn hắn ra lột bỏ đến lớp thảo. Còn có, Chu Nguyên Chương nghĩ nghĩ, lại chỉ vào tường thành phương hướng, nói cho thành phòng doanh, đem cái kia mấy môn hồng y đại pháo cho ta đẩy ra. Họng pháo đè thấp, đừng đánh cao. Vâng ai? Vâng đám kia đọc sách thánh hiển. Chu Nguyên Chương nhếch môi, ai dám tại cái kia kỳ kỳ bay bay, ai dám va chạm quân trận, trực tiếp cho ta đánh thành cho. Điên rồi, đây tuyệt đối là điên rồi. Gia gia giúp đỡ tạo phản cháu trai điều binh kiện tướng, còn muốn đỡ đại pháo vanh mình mệnh quan triều đình. Thất thần làm gì? Muốn ta cho ngươi chuẩn bị tiểu tử? Thần không dám. Thần cái này đi. Tưởng Hiến đem ngọc bài hướng trong ngực một thăm dò, lộn nào xông vào trong gió tuyết. Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại. Chu Nguyên Chương đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tối tăm mở mịt thiên, đó là tuyết lớn sắp tới điểm báo. Lưu Nặc, lao hoàng đế kêu một tiếng. Núp ở trong góc giả chết chấp bút thái giám Lưu Nặc tranh thủ thời gian như chó bò qua đến. Hoàng gia, nghĩ chỉ. Chu Nguyên Chương thanh âm trầm xuống, nếu hùng anh cho xiết cái bàn dựng tốt, ta liền giúp hắn hát xong cái này ra vợ kịch lớn. Viết, chấm nghe bách quan bức thoái vị, ý đồ bất chính. Đây là loạn thần tặc tử chi hành. Hoàng Trương tôn hùng anh, đại thiên tuần thú, cầm kiếm giáng quốc. Phàm gặp cản trở tân chính, kết bè kết cánh người, chuẩn nó Chu Nguyên Chương dừng một cái. Tiền trạm hậu tấu. Thế này sao lại là thánh chỉ? Đây là Diêm Vương già câu hồn rắn a. Ý chỉ này vừa ra, đó chính là nói cho khắp thiên hạ, hoàng trưởng tôn giết người không chỉ có vô tội, hay là phụ chỉ hành hung. Viết xong tranh thủ thời gian đưa đi. Chu Nguyên Chương đóng lại cửa sổ, trở lại ngồi trở lại giường ấm bên trên mặt mang vẻ mong đợi, để hắn chân nhanh lên, ta trở lấy nghe văng đâu. Đúng rồi, đem ta cho đại tôn tử chuẩn bị long bảo vậy cùng một chỗ đưa qua. Đại tôn tử mặc vào, khẳng định đẹp mắt. Ha ha ha. Ngõ môn, song phương giằng co. Chương 116, vậy hạ cớ gì tạo phản? Chương 116, vậy hạ cớ gì tạo phản? Kẹt kẹt, cái kia rợn người tiếng ma sát tại tĩnh mịch trong đống tuyết bị vô hạn phóng đại. Chiêm Vi gắt gao nhìn chằm chằm trong khe cửa đi ra thân ảnh, áo bào đỏ, gai lưng ngọc, trong tay bưng lấy một quyển màu vàng sáng đồ vật, trong ngực còn căng phồng ôm cái bao quần áo. Chấp bút thái giám Lưu Công Công, tới. Chiêm Vi quay đầu hướng về phía sau lưng những cái kia mặt như màu đất đồng liêu gào thét, nhìn thấy không, đó là thánh chỉ. Bệ hạ có chỉ ý, thiên phủ hộ đại minh a. Tả Đâu Ngự Sử Vương Liêm nước mắt xoạt một chút liền xuống tới, loạn thần tặc tử cuối cùng khó thoát pháp võng. Bệ hạ đây là muốn động lôi đình thủ đoạn. Quỳ xuống, đều quỳ xuống, cung nên thánh ý. Đám quan chức giống như là trong nháy mắt bị rót vào máu gà, phần phật quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn quá cần cái này, quá cần vị kia ngồi tại trong thâm cung lão hoàng đế cho bọn hắn chỗ dựa. Liên liên bên ngoài những cái kia cầm đòn gánh dao phay bách tính, nhìn thấy vệ kia đại biểu hoàng quyền bằng sáng, vậy vô ý thức rụt cổ một cái, trong tay ra thập từ từ rút xuống. Hoàng trưởng tôn là quan, có thể cái kia lão hoàng gia, đó là thiên. Thiên pháp bảo, ai dám không nghe? Chu Hùng Anh ngồi trên lưng ngựa, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản lung lay trong tay túi rượu, nghe bên trong rượu còn dư lại nước tiếng ba đập, sau đó ngửa đầu, đem cuối cùng một ngụm liệt tiểu rót vào yết hầu. A, mùi rượu hóa thành xương trắng tản ra. Lam Ngọc vậy không lúc đích, nhưng hắn tay cầm đao trên lưng, mạch máu giống như là muốn nổ tung một dạng thỉnh thịch trực ngày. Hắn đang đánh cược, đem toàn tộc mấy trăm nhân khẩu đầu buộc tại trên dây lưng quần cược thanh này. Lưu Công Công ánh mắt đầu tiên là tại Chiêm Huy cái kia tùy tiện vui vặn bẹo trên khuôn mặt đảo qua, sau đó vượt qua quỳ xuống đất bách quan, nhìn về phía trên lưng ngựa Chu Hùng Anh. Không có quát lớn, không có tuyên binh, thậm chí liền cái ánh mắt giao hội đều lộ ra như vậy. Quý dị, Chiêm đại nhân. Lưu Công Công thanh âm lanh lảnh. Chiêm Huy quỳ gối phía trước nhất, tội thần Chiêm Huy, cung nên thánh chỉ. Xin mời bệ hạ vì nước trừ gian, Chu sát mịch tặc, lấy nhìn thẳng vào nghe. Chu sát mịch tặc. Lưu Công Công bị cười nhạt, Chiêm đại nhân, tuyết lớn này đẩy trời ngài hỏa khí này cũng không nhỏ, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Chiêm Huy nhất cứ thế. Giọng điệu này, làm sao nghe được không giống như là một cái muốn xử quyết phản nghịch khâm sai nên có. Nhưng hắn không để ý tới nghĩ lại, chỉ vào Chu Hùng Anh hô to, Công Công minh giám. Hoàng trưởng tôn tư điều kinh doanh, vây khốn ngọ môn, đây là mưu đại địch. Đây là muốn bức thoái vị a. Xin mời Công Công tuyên đọc thánh ý, điều thần cơ doanh bình định. Bình định. Ân, là nên bình định. Lưu Công Công gật gật đầu, chậm rãi triển khai trong tay thánh chỉ. Nếu như thế, cái kia chúng ta liền tuyên chỉ. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết soạn, tất cả quan văn rúi đầu vào trong tuyết, cái mông hất lên đến cao cao thân thể căng cứng, chờ đợi cái kia đạo đem Chu Hùng Anh đánh vào địa ngục bản án. Chấm nghe ngọ môn bên ngoài, ồn ào, có chó sủa thanh âm, nhiều chấm thanh ngộng. Lưu Công Công đọc đến đây, cố ý dừng lại một chút, cặp kia con mắt dài nhỏ tại Chiêm Huy trên thân dạo qua một vòng. Trên đất Chiêm Huy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chó sủa, đây là đang mắng ai? Chẳng lẽ là mắng những cái kia làm lính thô bỉ? Đối, nhất định là như vậy. Hoàng trường tôn Hùng Anh chính là chấm chi đích trưởng tôn, đại minh chi chữ quân. Nay nghe nó dẫn binh đến tận đây, chấm lòng rất an ủi. Và anh, rất an ủi. Mang binh vây quanh hoàng cung, bước thoái vị tạo phản, hoàng đế nói, rất an ủi. Không đợi đám người kịp phản ứng, Lưu Công Công thanh âm cất cao, trên triều đình, gỗ mục làm quan, điện bệ ở giữa, cầm thú ăn lộc. Các ngươi ngày thường miệng đầy nhân nghĩa, kỳ thực nam đạo nữ sướng. Nay Hùng Anh cầm chấm kiếm dạy, thay trời tuần thú, quét sạch đình huyện. Phàm có trở ngại cao tân chính, kết mẹ kết cánh, kháng mệnh bất tuân người Lưu Công Công đem thánh chỉ đống nhiên hợp lại, ánh mắt gắt gao đính tại Chiêm Huy tâm kia trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt, phun ra cuối cùng bốn chữ, nghiên cứu, giết, chớ, luận, khâm thử. Chiêm Huy y nguyên duy trì cái kia dập đầu tư thế, chỉ là thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sắp trừng ra hốc mắt. Công, Công Công. Chiêm Huy thanh âm mang theo cực độ hoảng sợ, ngài niệm sai đi. Đây là loạn mệnh. Đây là loạn mệnh a. Vậy hạ làm sao có thể bên dưới loại ý chỉ này? Làm cản. Lưu Công Công còn chưa lên tiếng, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ giống như hét to. Đông, đông, đông. Đại địa lần nữa rung động. Lần này chấn động, so trước đó kinh doanh kỵ binh công kích lúc còn trầm trọng hơn. Phố dài cuối cùng. Chiêm Huy ngây ngốc quay đầu. Chỉ gặp mười mấy con chiến mã, từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Một người cầm đầu, tóc trắng thơ, lại người khoác bộ kia cùng hắn chinh chiến nửa đời trọng giáp màu đen, trong tay dẫn theo một cây cổ tay thô thục đồng côn. Mặc dù lưng có chút còn xuống, nhưng này sợi từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới sát khí, cách thật xa đều có thể đem người dọa nước tiểu. Tống Quốc Công, Phùng Thắng. Tại hắn bên trái là một cái mang trên mặt sẹo lão nhân, trong tay mang theo mã sóc, ánh mắt hung ác giống như đầu vừa ra khỏi lồng sói đói. Dĩnh Quốc Công, Phó Hưu Đức. Lại sau này, Định Sa Hầu Vương Bật, Hạc Khánh Hầu Trương Dực. Từng cái, tất cả đều là Đại Minh khai quốc vân quý trong còn sót lại quả lớn. Tất cả đều là những cái kia sớm đã trong nhà đóng cửa không ra trở lấy chết già giường lao sát tài. Bọn hắn không mang bao nhiêu binh, mỗi người sau lưng chỉ đi theo gần 110 cái gia đình. Nhưng mười mấy người này tập hợp một chỗ, cố khí thế kia, vậy mà so Lam Ngọc 13,000 kỵ binh còn kinh khủng hơn. Đó là Đại Minh quân hồn. Là Chu Nguyên Chương trong tay sắc bén nhất đao, là bọn này quan văn ngày bình thường nhất xem thường lại sợ nhất võ phu. Cái này Vương Liêm đặt mông ngồi tại tuyết thủy trong, răng kịch liệt run lên, Tống Quốc Công, Dĩnh Quốc Công, các ngươi sao lại tới đây? Đến Cần Vương sao? Đối, nhất định là đến Cần Vương cứu giá. Chiêm Huy giống như là như bị điên tiến lên, muốn kéo Phùng Thắng Mã Cương, Lao Quốc Công. Nhanh, Chu Hùng Anh tạo phản, Lam Ngọc tạo phản, mau giết bọn hắn. Vậy hạ bị bức hiếp. Phùng Thắng lật ở ngựa, túi đầu nhìn thoáng qua Chiêm Huy. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một đống phân. Lan. Phùng Thắng thậm chí không dùng mắt nhìn thẳng hắn, chỉ là tiện tay vung lên roi ngựa trong tay. Đùng. Một roi này rắn rắn chắc chắc quất vào Chiêm Huy trên mặt, trực tiếp rút ra một đầu đấm máu lỗ hổng. Từ đâu tới chó hoang, cản lão tử đường. Phùng Thắng chửi một câu, sau đó hai chân thúc vào bụng ngựa, mang theo sau lưng đám lao huynh đệ kia, trực tiếp xuyên qua đám kia ngây người như phong quan văn, thậm chí có mấy cái né tránh không kịp ngựa sử trực tiếp bị móng ngựa đã bay. Bọn hắn đi thẳng tới Chu Hùng Anh trước ngựa. Hai đời người, một bên là đã mặt trời sắp lặn khai quốc lão tướng, một bên là phong mang tất lộ thiếu niên chữ quân. Đúng lúc này, Phùng Thắng đột nhiên tung người xuống ngựa, cái kia nặng nề áo giáp đập xuống đất, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Phó Hữu Đức, Vương Bật, 10 cái lao hầu ra, đồng loạt tung người xuống ngựa. Bọn hắn tại trong đống tuyết đứng vững, sau đó đều nhịp quỳ một chân trên đất, thiết giáp ma sát thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Thần, Phùng Thắng. Thần, Phó Hữu Đức. Phùng bệ hạ mật chỉ. Phùng Thắng ngẩng đầu, cặp kia giản mua trong mắt lóe ra một loại đã lâu của nhiệt, xuất bản bộ gia tướng, nghe theo hoàng trưởng tôn điện hạ điều khiển. Bất luận điện hạ kiếm chỉ phương nào, mặc dù cửu tử, chúng ta tất theo. Tất theo. Giờ khắc này, chiêm huy thế giới triệt để sập. Hắn tê liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, trong miệng tự lẩm bẩm, điên rồi. Đều điên rồi. Vậy hạ điên rồi. Các ngươi vậy điên rồi, hoàng đế hạ chỉ duy trì cháu trai tạo phản. Khai quốc lao tướng toàn viên xuất động cho cháu trai chỗ dựa. Đây con mẹ nó chính là cái gì triều đình? Cái này điên rồi. Trên lưng ngựa, Lưu Công Công đột nhiên cười một tiếng. Hắn đi về phía trước hai bước, đi tới Chu Hùng Anh trước ngựa. Điện hạ. Lưu Công Công có chút không lời, trừ đạo ý chỉ này, hoàng gia còn có dạng đồ vật, để lão nô cần phải tự tay giao cho ngài. Nói, hắn giải khai trong ngực một mực che chở cái kia màu vàng sáng bao quần áo. Ánh mắt mọi người đều tập trung đi qua. Là Thượng Vương bảo kiếm, là Miễn Tử kim bài, hay là Điều binh hộ phù? Bao quần áo ra bị gió thổi mở. Trong nháy mắt đó, một vòng chướng mắt vàng sáng, tại u ám trời tuyết trong sáng đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Đó là một kiện áo choàng. Phía trên dùng kim tuyến thêu lên mũ trảo kim long, long nhãn trợn trừng, đàng vân giá vũ. Đó là Long bảo. Không phải thái tử áo mãng bảo, là chân chân chính chính, chỉ có hoàng đế mới có thể mặc long bảo. Hơn nữa nhìn cái kia hư hại ống tay áo, rõ ràng là Chu Nguyên Chương ngày bình thường thường mặc kia. T, hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Liên Phùng Thắng loại này lao sát tài, con người đều đống nhiên co rụt lại. Đây là ý gì? Đây là hoàng bị. Đây là nửa giang sơn. Đây là Chu Nguyên Chương đem cái này đại minh tiên, trực tiếp hái xuống đưa tới cháu trai trong tay. Hoàng gia nói. Lưu Công Công hai tay dâng món kia long bảo, nâng quá đỉnh đầu, trời lạnh, bên ngoài gió lớn. Đại tôn tử thể cốt vừa vặn, đừng đông lạnh lấy. Y phục này dày đặc, cho đại tôn tử phủ thêm, ấm áp. Đừng đông lạnh lấy. Ấm áp. Đây chính là lý do. Chiêm Huy chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, một ngụm lao huyết trực tiếp phun lên cổ họng. Hắn bị chỗ này vị quy củ, vì chỗ này vị lễ pháp, tại tuyết này trong đất quỷ nửa ngày, hô ra hết hầu. Kết quả tại người ta hai ông cháu trong mắt, trận này kinh thiên động địa bức thoái vị tạo phản, bất quá chỉ là một câu trời lạnh thêm áo. Đây là cỡ nào khinh miệt? Đây là cỡ nào cương triều? Tạ hoàng gia gia thưởng. Chu Hùng Anh từ trên yên ngựa nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng. Hắn đi đến Lưu Công Công trước mặt, duỗi ra hai tay, trịnh trọng tiếp nhận món kia còn mang theo Chu Nguyên Chương nhiệt độ cơ thể long bảo. Soạt, hắn bỗng nhiên lắc một cái. Long bảo trong gió bay phất phới, kim long phảng phất sống lại. Chu Hùng Anh thậm chí không có bỏ đi trên người áo giáp, trực tiếp đem cái này rộng lớn long bảo khoác lên người. Màu vàng sáng long bảo bao lại băng lãnh thiết giáp, một khắc này, thiếu niên dáng người thẳng tắp như tùng, một cỗ khó nói nên lời đế vương chi khí, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hắn không còn là cái kia vừa trở về hoàng trưởng tôn, hắn là cái này đại minh mới vương thanh long. Chu Hùng Anh một bên buộc lên long bảo dây lưng, một bên hứng hở mở miệng. Tại đem vừa rồi kêu vang nhất cái kia đẩy ra ngoài, thanh long như cái quỷ mị một dạng lách mình mà ra, một thanh nắm chặt còn đang ngẩn người vương liêm cổ áo, đem hắn kéo tới hai quân trước trận. Thả ta ra, ta là Tả Đâu ngự sử, ta có nghe tiếng tấu sự quyền lực, ta có đủng. Thanh long trở tay chính là một đao vỏ, trực tiếp đạp nát vương liêm cái cằm, răng nát hòa với bọt máu phun ra một chỗ. Chu Hùng Anh buộc lại dây lưng, sửa sang ống tay áo, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia run lẩy bẩy quan viên, cô vừa rồi cho các ngươi cơ hội, cô để cho các ngươi hô, để cho các ngươi cáo ngự trạng. Hiện tại, cáo trạng xong, môn bệnh mở, chỉ vậy hạ. Liên liên rồng này bảo, hoàng gia gia đều sợ cô lãnh, cho cô đưa tới. Chu Hùng Anh đi đến máu me đầy mặt Chiêm Huy trước mặt, chậm rãi cúi người. Chiêm Huy ngẩng đầu, đối diện bên trên Chu Hùng Anh cặp kia không có chút ba động nào con mắt. Chiêm thượng thư, ngươi vừa rồi hỏi cô, cái này 13,000 thiết kỵ có phải hay không bệ hạ điều tới? Hiện tại cô nói cho ngươi, Vinh là cô giọng, người là cô giết, thậm chí liền cái này tạo phản, Chu Hùng Anh chỉ cản thanh cung phương hướng, đều là hoàng gia gia đưa cho cô đao, để cô lai đâm các người đám khốn kiếp này. Phúc. Chiêm Huy nhất ngụm máu tươi phun ra ngoài, cũng không biết là khí hay là bị hủ, cả người sủi lơ trên mặt đất, chỉ vào Chu Hùng Anh, ngón tay đều tại run rẩy. Bệ hạ cớ gì tạo phản a? Cái này một cú họng, hô lên bao nhiêu quan văn tàn nát cõi lòng, thiên hạ này còn có phân rõ phải trái địa phương sao? Bệ hạ cớ gì tạo phản? Chương 117. Thánh nhân sau đó. Đáp chính là thánh nhân sau đó. Chương 117, thánh nhân sau đó. Đáp chính là thánh nhân sau đó. Chiêm Huy nằm nhòi hòa với tuyết thủy trong bùn não, cái kia đỉnh mũ ô sa lăn xuống ở một bên, bị một cái giày sắt tại chỗ dẫm xẹp. Giang rắc. Nan trúc đứt đoạn giòn vang tại tinh mịch ngõ môn bên ngoài đặc biệt chói tai. Cái kia không chỉ là một cái mũ, đó là lễ bộ thượng thư mặt mũi, là triều đình đại quan tôn nghiêm. Chu Hùng Anh hơi nhún chân, ép động hai lần, thẳng đến cái mũ kia triệt để biến hình, mới thu hồi chân. Thanh long. Đi mời vị kia thánh nhân đằng sau đi ra hít thở không khí. Chu Hùng Anh ngữ khí bình thản, Sơn Đông Khổng gia dòng chính, Khổng Phạm Khổng đại nhân, nếu đã tới, sao có thể núp ở phía sau? Mấy trăm tên quan viên quỳ trên mặt đất, run giống run rẩy. Cẩm Y Liễu vệ trong đám người, Khổng Phạm tấm kia ngày bình thường sống an nhàn sung sướng trắng non phúc hậu trên khuôn mặt, tràn ngập kinh hoàng, nhưng càng nhiều vẫn là không dám tin. Hắn không tin Chu Hùng Anh dám động hắn. "Đừng động ta." Cũng ngay, hai tên cẩm y địa vệ, một trái một phải chống chọi cánh tay của hắn, trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài. Khổng Phàm một bên giãy giụa, một bên nâng cao cổ sông những cái kia cẩm y địa vệ gào thét, "Bù mắt chó của các ngươi, ta là người Khổng gia, ta là Diễn Thánh công phủ người, trên người của ta lưu chính là thánh nhân máu, ta có bệ hạ ban cho miễn tử kim bài, các ngươi bọn này khâu bắt dám đụng đến ta một đầu ngón tay, chính là cùng thiên hạ người đọc sách là địch." Cẩm y địa vệ căn bản không nghe hắn nói nhảm, Tú Xuân đao vọ trùng điệp túi tại hắn đầu gối cong bên trên. Khổng Phàm hai chân mềm nhũn, vẫn còn muốn gượng chống lấy không chịu quỳ xuống, trong miệng vẫn như cũ không sạch sẽ, "Chu Hùng Anh, ngươi đây là đang tự tuyệt khắp thiên hạ, ngươi dám đụng đến ta, trên sử sách cán bút có thể đem ngươi đâm thành cái sảng, ngươi về sau có còn muốn hay không đăng cơ, có còn muốn hay không để thiên hạ uy tâm." Hắn bị một đường lôi kéo, đắt đỏ mây mù xa tại thô ráp trên mặt tuyết mài hỏng, cuối cùng bị ném ở Chu Hùng Anh trước mặt. Khổng Phàm không lo được trên người nước bùn, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Hắn không có khả năng quỳ, hắn là Khổng Thánh Nhân hậu đại, trừ tế tổ cùng bái thiên tử, trên đời này không ai nhận được lên hắn vừa quỳ. "Chu Hùng Anh." Khổng Phàm đứng thẳng người, cố gắng bày ra một bộ sĩ phu ngông nghênh, chỉ vào Chu Hùng Anh trách cứ, "Ngươi điên rồi. Ngay trước ứng thiên phủ bách tính mặt, ngay trước bách quan mặt, ngươi dám nhục ta. Nhục ta chính là bôi nhọ nhã nhặn, chính là bôi nhọ thánh nhân giáo hóa. Cái này Đại Minh văn mạch, ngươi muốn tự tay gãy mất sao?" "Văn mạch." Chu Hùng Anh đưa tay, một thanh níu lại Khổng Phàm cổ áo cái kia đẹp đẽ tơ lụa. "Không đại nhân, thân này vật liệu không sai." Chu Hùng Anh ngón tay vuốt ve cái kia tinh tế tỉ mỉ vân cẩm, ngữ khí nghiêng ngẫm, "Tô Châu chức tạo cục đặc cung mây mù sa, nghe nói một thất liền muốn 20 lượng bạc, còn phải là có công danh cử nhân lão gia mới xứng mặc." Khổng Phàm bị tìm đến hô hấp cứng lại, nhưng vẫn là ngẩng đầu, "Đó là tự nhiên. Khổng gia đời đời thư lương, thu triều đình ưu đãi, đây là quy củ, là thái tổ gia định quy củ. Cái bụng này càng không sai. Xem ra thánh nhân sách không ít đọc, trong cái bụng này chất béo vậy không ít tồn. Chỉ là không biết, cái này một thân thịt mỡ, là bao nhiêu bách tính cốt tủy nấu đi ra. Ngươi có nhục nhã nhặn." Thô bị ngữ điệu. Khổng Phàm khí đến toàn thân run rẩy, "Ta Khổng gia thực gấp, chính là triều đình nhân điện. Ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng." Chu Hùng Anh buông tay ra. Khổng Phàm lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã, tranh thủ thời gian chỉnh lý y quan, ý đồ duy trì phần kia buồn cười thể diện. Chu Hùng Anh không lại để ý cái này còn đang kêu gào heo mập, hắn quay người, đối mặt với nơi xa cái kia đạo do kinh doanh kỵ binh tạo thành phòng tuyến thép. Phùng Thắng cùng Lam Ngọc ngầm hiểu, hai người đồng thời phất tay. Hoa! Giáp lá tiếng va chạm đều nhịp, tựa như lôi minh. Kín phép kỵ binh tường hướng hai bên chậm rãi vỡ ra, nhường ra một đầu rộng lớn đại đạo, nối thẳng bên ngoài những cái kia cầm trong tay thô lậu binh khí bách tính. Trong gió tuyết, mấy bạn ánh mắt nhìn qua. Phía trước nhất, Trương Đồ Hộ hai tay gắt gao nắm chặt cái kia hai thanh khoan bối đao mổ heo. Cái này ngày bình thường giết heo đều không nháy mắt há tử, giờ phút này lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo thật dài bạch khí. Cặp kia vằn vện kia máu nhu nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm chính từng bước một đi tới Chu Hùng Anh. Tại phía sau hắn, gãy chân trụ phải lão binh, ôm chảy cán bộ đại thẩm, nắm chặt đòn gánh khổ lực, chỉ mặc áo mỏng run lẩy bẩy lại như cũ cắn răng đứng đấy thiếu niên. Bọn hắn không hiểu triều đình xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ nhìn thấy đại quân vây quanh hoàng cung, chỉ nghe nói có người muốn tạo phản, có người muốn hại cho bọn hắn cơm ăn hồng vũ ra. Cái này đủ, ai động Chu Nguyên Trường, bọn hắn liền với ai liều mạng. Dừng lại, Trương Đồ Hộ giống một cú họng, đừng tới đây. Lại tới, ta đao này đúng vậy nhận thức, ta mặc kệ ngươi là hoàng tôn hay là cái gì đại quan, ai dám động đến hoàng gia, ta bằng hắn. Chu Hùng Anh dừng bước lại, khoảng cách thanh kia dính đầy trần niên mỡ heo cùng huyết cấu mũi lao chỉ có ngắn ngủi ba bước. Khoảng cách này chỉ cần Trương Đồ Hộ bạo khởi, đao trong nháy mắt liền có thể đâm vào Chu Hùng Anh trái tim. Sau lưng cẩm y liề vệ vừa muốn động, bị Chu Hùng Anh đưa tay ngăn lại. Trương đại thúc. Chu Hùng Anh chỉ cây đao kia, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, vết đao mài đến rất nhanh. Vừa rồi đó là đá mài đao thanh âm đi. Nghe giòn tan, là tốt kỹ năng. Trương Đồ Hộ ngây ngẩn cả người. Hắn tưởng tượng qua vô số loại tràng cảnh. Cái này hoàng trưởng tôn có thể sẽ hạ lệnh bắn tên, có thể sẽ phái kỵ binh công kích, có thể sẽ cao cao tại thượng tuyên đọc thánh chỉ trách cứ bọn hắn là điều dân. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, cái này cao cao tại thượng quý nhân, vậy mà gọi hắn một tiếng đại thúc còn khen hắn đao mài đến nhanh. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trương Đồ Hộ nuốt nước miếng một cái, tay cầm đao trong lòng tất cả đều là mồ hôi, trắng nõn nà, ta nói cho ngươi, bọn ta không sợ chết. Năm đó ta cha đi theo hoàng gia đánh Trần Hữu Lượng, ruột chảy ra đều nuốt trở về tiếp lấy chặt. Hoàng gia làm thịt tham quan, phân ruộng đồng, cho bọn ta đường sống. Ai muốn động hoàng gia, bọn ta cái mạng này chính là hoàng gia. Đối, lấy mạng lấp, đem hoàng gia giao ra. Phía sau bách tính mặc dù cong đến bờ môi phát tím, nhưng tiếng giống rung trời. Đây là thuần túy nhất phẫn nộ, cũng là kiên cố nhất hộ thuẫn. Chu Hùng Anh nhìn xem cái này từng tấm thô giáp, đen gầy, tràn đầy phong sương mặt. Đây chính là Đại Minh căn cơ. Đây chính là những quan văn kia trong tấu chương lạnh như băng một con số, là bọn hắn trong miệng bá tính ngu dân cỏ rác. Các đương thân, Chu Hùng Anh không dùng cô cũng không hề dùng bản cung. Hắn đem trong tay Tú Xuân đao cắm vào vỏ đao lại, phát ra cùn cụt vang lên trong trẻo. Sau đó, hai tay của hắn ôm quyền, đối với trước mặt cái này mấy ngàn tên bách tính, thật sâu cúi người, vai chào đến cùng. Chương 118, hôm nay lập quy củ, bách quan quỷ và dân. Ai dám không phục? Chương 118, hôm nay lập quy củ, bách quan quỷ và dân. Ai dám không phục? Túi đầu này, đem tất cả mọi người bái mộng. Hoàng tôn cho lớp người quê mùa hành lễ. Từ xưa đến nay, chỉ có bách tính quỷ quan, nào có quan quỷ bách tính đạo lý, Càng đừng đề cập đây chính là hoàng trưởng tôn, là đại minh tương lai thiên. Ta biết mọi người đang sợ cái gì? Sợ hoàng gia gia xảy ra chuyện, sợ hôm nay thay đổi, sợ những tham quan ô lại kia lại trở về cưỡi tại trên đầu đi tiểu. Chu Hùng Anh ngồi dậy, cũng không có lập tức giải thích, mà là đưa tay giật giật trên thân món kia rộng thùng thình đến cũng không vừa người long bảo. Hắn đi về phía trước một bước, đem tay trái ống tay áo giơ lên cao cao, biểu hiện ra cho đám người nhìn. Nơi đó có một khối rõ ràng miếng vá, dùng chính là phổ thông lam vải đông, đường may tinh mịn đều đều, một vòng về châm, mặc dù cũ, lại tắm đến sạch sẽ. Vừa rồi thái giám tuyên chỉ, gió lớn, mọi người khả năng không nghe rõ. Nhưng y phục này, các ngươi dù sao cũng nên nhận ra. Chu Hùng Anh thanh âm đề cao, xuyên thấu phong tuyết, đây là hoàng gia gia vừa rồi để cho người ta từ Cản Thành cung đưa ra tới. Hắn nói trời lạnh, sợ ta đông lạnh lấy, để cho ta đem y phục này phủ thêm. Mọi người phân xử thử. Nhà ai gia gia bị cháu trai trói lại, còn muốn ba đem xiêm y của mình đưa ra đến, sợ cháu trai bị đông. Thiên hạ này có đạo lý như vậy sao? Trương Đồ Hộ ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại khối kia miếng vá bên trên. Trên long bào có miếng vá. Hoàng đế mặc y phục rách. Chuyện này nếu là đặt tại các triều đại đổi thay bất kỳ một cái nào hoàng đế trên thân, đó chính là chuyện tiểu lâm. Nhưng nếu là đặt ở Hồng Võ gia trên thân, vậy thật là chính là như vậy chuyện. Toàn bộ ứng tiên phủ lão nhân đều biết, Hồng Võ gia dù là làm hoàng đế, cũng là khổ xuất thân, cũng là không nỡ ném y phục cũ anh nông dân tính tình. Cái kia, đó là trong đám người, một cái mù một con mắt lao phụ nhân đột nhiên hướng phía trước chen lấn hai bước, đục ngầu nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Nàng tay run run, chỉ vào cái kia ống tay áo, đó là nương nương tay nghề. Đó là mã hoàng hậu đường may a. Loại kia về châm pháp, ta nhận ra. Ta năm đó cho trong cung đưa vải đồng, thấy tận mắt nương nương tại dưới đèn may quần áo váy. Không sai được. Tuyệt đối không sai. Mã hoàng hậu. Ba chữ này vừa ra, hiện trường nguyên bản căng cứng bầu không khí trong nháy mắt biến. Tại ứng thiên phủ bách tính trong lòng, mã hoàng hậu phân lượng, có đôi khi so thiên còn nặng. Đó là đại minh bồ tát sống, là tất cả người cùng khổ ân nhân. Thật sự là nương nương tay nghề. Trương Đồ Hộ đao trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nện lên một chùm tuyết phấn. Nếu mặc mã hoàng hậu khe hở y phục, nếu hoàng gia còn tự thân đưa y phục, vậy cái này cũng không phải là tạo phản, đó là gia sự, là hoàng gia cùng đại tôn tử liên thủ muốn làm đại sự. Cái kia điện hạ Trương Đồ Hộ chỉ vào sau lưng cái kia một chỗ quỷ quan biên, trong giọng nói không có sát khí, chỉ còn lại có mờ mịt. Ngài đây là Chu Hùng Anh trên mặt ôn hòa tại xoay người trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là nồng đậm đến tan không ra lệ khí. Thanh Long, đem cái kia họ Khổng cho ta kéo tới. Thanh Long không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một tay cầm lên còn đang kêu gào Khổng Phàm, trực tiếp ném tới Trương Đồ Hộ trước mặt. Khổng Phàm ngã chó đất cức, mặt vừa vặn dán tại Trương Đồ Hộ cặp kia tràn đầy bùn nhão cùng mỡ heo dày cỏ bên cạnh. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối tiến vào lỗ mũi, Khổng Phàm ác tâm kèm chút tại chỗ phun ra. Hắn tay chân cùng sử dụng đứng lên, vuốt trên người vết bẩn, một mặt căm ghét. Làm gì? Ta là Khổng gia dòng chính, ngươi muốn làm gì? Khổng Phàm nhìn xem Trương Đồ Hộ tấm kia đầy mỡ mặt, còn có đầu kia bẩn thỉu ra tập rề, tựa như là nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu, liền lùi lại mấy bước. Làm gì? Chu Hùng Anh đi qua, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, nhấc chân chính là một cước, trung điệp đá vào Khổng Phàm đầu gối trong ổ răng rác. Rõ ràng tiếng xương nứt để ở đây tất cả mọi người tê cả da đầu. A, chân của ta, chân của ta. Khổng Phàm phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, cả người không bị khống chế quỳ xuống. Đầu gối đập ầm ầm tại cứng rắn vùng đất lạnh cùng trên đá vụn, chính hướng về phía Trương Đồ Hộ, chính hướng về phía những bách tính kia. Chu Hùng Anh, ngươi dám đả thương ta? Ta muốn lên sách, ta muốn để thiên hạ sĩ tử thảo phạt ngươi. Ta là thánh nhân đằng sau, ta có miễn tử kim bài. Ngươi giết không được ta, ngươi không dám giết ta. Khổng Phàm đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, lại như cũ đang gầm thét. Hắn chắc chắn, chỉ cần hắn còn họ Khổng, thanh này ô dù liền không có người dám hủy đi. Y miệng. Chu Hùng Anh một chân giẫm tại Khổng Phàm trên lưng, đem hắn viên kia một mực ngẩng cao lên cao quý đầu lâu hung hăng đè xuống, ép tiến bãi kia hòa với máu heo cùng bùn nhão tuyết thủy trong. Ô ô ô, Khổng Phàm trong miệng phát ra mơ hồ không rõ nghẹn nào. Chu Hùng Anh ngẩng đầu, đảo qua cái kia hơn 500 tên run lẩy bẩy quan văn, đảo qua cái kia 3000 tên sắc mặt trắng bệnh quốc tử giám sinh. Đều nghe rõ cho ta. Đám người này. Chu Hùng Anh chỉ vào dưới chân còn tại liều mạng dãy rủa Khổng Phàm, lại chỉ vào những cái kia quỷ trên mặt đất quan viên. Ngày bình thường đem đạo khổng mạnh treo ở bên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. An triều đình đồng lộc, mặc bách tính dệt tơ lụa, ở bách tính đóng cao lầu. Nhưng bọn hắn đã làm gì? Bọn hắn tại Sơn Đông quyền địa, bọn hắn tại Giang Nam trốn thuế, bọn hắn sáp nhập thôn tính thổ địa để cho các ngươi không có thể trùng. Bọn hắn đem các ngươi làm heo cẩu, muốn giết cứ giết, muốn cướp liền đoạt. Dù là thiên tai trong năm, nhà bọn họ lương thực nát tại kho tròng, cũng không chịu bố thí cho các ngươi một hạt đạo. Chu Hùng Anh hơi nhún chân, ép lấy Khổng Phàm cuộc sống. Cái này Khổng Phàm, tại ứng thiên phủ trắng trợn cướp đoạt dân nữ thời điểm, nói qua cái gì các ngươi biết không? Hắn nói, hắn họ Khổng, đây là thánh nhân huyết mạch. Các ngươi bọn này bất tính, sinh ra chính là cho nhà hắn trồng trọt nô tài. Mạng của các ngươi không đáng tiền. Với anh, lời nói này, triệt để đốt lên bách tính đáy lòng kiềm chế thật lâu lửa giận. Trương Đồ Hộ xoay người nhặt lên trên đất đao mổ heo, cái kia thô ráp đại thủ bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh, răng cắn đến khanh khách rung động. Những cái kia khổ lực, những lao binh kia, những phụ nhân kia, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm trên đất Khổng Phàm, ánh mắt kia hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Nguyên lai đây chính là thánh nhân đằng sau. Nguyên lai đây chính là ngày bình thường cao cao tại thượng các lao gia. Nhưng là hôm nay, Chu Hùng Anh rút ra tú xuân đao, sáng như tuyết lưỡi đao trực chỉ thương khung, tại bầu trời xám xịt bên dưới vạch ra một đạo hàn quang. Ta Chu Hùng Anh muốn thay Hoàng gia gia, thay cái này Đại Minh thiên hạ, lập cái quy củ mới. Tất cả quan viên, tất cả giám sinh, mặc kệ ngươi là nhất phẩm đại quan hay là khổng gia thánh nhân đằng sau, mặc kệ cha ngươi là ai, mặc kệ ngươi tổ tông là ai, đều lăn tới đây cho ta. Chu Hùng Anh đao trong tay chuyển hướng, chỉ hướng những bách tính kia. Đối mặt với những này nuôi sống các ngươi áo cơm phụ mẫu, đối mặt với những này bị các ngươi xem như cỏ rác, bóc lột đến tận xương tủy bách tính, cho cô quỳ xuống. Một tiếng giống này, đem gió tuyết đầy trời đều chấn động đến ngừng một cái chớp mắt. Phùng Thắng nắm chặt roi ngựa tay bỗng nhiên lắc một cái, mắt già trừng tròn xoe, hô hấp dồn dập. Lam Ngọc nhếch môi, lộ ra một cái giữ tận lại vui sướng cười, trong nụ cười kia mang theo mùi máu canh. Điên rồi, chết để điên rồi. Để sĩ phu cho lớp người quê mùa quỳ xuống, để người đọc sách cho thợ mổ heo dập đầu. Đây là đem mấy ngàn năm tôn ti trật tự, đem tầng này ai cũng không dám xuyên phá giấy cửa sổ, trước mặt mọi người phá tan thành từng mảnh. Đây là muốn đem mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao câu nói này, ném vào trong hầm cầu đập nát. Hiện trường yên tĩnh như chết. Đám quan chức hai mặt nhìn nhau, không ai dám động. Quy hoàng đế đó là thiên kinh địa nghĩa, vì lớp người quê mùa. Đó là so giết bọn hắn còn khó chịu hơn nhục nhã. Ta không quỷ. Một cái tuổi trẻ ngự sử đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Chu Hùng Anh mắng to, ta là đọc sách thánh hiền, ta là thiên tử môn sinh, ta có công danh trên người, há có thể quỷ những này ngu muội thôn phu. Chu Hùng Anh, ngươi đây là làm điều ngang ngược, ngươi đây là muốn bị trời phạt. Thánh nhân chương 119, đao trẻ thánh nhân sau. Cái quỷ này, đem quan văn sống lưng dâm đến nát ấy. Chương 119, đao trẻ thánh nhân sau. Cái quỷ này, đem quan văn sống lưng dâm đến nát ấy. Chu Hùng Anh cúi đầu nhìn xem dưới chân cái kia còn tại núp nhích khổng phàm, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giơ chân mắng to ngự sử. Bị thiết khiển, ngươi cũng xứng tàn phiếm. Ngự sử kia cứng cổ, ta là thánh nhân môn đồ, khổng gia là thiên hạ văn mạch, ngươi động khổng gia chính là đoạn tuyệt nhã nhặn, chính là để đại minh lui về man hoang. Ngươi hôm nay nếu dám hành hung, xét xử lối vẽ tỉ mỉ, tất để cho ngươi để tiếng xấu muôn đời. Tốt một cái để tiếng xấu muôn đời. Chu Hùng Anh không nhìn hắn nữa, tay phải ấn đao, ngón cái đẩy, bang, không nói nhảm, không do dự, một đạo hàn mang tại trong đống tuyết nổ tung. Chu Hùng Anh cánh tay vung qua một đạo tàn ảnh, tú xuân đao mượn eo lực lượng quét ngang mà ra, lưới đao cắt ra không khí, phát ra thê lương nghẹn ngào. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, ngay sau đó là chất lỏng cao áp phun ra âm thanh xì xì. Khổng Phàm Viên kia được bảo dưỡng trắng tinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đầu lâu, trực tiếp từ trên cổ bay ra ngoài. Bởi vì đao quá nhanh, cô kia không đầu thân thể thậm chí còn duy trì tư thế quỷ, trong lỗ cổ máu tươi như là suối phun bình thường phóng lên tận trời, đổ đầy trời hồng vũ. Nhiệt huyết dội tại băng lánh trên mặt tuyết, bước lên bừng bừng mạch khí, nhanh như chớp. Cái đầu kia tại đông cứng trên mặt đất lăn 7, 8 vòng, cuối cùng công bằng, đâm vào vị kia tuổi trẻ ngự sử dạy quan bên trên. Khổng Phàm con mắt trừng đến cực lớn, trên ánh mắt che kín máu đỏ kia, khẽ nhếch miệng, tựa hồ còn muốn hô lên câu kia ta là người khổng gia. Tuổi trẻ ngự sử cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có cực đái bài tiết không kiềm chế mùi khai, trong nháy mắt xông vào xoang mũi của hắn. A, ngự sử phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, hai mắt trắng dã, thẳng tắp hướng ngã sau đi. Chiêm Huy quỳ trên mặt đất, răng kịch liệt run lên, phát ra ha 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 tiếng va chạm. Giết, giết người, thật giết, đây chính là diễn thánh công phủ người a, là khắp thiên hạ người đọc sách mặt mũi a. Chu Hùng Anh văng một chút trên lưới đao huyết châu, dẫn theo đao, dẫm lên bị máu tươi nhiễm đỏ tuyết động, từng bước một đi hướng đám kia quan viên. Hắn đi một bước, hơn 500 tên quan viên liền hướng rúc về phía sau một bước, quỳ xuống. Hai chữ, không ai động. Sợ hãi là thật, nhưng khắc vào trong lòng cái gọi là sĩ phu tôn nghiêm còn tại quấy phá. Để bọn hắn quỳ hoàng đế, đó là quân thần đại nghĩa, để bọn hắn quỳ một đám toàn thân mỡ heo vị, mồ hôi vị chua lớp người quê mùa. Đó là đem bọn hắn ra mặt lột bỏ đến dẫm. Cô không muốn nói lần thứ hai. Chu Hùng Anh nâng lên còn tại dỉ máu mũi đao, chỉ vào nơi xa đám kia quần áo tả tơi mặt mũi tràn đầy nước da bất tính. Chỉ vào cái kia nắm đao mổ heo ngẩn người Trương Đồ Hộ. Chỉ vào cái kia chỉ có một cái chân lão binh. Cho bọn hắn quỳ xuống, cẩm y liễu vệ. Tại thanh long quát to một tiếng, sau lưng mấy trăm tên cẩm y liễu vệ đồng thời rút đao, đều nhịp tiếng bước chân chấn động đến đại địa run lên. Trong mười hơi, ai không quỳ? Chặt. Chu Hùng Anh thanh âm rất nhẹ, đem đầu treo ở ngọ môn trên cổng thành, để gió thổi làm. Một, hai. Đếm ngược thanh âm giống như là đòi mạng nhịp trống. Phù phù. Lễ bộ cái kia vừa rồi kêu hung nhất thị lang, đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ gối tuyết thủy trong. Hắn hỏng mất, thánh nhân gì dạy bảo? Cái gì văn nhân khí khái, tại thanh kia còn tại gì máu tú xuân đao trước mặt, tất cả đều là cầu thí. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Phù phù, phù phù, phù phù. Hơn 500 tên đại minh triều đứng đầu nhất quan viên, những cái kia ngày bình thường đi ra ngoài ngồi kiệu đi đường còn muốn người đỡ các lao ra, giờ phút này giống như là một đám đợi làm thịt ôn kê, tranh nhau chen lấn quỷ giảm xuống đất. Có người rúi đầu vào trong tuyết, có người toàn thân phát run, có người che miệng để nén tiếng khóc. Bọn hắn quỷ phương hướng, là đám kia bách tính. Trương Đồ Hộ trong tay đao mổ heo len ken một tiếng rơi xuống đất. Cái này giết cả một đời heo. Vương Tâm như sát hán tử, nhìn trước mắt một màn này, cả người đều choáng váng. Hắn đời này gặp qua quan lớn nhất cũng chính là cái cựu phẩm huệ lệnh, vậy còn đến dập đầu gọi thanh thiên đại lao ra. Hiện tại, thượng thư cho hán quỷ, thị lang cho hán quỷ. Những cái kia mặc đỏ thâm quan bảo liền nhìn hắn một chút đều ngại bẩn đại nhân vật, chính đồng loạt quỷ trước mặt hắn. Cái này, Cái này Trương Đồ Hộ bờ môi run rẩy, hai hàng trọc lệ thuận tràn đầy giữ tận gương mặt chảy xuống, "Điện hạ, làm như vậy không được. Đây chính là giảm thọ a làm." Chu Hùng Anh đi đến Trương Đồ Hộ trước mặt, cũng không có ghét bỏ trên người hắn cái kia cũ quanh năm không tắm rửa tanh nồng bị, ngược lại vươn tay, thay hắn đem món kia hở áo đông rách nắm thật chặt. "Đại thúc, đừng khóc." Chu Hùng Anh vỗ vỗ Trương Đồ Hộ khoan hậu bả vai, sau đó quay người. Lúc này, ngõ môn bên ngoài trong gió tuyết đã tụ tập đến không hết bách tính. Tin tức truyền đi quá nhanh, toàn bộ Ứng Thiên phủ đều hành động. Nghe nói hoàng trưởng tôn tại ngõ môn giết quan, còn muốn cho mọi người đòi công đạo, những cái kia khiêng bao bán món ăn, thậm chí là đổ dạ hương tất cả đều buông xuống trong tay công việc chạy tới. Ô áp áp một bọn người đầu, lại an tĩnh đến đáng sợ. Mấy bạn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Cái kia mặc mang miếng vá long bào thiếu niên. Chu Hùng Anh hít sâu một cái hơi lạnh, sau đó đông nhiên mở miệng. "Thanh Long, truyền lời, để mỗi một cái đại minh bách tính đều nghe rõ ràng." Là Thanh Long phất tay, mười mấy tên cẩm y liễu vệ phân tán ra đến, xung làm thịt người loa phóng thanh. Chu Hùng Anh đứng thanh âm khàn giọng. "Vừa rồi, cái kia giết heo đại thúc hỏi ta, tại sao muốn giết cái này cái gọi là thánh nhân đằng sau? Tại sao muốn bức những này cao cao tại thượng quan lão gia quỳ xuống?" Hắn bỗng nhiên chỉ hướng trên mặt đất khổng phàm bộ thi thể không đầu kia. "Bởi vì hắn không xứng." "Thanh Long, chuyển. Điện hạ có lệnh." "Bởi vì hắn không xứng." Tiếng gầm cuộn cuộn. Chu Hùng Anh hướng về phía trước hai bước, long bào bị gió thổi đến nâng lên. "Ta biết các ngươi đang sợ cái gì? Cái kia gãy chân lão bình, cái kia mắt bị mù đại đường, còn có các ngươi mỗi một cái cầm dao phay, đòn đánh sông tới người. Các ngươi không phải sợ chết, các ngươi là sợ trở lại lấy trước kia chủng thời gian. Các ngươi sợ thật vất vả thẳng lên lưng, lại bị người đánh gãy." Chu Hùng Anh thanh âm mang lên một tia thê lương. "Đó là cái gì thời gian? Các ngươi quên sao? Chúng ta người Hán, tại đất đai của mình bên trên, chủ chính mình lại không thể có danh tự. Chu Trọng Bát, Trương Tứ Cửu, Lý Ngũ Tứ. Đây không phải là tên người, đó là gia súc số hiệu." Trong đám người, cái kia chủ quải lão binh thân thể run lên bần bật, độc nhãn trong tuân gia đục ngầu lão lệ. Hắn nhớ tới cha hắn, cái kia đến chết đều không có cái đứng đắn danh tự, chỉ vì sinh ở tháng 9 liền gọi Trương Cửu Cửu cha. Khi đó, ai dám lấy lại danh, chính là tạo phản, chính là mất đầu. Khi đó, 10 gia đình chỉ có thể dùng chung một thanh dao phay. Nấu cơm đến thay phiên dùng, cắt xong còn phải treo ở nguyên người bảo trưởng trên cổ. Chúng ta cô nương phải lập gia đình, đêm thứ nhất trước tiên cần phải đưa cho nguyên người trả đạt. Cái này gọi sơ giả quyền. Đây là đem chúng ta người Hán mặt mũi xé nát dẫm vào trong bùn, còn muốn nói một cục đường đặc. Trong đám người truyền ra kiềm chế tiếng nghẹn nào. Cái kia mắt mù lão phụ nhân ngồi tại trên mặt tuyết, vô đùi gào khóc. Quá đau. Những sự tình này không có đi qua bao nhiêu năm. Tỷ tỷ của nàng, năm đó cũng là bởi vì không chịu nhục nổi, tại đêm tân hôn đầu giếng. Thi thể vớt lên đến đều bị nước ngâm phát, cặp mắt kia còn trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Khi đó, giết một cái người Hán, tựa như giết một con chó. Chu Hùng Anh hai mắt xích hồng, trên cổ nổi gân xanh. Bồi một con lửa tiền liền có thể xong việc. Tại những dị tộc kia trong mắt, chúng ta người Hán mệnh còn không bằng một đầu lửa kéo cối xay quý giá. Cầm ý địa vệ, chuyển. Nhân mạng không bằng con lửa. Mấy bạn bách tính, giờ phút này không một người nói chuyện, chỉ có tiếng khóc. Đó là từ trong lồng ngực gạt ra bị đè nén mấy chục năm rên rỉ. Trên vùng đất này người, nhịn quá lâu, đau đớn quá lâu. Chu Hùng Anh bỗng nhiên rút lên cắm trên mặt đất tu xuân đao, mũi lao trực chỉ thương khung bầu trời xám xịt. 100 năm trước, Ngai Sơn, ngay tại vùng biển kia trong, nhảy xuống 100,000 quân dân. Đại Tống sau cùng thừa tướng Lục Tú Phu, con 8 tuổi tiểu hoàng đế, nhảy vào trong biển. Ngày đó, mặt biển đều bị thi thể lấp bằng. Nước biển bị máu nhuộm đỏ 3 ngày 3 đêm không tiêu tan. Những người đọc sách kia nói cho các ngươi biết, Ngai Sơn đằng sau không Trung Quốc. Bọn hắn nói chúng ta sống lưng gây mất, chúng ta tinh khí thần không có. Chu Hùng Anh chỉ vào trên mặt đất những cái kia run lẩy bẩy quan viên, nước bọt vẩy ra. Bọn hắn quỳ lâu, đầu gối mọc rễ, quen thuộc cho dị tộc làm chó. Nguyên người đến bọn hắn quỳ nguyên người, nếu là ngày nào khác man di tới, bọn hắn làm theo quỷ. Tựa như hiện tại, bọn này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức phế vật, nếu như ngày nào đại minh không có, cái thứ nhất mở cửa thành đầu hàng tuyệt đối là bọn hắn. Quỳ đám quan chức đem đầu chôn đến thấp hơn, không ai dám phản bác, bởi vì đây chính là sự thật. Năm đó nguyên quân xuôi nam, đầu hàng nhất, giúp đỡ nguyên nhân đổ giết người Hán thường thường chính là những này đọc sách thánh hiền sĩ phu. Nhưng là Chu Hùng Anh lời nói xoay chuyện, chúng ta có một người không phục, hắn làm qua tên ăn mày, làm qua hòa thượng, hắn tại trong đống người chết leo ra, hắn nhìn xem cha mẹ chết đói, liền miệng ra mỏng quan tài đều không có, chỉ có thể dùng chiếu rơm cuốn chôn dưới đất. Hắn không có đọc qua cái gì sách thánh hiền, không hiểu cái gì thiên mệnh có trái, hắn chỉ biết là một cái đạo lý, người Hán không có khả năng vĩnh viễn làm cầu. Hắn nhặt lên cây kia tại Ngai Sơn gãy mất cuộc sống, một tấc mang theo máu, mang theo thịt, ngạnh sinh sinh cho chúng ta nối liền. Và anh, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng phương hướng kia, hoàng cung. Đó là Càn Thanh cung phương hướng. Đó là Hồng Võ đại đế vị trí. Trương Đồ Hộ lau mặt một cái bên trên nước mũi cùng nước mắt, giơ lên cặp kia tràn đầy vết chai đại thủ, hướng phía hoàng cung phương hướng nặng nề mà dập đầu một cái. Hoàng gia, đó là bọn ta Hồng Vũ gia a. Là hắn đem thát tử chạy về mà bắc, là hắn phế đi những cái kia đem người không đem người cầu thí quý củ, là hắn để bọn ta mà có thể thẳng tắp lưng làm người. Chu Hùng Anh thanh âm đã khàn khàn. Hôm nay, đám người này, bọn này không ra chó săn, muốn đoạt hoàng gia gia quyền. Bọn hắn muốn đem cây kia thật vất vả nối liền cuộc sống lại đánh gãy, muốn lại đem bộ kia ăn người quy củ chuyển về đến. muốn lại cưới tại các ngươi trên đầu làm mưa làm gió. Chu Hùng Anh đao trong tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Các hương thân, có thể hay không đáp ứng? Hỏi một chút này, như cùng đi lăn dầu trong rội một bầu nước lạnh. Nổ, chết để nổ, không đáp ứng. Trương Đồ Hộ nhảy dựng lên, giống như là một đầu bị chọc giận hùng sư, nhặt lên trên đất đao mổ heo, chỉ vào đám kia quan viên gào thét, đi con mẹ nó thánh nhân đằng sau. Ai dám động đến Hồng Vũ gia, lão tử băng hắn. Không đáp ứng. Cùng đám này cậu quan liều mạng, che chở hoàng gia, che chở điện hạ, Đại Minh và thuế, Hồng Vũ gia và thuế. Mấy bạn người gầm thét hội tụ vào một chỗ, cái kia tiếng gầm so vừa rồi hỏa pháo còn muốn mãnh liệt. Những cái kia quỳ trên mặt đất 500 tên quan viên, tại cỗ này bãi sơn đảo hải dân ý trước mặt, nhỏ bé đến tựa như là một đám sâu kiến. Chiêm Huy sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Hắn thua, triệt triệt để thua. Hắn cho là mình nắm giữ lão nghĩa, nắm giữ sĩ lâm dư luận. Có thể Chu Hùng Anh trực tiếp nhất bản, tỉnh lại trên vùng đất này nguyên thủy nhất kinh khủng nhất vậy nhất không thể ngăn cản lực lượng dân tộc huyết tính. Chu Hùng Anh nhìn xem cái này sôi trào biển người, hốc mắt từng đỏ. Đây chính là Đại Minh. Đây chính là cái kia không kết giao, không bồi thường, không cắt đất, không tiền cống, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc cương liệt Đại Minh. Căn cơ của nó, xưa nay không tại những cái kia triều đỉnh gỗ mục bên trên, mà là tại những này nhìn như hèn mọn, kỳ thực có tranh tranh thiết cốt bách tính trên thân. Lúc này, Lam Ngọc, Phùng Thắng, Phó Hữu Đức, Vương Bẩn, cái này mười cái giết người như ngoé lao tướng. Bọn hắn từng cái nắm chặt binh khí trong tay, hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nóng hổi nước mắt từ bọn hắn giàn mua trong mắt chảy ra. Phùng Thắng dùng trong tay thuộc đồng côn hung hăng đốn. Đông, các minh đệ. Phùng Thắng dắt phá la cuống họng, dùng hết lực khí toàn thân hô lên bài kia năm đó bọn hắn đi theo Chu Nguyên Chương khởi nghĩa lúc hát cả đời ca. Một đạo thê lương, khàn khàn, lại hào khí vượt mây tiếng ca, tại trong gió tuyết đống nhiên vang lên. Chương 120, kinh quan. Kinh quan. Đây là lớn minh chiến khúc. Chương 120, kinh quan. Kinh quan. Đây là lớn minh chiến khúc. Gió lớn nổi lên này, mây bay lên. Cái này một cuống họng, không phải hát đi ra, là từ Phùng Thắng cái kia ống bê rách một dạng trong phổi, ngạnh sinh sinh gạt ra huyết khí. Đông. 60 cân thuộc đồng côn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thẳng tắp nện vào vùng đất lạnh. Trong nháy mắt đó, mặt đất nhảy một cái, tóe lên bọt tuyết còn chưa rơi xuống đất, liền bị một cô vô hình sát khí tách ra. Phùng Thắng không thấy Chu Hùng Anh, vậy không thấy những cái kia có cắp trên mặt đất quằn quại. Hắn cặp kia che kín tơ hồng mắt giả, gắt gao nhìn chằm chằm phương bắc. Đó là Mạc Bắc. Đó là bọn họ đám này lao sát ải, đem đầu đừng ở trên dây lưng quần, cùng nguyên người đoạt cả một đời mệnh địa phương. An Đắc Mãnh Sĩ Hề, thủ tứ phương. Phó Hữu Đức nối liền. Cái này ngày bình thường hận không thể đem chính mình rút vào trong kẽ đất người thành thật, giờ phút này cái cổ nổi gân xanh giống uốn lượn con run. Trong tay hắn mã sóc còn tại chạy xuống tuyết thủy, cả người giống như là một thanh ra khỏi vỏ băng miệng lao đao. Không có sáo trúc quản huyền, không có ca cơ cái kia mềm nhũn giả giọng điệu, chỉ có nguyên thủy nhất gào thét, chỉ có từ hết hầu chỗ sâu phun ra ngoài mùi máu tươi. Kinh quan, kinh quan. Phùng Thắng tiến lên một bước, trên người thiết giáp lá cây va chạm vào nhau, phát ra rợn người giòn vang. Hắn dùng đồng côn gõ chạm đất mặt, đây chính là nhịp trống. Kinh quan ngươi vì sao đứng ở trên hoang dã? Kinh quan ngươi vì sao yên lặng chiếu tà dương? Điệu quái cực kỳ, chỉ có hai cái thang âm vừa đi vừa về lôi kéo, giống như là trong đêm khuya cô lang đối với mặt trăng kết dài, lại như là đao cùn tại đám kia quan văn đưa thích trong lòng bên trên lặp đi lặp lại cắt chém. Vì trên mặt đất lễ bộ thị lang chỉ cảm thấy mảng nhĩ đều muốn bị đâm xuyên, hắn muốn bịt lỗ hai, tay lại run không nhấc lên nổi. Quá thô bỉ, quá dã man, thế này sao lại là triều đình nên có thanh âm? Đây rõ ràng là một đám dã thú đang gầm thét. Cái này, đây là có nhục nhã nhặn, có nhục hắn răng run lên, thanh âm nhỏ như rồi muối. Bành, một cái giày sắt trực tiếp đá vào trên bả vai hắn. Lam Ngọc chẳng biết lúc nào xoay người, cặp kia tam giác ngược trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Hắn không dùng dao chặt, chỉ là dùng cặp kia dính đầy vũng bùn giày, đem cái này thị lang đạp lăn tại trong đống tuyết. Nhã nhặn cái rắm. Lam Ngọc rút ra yêu đao, dùng sống đao hung hăng nện ở bên cạnh trên tấm chắn. Khi tia lửa tung tóe, cho lão tử nghe. Lam Ngọc chỉ vào phương bắc, đó là chúng ta tại Bắc Cá Nhi biển, dùng 100,000 thát tử đầu lũy lên mệnh. Chúng tiểu nhân, tại 13,000 tên kinh doanh thiết kỵ đồng thời đáp lại. Kỵ thương đập ầm ầm tại yên ngựa bên cạnh. Và anh, tuyết động bị tiếng gầm lật tung. Kinh quan, kinh quan. Giờ khắc này, thanh âm không còn là thanh âm, nó là thực chất hóa dòng lũ, mang theo mùi máu tanh, mang theo bùn đất vị, mang theo cố này muốn đem thiên đâm cho lỗ thủng sắt phạt khí, trực tiếp đánh tới cao ngất thành cùng, đánh tới cái kia mở tối bầu trời. Kinh quan người chớ có hoảng. Phía dưới chôn chính là xài lang, phía trên đóng chính là đạo thương. Như hỏi hán gia binh sĩ ở phương nào? Tại cái kia trạm gác cao. Tại cái kia trạm gác cao. Nhìn ta Đại Minh, cờ sĩ dương. Cả từ thay đổi, trở nên càng thêm ngay thẳng, càng thêm đẫm máu. Trong đám người, cái kia chủ quải trượng chân gãy lao binh, vốn chỉ là tại rơi lệ. Nhưng khi hắn nghe được phía dưới chôn chính là xài lang câu này lúc, tấm kia khô quắt miệng đột nhiên đại trường, phát ra một tiếng phá la giống như gào thét. Lại cạch, quải trượng bị hắn ném đi. Hắn còn sót lại đầu kia chân tốt gắt gao đính tại trong đống tuyết, cái kia còn xuống 20 năm cài eo, tại thời khắc này, phát ra kéo kẹt khớp xương âm thanh, ngạnh sinh sinh đứng thẳng lên. Tại cái kia chạm gác cao lão binh không có răng trong miệng để lọt lấy gió, thanh âm lại to đến dọa người, nhìn ta Đại Minh. Cờ sĩ dương điểm ấy thanh âm rất nhanh bị gió thổi tán, nhưng hắn bên cạnh, cái kia mắt mù đại đường, cái kia bán than đen gầy hắn tử, cái kia ôm hải tử phụ nhân, vô số há mồm mở ra. Trương Đồ Hộ một thanh biến mất trên mặt nước mắt nước mũi, giơ lên thanh kia đao mổ heo. Hát, đều mẹ nó cho lão tử hát. Đây là hoàng gia ca, đây là cho ta chỗ dựa ca. Ai không hát ai là cháu trai. Kinh quan trần tứ phương. Vài trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người. Vốn chỉ là xem náo nhiệt bách tính, nguyên bản sợ hãi rụt rè nút ở phía sau tiểu thương. Tại cỗ này nguyên thủy nhất lực lượng trước mặt, không ai có thể chỉ lo thân mình. Đây là một loại khắc vào trong lòng cậu mình. Là mấy ngàn năm nay, hán gia binh sĩ đối mặt dị tộc đồ đao lúc, cỗ này thà bị gây chứ không chịu con huyết tính. Thanh âm là không ngăn nổi. Nó giống như là một trận phong bạo, từ ngọ môn bắt đầu, cấp tốc hướng toàn bộ ứng thiên phủ lan tràn. Thanh tây, ngũ quân đô đốc phủ giáo trưởng. Ngay tại thao luyện mấy vạn tân binh đột nhiên dừng lại động tác. Bọn hắn nghe được. Thanh âm kia xuyên thấu tầng tầng phương thị, xuyên thấu phong tuyết, tiến vào lỗ tai của bọn hắn. Nghe. Một cái lao giáo đầu đống nhiên nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai sát mặt đất, kinh quan khúc. Là kinh quan khúc. Lao giáo đầu nhảy dựng lên, mang trên mặt một loại gặp quỷ giống như cuồng hỉ cùng kích động, đó là lao xoáy bọn họ đang hát. Đó là năm đó chúng ta đánh phần lớn thời điểm ca. Chúng tiểu nhân, đem cuống họng cho lão tử giật ra. Đừng để đám kia kinh doanh thẳng dành con đem chúng ta làm hạ thấp đi. Giống. Giáo trưởng sôi trào. Mấy bạn tên hán tử kéo cuống họng ra nhập tiếng gầm này. Bên bờ sông Tần Hoài, mấy chiếc còn không có cập bờ trên thuyền hoa, chính đạn lấy tỷ bà hát hậu đỉnh hoa thanh quan nhân đột nhiên ngừng tay. Cái kia đầy người tơ lụa phú thương đang muốn nổi giận, lại phát hiện chén rượu trên bàn đang chấn động. Rượu nổi lên từng vòng gợn sóng. Ngoài cửa sổ, trong gió tuyết chuyển đến loáng thoáng tiếng giống. Thanh âm kia không tinh xảo, không huyền chuyển, thậm chí mang theo một cỗ thổ mùi tanh. Có thể nghe vào trong tai, lại làm cho người toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Cái này, đây là động tĩnh gì? Phú thương dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Cái kia thanh quan nhân lại đẩy ra cửa sổ, hàn phong thổi bảo, thổi loạn sợi tóc của nàng. Nàng nghe rõ. Tứ phương, thanh di khương thanh quan nhân đột nhiên cười, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nàng là phương bắt chạy nạn tới. Nàng nhớ kỹ cái này điệu. Năm đó cái kia đem nàng từ trong đống người chết đào đi ra quân minh bách hộ, trước khi chết trong miệng hử chính là cái này. Đây là đại minh ca. Đây là hoa hạ hành khúc. Càn thanh cung. Vùng lò sưởi cửa sổ quan đến cực kỳ chặt chẽ. Chu Nguyên Chương ngồi tại ngự tháp bên trên, cầm trong tay một bản tấu chương, lại nửa ngày không có lật một tờ. Bên cạnh, lão thái giám Vương Cảnh Hoàng chính cẩn thận từng ly từng tí thêm lấy lửa than. Đột nhiên, giấy cửa sổ chấn động một cái. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên ngẩng đầu. Đây là động tĩnh gì? Vương Cảnh Hoàng nghiêng tai nghe ngóng, biến sắc, hoàng gia, giống như là bên ngoài xét đánh. Cái dám lôi. Chu Nguyên Chương một thanh ném tấu chương, thậm chí liền giày cũng không mặc, đi chân đất liền bỏ tới phía trước cửa sổ. Soạt. Hắn đẩy ra cửa sổ. Cùng phong bọc lấy bông tuyết đập vào mặt, thổi loạn hắn tóc hoa dâm cùng sợi râu. Nhưng Chu Nguyên Chương căn bản không có cảm thấy lạnh. Hắn nghe được thanh âm kia từ ngõ môn phương hướng truyền đến, hội tụ toàn thành bách tính hò hét, hội tụ quân doanh tướng sĩ gào thét, giống như là một đợt lại một đợt sóng biển, hung hăng đập tại tòa này thâm cung trên từng rào. Biên thu một tiếng ngỗng, lũ ngược lên bóng người Chu Nguyên Chương cặp kia che kín ra đốm mồi tay gắt gao nắm lấy khung cửa sổ. Môi của hắn bắt đầu run rẩy. Ca từ này, cái này điệu, 30 năm, từ khi ngồi lên thanh này long ỷ, từ khi mặc vào thân này long bảo, hắn liền rốt cuộc không nghe thấy qua động tĩnh này. Khi đó, Từ Đạt còn tại, Thường Ngộ Xuân còn tại, đám kia các lao huynh đệ vây quanh đống lửa, uống vào trộn lẫn hạt cắt rượu đủ, một bên dùng đao vỗ đùi, một bên gào thét bài này không đứng đắn từ khúc. Khi đó, bọn hắn nghĩ không phải làm quan, không phải phát tài, chỉ là muốn giết sạch đám kia đem người hắn làm heo cậu tạp mái. Kinh quan Trần tứ phương thanh di khương Chu Nguyên Chương đi theo hử đi ra. Hai hàng đục ngầu lão lệ, thuận hắn tràn đầy nếp nhăn gương mặt chạy xuống đến, nhỏ tại màu vàng sáng trên song cửa sổ. Tốt Chu Nguyên Chương vừa khóc lại cười, lấy tay con hung hăng lau một cái mặt, đại tốt tử. Ngươi đi. Ta cho là ngươi biết dùng đao giết người. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi là dùng bài hát này, đem ta cái này đại minh hồn. Cho hô trở về. Chu Nguyên Chương xoay người, một cước đá ngã lăn bên cạnh chậu than. Tia lửa tung tóe. Vương Cảnh Hoàng. Nô thì tại. Cho ta mặc giáp. Chu Nguyên Chương thanh âm không còn giản mua, lộ ra một cô năm đó khí thôn vạn giảm hổ uy, đem ta bộ kia cũ giáp lấy ra. Ta muốn đi ngọ môn. Ta muốn đi cho ta đại tôn tử. Trợ trận. Chương 121. Hồng Vũ mặc giáp. Cái thanh kia giết tham quan đồ đao, hắn lại nhắc tới. Chương 121, Hồng Vũ mặc giáp. Cái thanh kia giết tham quan đồ đao, hắn lại nhắc tới. Kinh quan. Thanh âm giống như là muốn lật tung cái này ứng thiên phủ mái vòm. Nhìn ta đại minh, cờ sĩ dương. Mấy bạn người cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm đâm vào màu đỏ thắm trên thành cung. Ngay tại tiếng gầm này đạt đến đỉnh phong thời điểm. Két két, một tiếng rợn người tiếng ma sát đột ngột vang lên. Ngọ môn cái kia hai phiến nặng nề vô cùng trung môn, lần nữa chậm rãi hướng hai bên mở ra. Phùng Thắng trong tay đồng côn dừng tại giữa không trung. Lam Ngọc cái kia tùy tiện cười đắc vặn bẹo mặt đọc lại, trong mắt gắt gao lồi ra, nhìn chằm chằm cái kia đạo càng lúc càng lớn khe cửa. Trương Đồ Hộ dơ khe đao mổ heo, quên buông xuống. Giang giác. Đó là giày sắt giẫm tại trên phiến đá thanh âm. Bóng ma tán đi. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vết nước, trực trực đánh vào cửa ra vào trên thân thể người kia. Không có vàng sáng long bảo, không có kim quan đai lưng ngọc. Đi ra là cái lưng còn lao đầu. Lao đầu trên thân phủ lấy một kiện hắc thiết giáp bó. Giáp phiến đã sớm không có quan trạch, đen kịt phía trên mấp mô tất cả đều là đao búa phòng thai đục lưu lại ngân sâu. Ngực hộ tâm kính thiếu một góc, giống như là bị cái gì binh khí nặng nặng sinh sinh nện đứt. Giáp lá trô nối tiếp ra châu dây thường đã biến thành màu đen, đây không phải là bẩn, là xông vào đi mấy chục năm máu, rửa không sạch, nấu không nát. Hắn cứ như vậy dẫn theo một thanh sinh đầy gỉ đỏ cũ chiến đao, một tay khác mang theo mã tiên, lảo đảo đi ra. Đó là Đại Minh khai quốc hoàng đế, cũng là cái kia từ Hoài Tây tên ăn mày trong đống leo ra, một đường giết tới Kim Lăng thành Chu Trọng Bát. Phùng Thắng đầu gối mềm nhũn, 60 cân thuộc đồng côn tuột tay rơi xuống đất. Lao tướng thẳng tắp quỳ đi xuống. Bên trên, thượng bị, cái này âm thanh la lên mang theo tiếng khóc nức nở. Chu Nguyên Chương không để ý hắn đứng vững, đưa tay nâng đỡ nghiêng lệch mũ giáp. Mũ giáp kia bên trên chùm tua đỏ từ sớm chọc chỉ còn lại có chùi lùi sát đỉnh, trong gió rét có vẻ hơi khó coi. Hắn híp cặp kia che kín ra đốm mồi mắt dài nhỏ con ngươi, liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt đảo qua những cái kia run lẩy bẩy quan văn lúc, không ai dám ngẩng đầu, toàn đem đầu rút vào trong đũng quần. Ánh mắt đảo qua những cái kia giơ cái quốc dao phay bách tính lúc, hắn nhếch miệng cười lên. Hát a. Chu Nguyên Chương đem ngựa roi tại trong lòng bàn tay vỗ vỗ. Thế nào ngừng? Vừa rồi hát thật tốt. Quá êm hay. Ta trong phòng vừa nghe ra điểm mùi vị. Lam Ngọc lộn nhào tiến lên. Hắn không để ý trên đất nước bùn, bổ nhào vào Chu Nguyên Chương bên chân, hai tay gắt gao ôm lấy đầu kia tất cả đều là giáp phiến bắt chân. Thưa bị a. Lam Ngọc gào khóc, bọn ta muốn ngài áo liền quần này a. Bọn ta nằm mộng cũng nhớ lại nhìn ngài mặc cái này một thân a. Xéo đi. Chu Nguyên Chương nhấc chân một cước đem Lam Ngọc đá băng, vừa vặn đá vào Lam Ngọc trên mông. Bao nhiêu tuổi người, còn tại cái kia trôi nước tiểu mèo. Ta còn chưa có chết đâu, không cần ngươi bây giờ gào tang. Mang xong, Chu Nguyên Chương không nhìn nữa những cái kia cẩm y hề vệ, cũng không nhìn những cái kia vân quý. Hắn trực tiếp đi hướng phía ngoài nhất, đi hướng cái kia gây mất một cái chân trụ vải trượng trong gió lung lay sắp đổ lao bình. Cẩm y hề vệ vô ý thức muốn ngăn, bị Chu Nguyên Chương trở tay một roi quất vào trên mặt. Đúng. Mù mắt chó của ngươi. Cũng ngay. Đây là ta bách tính, bọn hắn còn có thể hại ta phải không? Chu Nguyên Chương đẩy ra cẩm y liề vệ, nhanh chân đi đến cái kia chân gãy lao binh trước mặt. Lao binh toàn thân cứng ngắc, độc nhãn trong tất cả đều là hoảng sợ. Hắn đời này gặp qua quan lớn nhất chính là huyện thái gia, giờ phút này trên đời này chí tôn liền đứng tại hắn dưới đáy núi. Ngươi là? Trương Cửu Cửu. Chu Nguyên Chương đột nhiên mở miệng. Lao binh ngẩng đầu, bờ môi run rẩy, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Không nhận ra ta. Chu Nguyên Chương chỉ lão binh cái kia trống rông ống quần, hồng vũ ba năm, bắc phạt, đồng quan dưới đáy. Đêm hôm đó tuyết lớn ngập núi, chúng ta trong một chiếc nồi quấy thịt ngựa canh uống. Người chân này là để Thát Tử Bách Hộ dùng lang nha bổng đập nát. Lúc đó quân y không đủ, là ta để cho người ta đem ngươi gánh vác, hay là ta tự mình cho ngươi ấn cầm mà bố. Chu Nguyên Chương đưa tay, tại lão binh kia khô quắt vỗ vỗ lên bả vai. Ta nhớ không lầm chứ? Phù phù. Lão binh ném đi quả trượng, còn xuất lại cái chân kia túi xuống đi. Hoàng. Hoàng gia lão binh điên cuồng dập đầu, một chút so một chút trọng, thẳng đến cái trán bị vụn băng vẽ đến máu thịt bé bét. Nhớ kỹ. Hoàng gia nhớ kỹ. Hắn chính là cái đổ dạ hương phế nhân, liền nhà mình bà nương đều ghét bỏ bừng hữu. Có thể cái này có được vạn dặm hoàng đế, nhớ kỹ hắn chân này đoạn ở đâu, nhớ kỹ hắn gọi Trương Cửu Cửu. Vạn thuế. Hoàng gia vạn thuế a. Lao binh khóc đến tê tâm liệt phế. Trung quanh những cái kia bán món ăn, phiên bao làm lao động từng cái toàn quỳ xuống. Trang diện này so vừa rồi cầm ý liề vệ rút đao còn muốn rung động gấp trăm lần. Đứng lên. Chu Nguyên Chương cúi người. Mấy chục cân thiết giáp ma sát rung động, có chút cố hết sức. Cái kia mang theo thiết thủ sáo đại thủ đưa ra, một thanh níu lại lao binh cánh tay, đem người nhấc lên. Ta đã sớm nói. Chu Nguyên Chương xoay người, đối mặt với cái kia mấy vạn bách tính. Chỉ cần ta Chu Trọng Bát còn sống một ngày, ta người Hán liền không thể cho người khác quỳ xuống. Trừ thiên địa tổ tông, ai cũng không chịu nổi ta cái này đầu gối. Hắn dùng sức vỗ vỗ ngực hộ tâm kính, thiết bị thùng thùng rung động. Thân này thiết bị, ta coi là đời này đều muốn phong đáy hòm. Ta coi là thiên hạ thái bình, ta có thể an an ổn ổn làm cái thái bình thiên tử, mỗi ngày nhóm phê sổ con, mang mang chửi người, mang mang cháu trai. Chu Nguyên Chương ánh mắt nhìn về phía quỳ gối trong vũng bùn đám kia phi bào đại quan. Vừa rồi cái kia nhớ tình bạn cũ lao xoáy không thấy, thay vào đó là một đầu bị chọc giận lao sư tử. Có thể ngày hôm nay ta đại tôn tử cho ta một lời nhắc nhở. Chu Nguyên Chương dẫn theo thanh kia cũ lao từng bước một đi hướng Chiêm Huy. Giày sắt dẫm tại trong nước bùn, vẽ lên nước bẩn trực tiếp băng tại Chiêm Huy cái kia thân đẹp đẽ quan trên áo bảo. Ta đem Thát Tử đuổi chạy, ta coi là cái này sạch sẽ, không có nghĩ rằng Thát Tử chạy nuôi ra một tổ ăn người quỷ. Chu Nguyên Chương đi đến Chiêm Huy trước mặt, dùng mã tiên trôi nâng lên vị này lại bộ thượng thư cái cảm. Chiêm Huy răng khanh khách rung động. Chiêm thượng thư, thần tại vừa rồi ta tại đại tôn tử cái kia nghe thấy ngươi nói đây là có nhục nhã nhặn. Chu Nguyên Chương ngữ khí rất nhẹ để cho người ta tê cả da đầu. Thần tội chết, thần không dám, ngươi có cái gì không dám? Đừng. Chu Nguyên Chương cổ tay rung lên, một roi này rắn rắn chắc chắc quất vào Chiêm Huy một bên khác tốt trên mặt, không có lưu lực, da chóc thịt bong, một đầu đấm máu vết roi trong nháy mắt hiện. A, Chiêm Huy kêu thảm một tiếng, bụng mặt tại trong nước bùn quay cuồng. Nhã nhặn. Chu Nguyên Chương xì một cục đầm đặc nhà tại Chiêm Huy trên thân. Ta năm đó này ăn mày thời điểm, các người đám này người có văn hóa ở đâu? Cha ta nương chết đói thời điểm, liền bố quan tài tấm đều không có, chỉ có thể cầm chiếu rơm cuốn trôn trong đất thời điểm, các người đám này người có văn hóa ở đâu? Ta mang theo các minh đệ tại trong đống người chết cùng Thát Tử liều mạng, che chở cái này Hán gia y quan không dứt thời điểm, các người đám này người có văn hóa tại cái nào? các ngươi tại phần lớn cho thát tử dập đầu, cho thát tử làm chó, cho thát tử hát bài hát ca tụ. Đây chính là các ngươi nhã nhặn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Chiêm Huy thống khổ tiếng rên rỉ. Những cái kia mới vừa rồi còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức quan viên, giờ phút này hận không thể rúi đầu vào trong cái đất, sợ bị vị này bạo quân nhìn lên một cái. Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, nhìn về phía những cái kia quần áo tả tơi bách tính. Các hương thân, đám này người đọc sách nói, chúng ta là lớp người quê mùa, không hiểu trị quốc. Đối, ta là không hiểu. Bang. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên rút ra bên hông thanh kia dị xét chiến đao. Thân đao mặc dù gỉ, nhưng lưới đao vẫn như cũ có làm cho người sợ hãi sắc bén. Ta chỉ hiểu một cái lý nhi, ai bảo dân chúng làm khó dễ, ta liền để hắn làm khó dễ. Ai đem dân chúng làm heo cậu, ta để hắn liền quỷ đô không làm được. Đại tô tử. Chu Nguyên Chương đột nhiên giống một tiếng. Tôn nhi tại. Chu Hùng Anh dẫn theo còn tại dị máu tu xuân đao, bước nhanh đến phía trước, đứng tại Chu Nguyên Chương bên người. Một già một trẻ, đổi mới hoàn toàn một cũ. Hai thanh đao, hai cặp đồng dạng tràn ngập sát khí con mắt. Giờ khắc này, những quan viên kia bọn hắn nguyên bản trông cậy vào hoàng đế có thể ngăn được hoàng tôn, trông cậy vào một già một trẻ này sẽ có hiểm khích. Nhưng bây giờ xem ra, cái này căn bản là hai đầu muốn ăn thịt người lão hổ. Thân ý phục này, mặc lạnh không? Chu Nguyên Chương chỉ Chu Hùng Anh ống tay áo khối kia vải xanh miếng vá. Hoàng gia ra cho, nóng hổi. Chu Hùng Anh nết miệng cười một tiếng. Tốt. Ngày hôm nay, ngươi làm rất đúng. So ta năm đó mạnh, so ngươi cái kia cha mạnh. Chu Nguyên Chương xoay người, đối mặt cái này lồng lộng hoàn thành, đối mặt cái này gió tuyết đầy trời. Hắn giơ lên thanh kia cũ đao. Cũng không muốn mặt, cái kia hai nhà chúng ta liền đem ra mặt này cho lột. Cũng không muốn thể diện, cái kia hai nhà chúng ta liền lập cái quy củ mới. Kinh doanh. Thập nhị bệ. Cẩm y địa bệ. Nghe lệnh. Tại. Hơn một vạn mặc giáp tướng sĩ đồng thời đáp lại, sát khí chọc tan bầu trời. Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra cái kia để vô số tham quan ố lại nửa đêm đánh thức khủng bố dáng tươi cười. Phong ứng thiên phủ môn. Từ hôm nay đi lên, trong thành này quan, cái này quốc tử giám sinh, chỉ cần trong tay không sạch sẽ chỉ cần dám cùng bách tính nghe răng một cái đều không cho đi. Ta nếu lại tới một lần, lộ ra. Thực thảo. Chương 122, đóng cửa đánh chó. Thiên ngai đạp tận công canh cốt. Chương 122, đóng cửa đánh chó. Thiên ngai đạp tận công canh cốt. Khi. Cảnh dương trung vang. Ngũ này treo tại ngõ môn trên cổng thành trung lớn. Ngày bình thường chỉ ở hoàng đế băng hà hoặc đại triều hội lúc mới biết phát ra tiếng. Trầm muộn tiếng va đập tại trong tuyết lớn quanh quẩn, chấn động đến trên cổng thành tuyết động đổ rào rào rơi xuống. Phụ chỉ. Phong thành. Thiên hộ đứng tại đầu tường gào thét. Bàn kéo bắt đầu chuyển động, to bằng cánh tay trẻ con xích sắt kéo căng thẳng tắp, phát ra rợn người tiếng kim loại ma sát. 13 tòa cửa thành cái kia dày đến một thước bao lấy thiết bị nặng nghề cửa gỗ, tại vô số dân chúng cùng thương khách kinh ngạc nhìn soi mói, chậm rãi hướng ở giữa khép lại. Tia sáng một chút xíu bị thôn phệ. Bèng. Một cánh cửa cuối cùng cái chốt rơi xuống, toàn bộ ứng thiên phủ thành một cái cự đại thùng sắt. Bắt rùa trong hũ. Lập tức lên. Ứng thiên phủ chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Tới gần cửa thành 30 bước người, giết. Thủ thành thiên hộ rút ra yêu đao, một cước đạp lăn mấy chiếc ý đổ sông thẻ xe ngựa. Xe ngựa lật nghiêng, vùng xe trên mặt đất trượt ra một đạo ngân sâu, bên trong cút ra đây mấy người mặc y phục hàng ngày trong ngực gắt gao ôm bao quần áo mập mạp. Bao quần áo tản ra, cũng không phải là đồ châu báu, mà là từng chồng còn chưa kịp hối đoái ngân phiếu. Đó là hộ bộ trương biên ngoại. Trong đám người có người nhận ra, chỉ vào cái kia khắp nơi bỏ loạn mập mạp hô to, hôm kia cái tại Mỹ trại, chính là hắn mang người thu tiền đen, còn đem Trần Lao Hán chân giảm giá. Bắt. Thiên hộ nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một chút, vung tay lên. Mấy cái mặc giáp quân tốt nhào tới, mập mạp kia còn tại gào lấy ta là mệnh quan triều đình. Quân tốt lười nhác nói nhảm, vỏ đao trực tiếp nện ở trên miệng hắn, đánh cho hắn miệng đầy là máu, sau đó hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, dây gai hướng trên cổ một bộ, kéo lấy liền hướng đi trở về. Ngõ môn bên ngoài, Chu Nguyên Chương không có hồi cung. Vị này hơn 60 tuổi lão nhân, đại mã kim đao ngồi tại cẩm y liễu vệ dọn tới trên ghế bành, thanh kia sinh đầy gỉ đỏ cũ chiến đao nằm ngang ở trên đầu gối. Trong tay hắn bưng chén lớn, bên trong là vừa nấu xong cương thang, còn tại bốc hơi nóng. Rầm, rầm. Chu Nguyên Chương ngửa đầu mấy ngụm lớn rót hết, cay độc hương thang thuận huyết hầu lăn tiến trong dạ dày, kích động ra một thân mồ hôi nóng. Đùng. Hắn tiện tay đem cái chén không ném cho bên cạnh lão thái giám Vương Cảnh Hoàng. Đại tô tử. Tại. Chu Hùng Anh đứng ở bên người hắn, một chút xíu lau sạch lấy tú xuân đao bên trên vết máu. Chiếc lồng đóng lại. Chu Nguyên Chương chỉ nơi xa những cái kia bị cẩm y diệp vệ đoàn đoàn vây quanh mặt không còn chút máu đám con trước. Chúng ta trước bắt con gà nào. Chu Hùng Anh dừng lại xoa đao tay. Hoàng gia gia, nếu muốn giết, cũng đừng kén cá chọn canh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua những quan viên kia, nhìn về phía tòa này phồn hoa đến mi lạn đô thành. Dựa theo cẩm y diệp vệ quyển kia sổ sách có một cái tính một cái. Nhất là trong nhà kho lương đầy trong hầm ngầm bạc nhiều, trước hết giết. Đem bọn hắn thịt cắt bỏ, trợ cấp những cái kia nghèo đến đinh đương vang lên máy tính. Tốt. Hợp tính. Chu Nguyên Chương một bàn tay đập vào đầu gối cũ trên chiến đao. Chấn động đến thân đao bù bù, Phùng Thắng. Có mặt tướng. Lao tướng Phùng Thắng nhất bộ bước ra. Trước đó suy sụp tinh thần quét sạch sành sanh, đầu này giàn mua mãnh hổ giờ phút này một lần nữa lộ ra răng nanh. Trong tay hắn dẫn theo nặng 60 cân thuộc đồng côn, trên người mảnh giáp hoa hoa tác hưởng. Mang theo ngươi cái kia ngũ quân đô đốc phủ bình, cho ta đi ở chung. Chu Nguyên Chương chỉ vào thành đông mảnh kia quan to hiển quý tụ tập khu vực. Chớ cùng ta nói cái gì thể diện, cũng đừng sợ đắc tội với người. Ngày hôm nay, trời sập có ta đại tôn tử đỉnh lấy, đất sụt có ta lão đầu tử lấp lấy. các ngươi một mực bắt người. Ai dám ngăn cản, ngươi liền nói cho hắn biết, đây là ta đao. Tuân lệnh. Phùng Thắng nhất ông quyền, quay người hướng về phía sau lưng đám kia sớm đã kìm nén không được các tướng sĩ quát, đám danh con. Nghe thấy thượng vị lời nói không có. Ngày bình thường chịu con chim kia khí, ngày hôm nay đều cho lão tử tung ra đến. Những cái kia cắt xén các ngươi lương đồng, khi dễ ra quyến các ngươi cậu quan, đều cho lão tử bắt tới. Giống. Mấy bạn tướng sĩ cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm chấn động đến đất trống đều đang run rẩy. Đây không phải bắt, đây là báo thủ. Là bị đè nén mấy năm võ nhân tập đoàn, đối văn quan tập đoàn một lần tổng thanh toán. Thành Đông, Sùng Lễ Phường, một tòa tam tiến trong đại trạch viện, khói đặc cuồn cuộn. Nhanh đốt a! Ngươi muốn hại chết cả nhà sao? Công bộ thị lang Lý đại nhân tóc thai bù xù, chính đi chân đất đứng ở trong sân trên mặt tuyết, liều mạng hướng trong chậu than ném lấy sổ sách. Ngọn lửa nhảy lên lên cao ba thước, tỏa ra hắn tấm kia vặn bèo hoảng sợ mặt. Lao ra! Cái này, những này khế đất cũng muốn đốt sao? Quản gia ở một bên vẻ mặt cầu xin, trong tay bưng lấy một chồng thật dày băng khế. Đây chính là chúng ta Lý gia đời thứ ba để dành tới gia nghiệp a. Thông Châu 3000 mẫu ruộng tốt, còn có đốt, đều đốt. Lý thị lang điên cuồng mà gầm rú, mệnh đều muốn không có, còn muốn tiền làm gì? Chỉ cần không có chứng cứ, cái kia Chu Hùng Anh cũng không dám đụng đến ta. Ta là hai bảng tiến sĩ, ta là mệnh quan triều đình. Ta bịch. Cái kia phiến dày đặc sơn hồng cửa lớn thậm chí chưa kịp mở ra, liền bị một cây to lớn đụng một trực tiếp đâm đến chia năm xẻ bảy. Một cái dính đầy vũng bùn dày chiến dẫm lên cánh cửa mạnh mẽ, dạo bước tiến lên đến. Lang Ngọc, vị này đại minh triều nhất kiệt ngạo bất tuần lương quốc công, trong tay dẫn theo một thanh còn tại gì máu yêu đao, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Sau lưng, mười mấy cái như lang như hổ quân tốt tràn vào, trong nháy mắt khống chế sân nhỏ. Nha, Lý đại nhân, ngày tuyết rơi nặng hạt, nhóm lửa sưởi ấm đâu? Lam Ngọc đi lên trước, dùng mũi đao bước lên một tấm còn không có đốt xong khế đất. Hỏa tinh tử cháy qua tràn giấy, chỉ còn lại có một nửa. Hắn tiến đến trước mắt nhìn một chút. Thông Châu 3000 mẫu ruộng tốt, thủ bút thật lớn. Lam Ngọc nghiêng đầu một chút, Lý đại nhân, ngươi một năm này động lộc mới hơn 100 thạch đi. Coi như ngươi không ăn không uống tích lũy cả một đời, vậy mua không nổi nơi này đầu một cái số lẻ. Mắt. Lương quốc công. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Lý thị lang hai chân mềm nhũn, đây là sản nghiệp tổ tiên. Đây là ta có công danh trên người, các hương thân ném hiến mẹ ngươi cái chân. Lam Ngọc nhấc chân chính là một cước. Bành. Một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào Lý thị lang trên mặt. Không có cái gì kêu thảm, chỉ có rợn người tiếng xương nứt. Lý thị lang cả người té ngựa về phía sau, xương mũi hoàn toàn sụp đổ, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Cho lão tử trói lại. Lam Ngọc xì một miếng nước bọt, nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Cẩm Y Liễu vệ bên kia nói, lao tiểu tử này trong nhà có cái cả tường. Chúng tiểu nhân, đập cho ta. Đem tường phá hủy cũng phải đem tiền tìm ra. Là. Các binh sĩ reo hò một tiếng, xông vào nội trạch. Ngay sau đó, đồ sứ pha toái âm thanh, lục tung âm thanh liên tiếp. Nhưng bọn này quân tốt rất có phân tức, không có đụng nút ở nơi hẻo lánh phát run nữ quyến, vậy không có tư tàng một thỏi bạc. Chu Nguyên Chương câu kia lột ra thực thảo còn treo ở lỗ thai bên cạnh, ai cũng không muốn bởi vì tham điểm ấy tiểu tài đem mệnh góp đi vào. Bọn hắn hưởng thụ là loại kia đem ngày bình thường cao cao tại thượng đại lao ra dẫm tại dưới chân khoái cảm. Tìm được. Nội đường chuyển đến hô to một tiếng. Chương 123, sợ nghèo cử tham. Một phân tiền cũng không dám hoa. Chương 123, sợ nghèo cử tham. Một phân tiền cũng không dám hoa. Ầm ầm, động tĩnh kia không giống như là sập một mặt tường, giống như là sập nửa toàn núi. Bảy tám cái kinh doanh tráng hán lui ra phía sau mấy bước, đầy bụi đất ho khan. Ai cũng không núp đích. Đợi đến khói bụi thoáng tán đi, mấy cái kia nguyên bản còn muốn đi lên đá cho mấy đá có tốt, trong mắt nhìn chằm chằm chỗ kia lỗ hổng. Nơi đó không có cục gạch. Hoặc là nói, mặt này nhìn như dày đặc tường gạch xanh, căn bản chính là một miếng da. Da lột, bên trong lộ ra ngoài tất cả đều là thịt. Hoàng chính là kim, bạch chính là ngân. Bởi vì mã quá cao, nhét quá bền toàn, vỏ tường khẽ đảo, nhưng cái kia không có trèo chống vàng bạc liền rầm rầm hướng xuống trôi. Trong chớp mắt, trong viện trên mặt tuyết liền hở ra một tòa cao cỡ nửa người núi nhỏ. Sắc trời âm trầm, tia sáng cũng không tốt, nhưng đống đồ này lại giống như là chính mình sẽ phát sáng. Một viên 50 lượng nặng thỏi bạc nhanh như chớp lăn ra thật xa, một mực lăn đến Lam Ngọc bên chân. Ngoan ngoãn một tên lão binh trong tay yêu đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn si ngốc nhìn xem một màn kia, bờ môi run rẩy, cái này, đây là đem quốc khố cho chuyển chỗ này tới. Lam Ngọc cúi đầu, nhìn một chút bên chân bạc. Hắn xoay người nhặt lên, cầm trong tay nặng trịch băng lãnh thấu xương. Dưới đây cái kia màu đỏ si ấn ký tiên diễm đến chói mắt, hồng vũ 11 năm tô tạo. Đây là tiền thuế, là dùng tới sửa đê đập cứu trợ thiên thai hoang cứu mạng tiền. Lam Ngọc không nói chuyện, chỉ là cầm khối kia bạc, sau đó quay người. Đông. Thỏi bạc rời khỏi tay, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng nện ở cách đó không xa cái kia máu me đầy mặt thân ảnh bên cạnh. Lý Thị Lang. Lam Ngọc thanh nhắm nghe không ra hỉ nộ, tường này rậm rạp hoa màu, rất độc đáo á cho lão tử giải thích giải thích. Nguyên bản đã bị đánh chỉ có hít vào mà không thở ra công bộ thị lang Lý Nhân, khi nhìn đến cái kia bức tường thứ nhất vàng bạc sụp đổ trong nháy mắt, giống như là hồi quang phản chiếu bình thường. Hắn từ tuyết nghe trong đất đứng lên. Hắn không để ý gây mất xương mũi còn tại chảy máu, liều mạng bên trên đau nhức kịch liệt, dùng cả tay chân bỏ qua đi, giang hai cánh tay gắt gao ôm lấy đống kia tàn mát bằng bạc. Đừng động, tất cả không được núp đích. Lý Nhân gào thét. Hắn nắm lên một thỏi bạc hướng trong ngực nút, lại nắm lên một cây vàng thỏi hướng cái kia cũ nát trong tay áo giấu. Ống tay áo đã sớm mài nát, kim điều tắt đi vào lại rơi ra đến, nện ở trên mặt tuyết. Hắn lại đi nhặt, nhặt lên lại nút, vòng đi vòng lại, chạm được phong ma. Đây là ta. đây là ta gia sản, ai cũng không có khả năng động. Lý Nhân Mãn là vết máu trên khuôn mặt tất cả đều là hoảng sợ. Ngươi, Lam Ngọc bị chọc giận quá mà cười lên, hắn xài bước đi tới, một cước giẫm tại Lý Nhân cái kia ngay tại lay vàng trên tay. Dây sắt dưới đáy đinh tán ép qua xương ngón tay, phát ra rợn người tiếng ma sát. Mẹ ngươi là hợp kim có vàng mỏ, hay là cha ngươi là thần tài? Lam Ngọc cúi người, một thanh nắm chặt Lý Nhân món kia tắm đến trắng bệnh quan bảo cổ áo, đem tấm này tràn đầy vết máu mặt ngạnh sinh sinh kéo đến đống kia kim sơn trước mặt. Mở ra mắt chó của ngươi cho lão tử thấy rõ ràng. Phía trên này khắc chính là chữ gì? Đây là triều đình tiền thuế, là dùng đến cho phương Bắc biên quân mua áo đông tiền, là cho Hoàng Hà hai bên bờ bách tính xây đê đập tiền. Lam Ngọc một miếng nước bọt trực tiếp xì tại Lý Nhân trên mặt, ngươi quản cái này bảo ngươi. Lý Nhân thân thể run rẩy kịch liệt, bị Lam Ngọc như thế vừa hô, trong mắt của hắn loại kia điên cuồng mới thoáng lui đi một chút, thay vào đó là một loại cực độ ủy khuất. Giống như ủy khuất, cái này có được kim sơn ngân sơn cự tham, giờ phút này vậy mà đỏ mắt, nước mắt hòa với máu mũi hướng xuống trôi. Ta không như thế làm, ta sống không đi xuống a. Lý Nhân sỉ run rẩy lắm điều từ trong ngực móc ra một vật, đó là cái mặt đen Momo, cứng đến nôi giống như đá, phía trên còn mọc ra mấy khối màu xanh lá đốm mốc. Hắn giơ cái này Momo, giơ lên Lam Ngọc diện trước, kêu khóc nói quốc công gia, ngài nhìn xem ta ăn chính là cái gì, ta mỗi sáng sớm liền ăn cái này, ta liền nước lạnh ăn cái này, ta thân này quan bảo xuyên qua 3 năm bổ 3 lần, ống tay áo đều mài nát ta vậy không nỡ đổi, trong nhà của ta liền cái nhóm lửa nha hoàn đều không có, trời lạnh như vậy, lao nương ta 80 tuổi còn tại hậu viện chính mình trẻ tuổi. Trung quanh các quân tốt sửng sốt, đại gia nhìn xem đống kia kim sơn, nhìn lại cái này trong tay nắm chặt múc meo màn đầu, khóc đến nước mũi một thành nước mắt một thành khô quắt lao đầu, đầu góc nhất thời có chút quá tải đến, cái này quá hoang đường, trông coi vài đời tiền tiêu không hết, trải qua tên ăn mày cũng không bằng thời gian. Lý Nhân gặp Lam Ngọc không động đao, cho là mình nghèo khó đả động đối phương, hắn quỳ gối trong đống tuyết, chỉ mình tấm kia tang thương mặt mò, thanh âm bi thiết, quốc công già, ngài là quý nhân, ngài hiện tại là cẩm y ngọc thực, ngài không biết bọn ta loại này học sinh nhà nghèo muốn leo đến vị trí này có bao nhiêu khó. Ta là Hồng Vũ 3 năm tiến sĩ. Lý Nhân vũ bộ ngực, năm đó ta vừa làm quan thời điểm, cũng là một bầu nhiệt huyết ta. Ta muốn lấy vì dân tình mệnh, ta muốn lấy làm cái thanh quan. Có thể kết quả đây. Lý Nhân đột nhiên cười thảm đứng lên, thanh quan. Thanh quan đều bị người đùa chơi chết. Ta không muốn cùng lưu hậu, bọn hắn liền xa lánh ta, đem tất cả việc bận việc cực đều ném cho ta. Ta đồng môn, cũng bởi vì không thu cái kia 1.000 lượng bạc, bị người hãm hại, cả nhà lưu vong linh nam, chết tại trên đường. Ta sợ a, ta là thật sợ a. Lý Nhân nằm dạp trên mặt đất, dùng nắm đấm hung hăng đánh lấy vùng đất lạnh. Ta không lấy tiền, ta không cùng ánh sáng cùng bụi, ta liền phải chết, ta cũng phải đi lưu vong. Cho nên ta thu, ta không chỉ có thu, ta vẫn còn so sánh bọn hắn đều muốn tham. Chỉ có so với bọn hắn càng tham, bọn hắn mới lấy ta làm người một nhà, ta mới có thể sống sót, ta mới có thể từng bước một leo đến thị lang vị trí. Nói đến đây, Lý Nhân ngẩng đầu, con mắt đục ngầu kia trong lóe ra một loại nào đó vặn vẹo kiêu ngạo. Hắn chỉ vào đống kia kim sơn, vừa chỉ thiên. Nhưng là quốc công gia, ngài minh giám a, trời đất chứng giám, cái này 2 triệu lượng bạc, ta làm một đồng tiền đều không có dám hoa a. Lý Nhân giống đến tê tâm liệt phế, ta một phân tiền đều không có động, tất cả đều trồng chất tại chỗ này, mỗi một bút chướng ta đều nhớ rõ ràng. Ta mỗi lúc trời tối ngủ không yên, ta liền đến trong sân nhỏ này ngồi một chút, ta dựa vào tại trên tường này, nghe động tĩnh bên trong, ta cái này trong lòng mới an tâm. Nhìn xem số tiền này, ta đã cảm thấy ta vẫn là an toàn, ta sẽ không lại giống khi còn bé như thế đói bụng, sẽ không giống ta đồng môn như thế bị lưu vong, nhưng ta thật không có hưởng thụ a. Ta vẫn là người nông dân kia nhi tử, ta trong lòng hay là cái nông dân a. Lý Nhân khóc lóc kể lể âm thanh tại rách nát trong viện quanh quẩn. Lời nói này, nghe được trong lòng người chịu nặng, thậm chí có mấy cái tuổi trẻ quân tốt, trên mặt lộ ra mấy phần không đành lòng. Đây chính là thế đạo ăn người sao? Người tốt không làm được, bức lương làm kỹ nữ. Lam Ngọc đứng tại đó, trong tay dẫn theo đao. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Nhân. Nói xong, Lam Ngọc nhàn nhạt hỏi. Lý Nhân bôi một thanh nước mắt, tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Lam Ngọc, quốc công già, xem ở ta chưa bao giờ phung phí mồ hôi nước mắt nhân dân phân thượng mẹ ngươi chứ nông dân nhi tử. Lam Ngọc không có dấu hiệu nào bạo khởi. Bành! Rắn rắn chắc chắc đá vào Lý Nhân ngực. Răng rắc một tiếng vang dọn. Lý Nhân cả người bay rất ra ngoài 3-4 mét, trùng điệp đâm vào mặt kia còn không có sụp đổ một nửa trên vách tường. Phúc, một ngụm máu đen trực tiếp phun tại những cái kia hắn coi như tính mệnh gạch vàng bên trên. Ngươi vậy có mặt để nông dân, ngươi vậy có mặt để hàn môn. Lam Ngọc xài bước đi tới, hắn một bà nhấc lên cái kia lăn xuống trên mặt đất mặt đen Momo, đi đến Lý Nhân trước mặt. Ngươi cảm thấy mình rất bị khuất, ngươi cảm thấy mình rất thanh cao. Lam Ngọc nặn ra Lý Nhân mãn làm máu tươi miệng, đem cái kia cứng đến nỗi giống như đá Momo hung hăng nhét vào. Ô, 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 Lý Nhân thống khổ dãy rồi lấy, lại bị Lam Ngọc gắt gao để lại. Ngươi không tốn, đó là ngươi còn chưa kịp hoa, đó là ngươi không dám hoa. Lam Ngọc trong mắt bản bệnh tiêu máu, ngươi nói ngươi sợ nghèo, ngươi xem một chút bên ngoài những bách tính kia, cái nào không thể so với ngươi nghèo, cái nào không thể so với ngươi khổ. Hồi trước cái kia chân gãy Trương lão đầu, một cái chân đổi 2 lượng bạc tiền trợ cấp, hắn không nỡ mua thịt, không nỡ làm quần áo mới, thậm chí không nỡ đi xem Lan Trung. Hắn đem tiền khe hở tại trong dây lưng quần, nói là muốn giữ lại cho cháu trai cưới vợ. Hắn đó là thật nghèo, hắn là đem tiền khi hy vọng. Lam Ngọc chỉ vào đống kia kim sơn, ngươi đây. Ngươi tưởng này trong chồng chính là cái gì? ngươi chồng chính là mấy ngàn cái trương lao đầu bệnh, là ngươi đồng môn cả nhà máu, ngươi không phải không hoa sao? Ngươi không phải yêu trang nghèo khó sao? Lam Ngọc xoay người, hướng về phía sau lưng quân tốt quát, người tới, cho tên chó chết này cho ăn cơm. Nếu hắn thích ăn mặt đen Momo, liền để hắn ăn đủ. Đem trên mặt đất này bạc cũng đều cho ta nhét vào trong miệng hắn, để hắn đưa đến âm tào địa phủ đi tiêu, để hắn đi cùng Diêm Vương ra nói ủy khuất của hắn. Là mấy cái như lang như hổ quân tốt xông lên, để lại Lý Nhân tay chân. Lý Nhân liều mạng dãy rủa, trong mắt ủy khuất biến thành sợ hãi. Không, không cần, ta là mệnh quan triều đình, ta muốn gặp hoàng thượng hoàng thượng. Lam Ngọc nhe răng cười một tiếng, nhấc lên thanh kia còn tại gì máu yêu đao, chỉ ngoài cửa lớn. Hoàng thượng ngay tại ngõ môn chờ ngươi đấy, bất quá không phải nghe người khóc thảm, là muốn đem ngươi thân này ra lột xuống, bên trong nhồi vào thảo, để cho ngươi quỳ tại đó, hảo hảo để thiên hạ người đọc sách nhìn xem, cái này nông dân nhi tử trong lòng, đến cùng trang là máu đen hay là thịt não. Kéo đi. Lý Nhân bị giống kéo chó chết một dạng ném ra sân nhỏ, trên mặt đất một đạo thật dài vết máu, hòa với cái kia rơi là tả trên đất kim ngân quang mang, trứng mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Lam Ngọc đứng tại đó trồng kim sân trước, đem tường đều phá hủy, mỗi một khối bạc đều điểm rõ ràng, phía trên này mỗi một hai đều được còn cho bách tính. Thiếu một ly, lão tử chặt đầu của các ngươi. Chương 124, xét nhà. Xét nhà. Đem ứng tiên phủ bay lên nút sấp. Chương 124, xét nhà. Xét nhà. Đem ứng tiên phủ bay lên nút sấp. Ngoài tường phong tuyết chính gấp, một người mặc rách dưới áo đông đại thẩm xoay người, cầm lấy một khối bùn nhão. Ta là cái chân con bà ngươi. Đại thẩm cánh tay xoay tròn, bùn nhão rời khỏi tay. Đùng. Bùn nện ở vàng nóng ánh trên giấy, vàng đen so sánh trước mắt. Cái này một cái bùn giống như là nhóm lửa thùng thuốc nổ ngoài nổ. Đập chết hắn. Cầu quan, ta đi nha môn cầu mấy cân cứu tế lương, ngươi nói không có lương, đem ta đánh gãy chân. Nguyên lai lương thực đều biến thành vàng. Đánh chết cái này ăn người quỷ. Lá rau nát, hòn đá, thậm chí trên chân phá hải, như mưa rơi xuống. Mới vừa rồi còn đang khóc tố nghèo khó Lý Nhân, giờ phút này ôm đầu núp ở đống tia vàng bạc dưới chân. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trên thân bị nện đến đau nhức, trên mặt sền sệt không biết là máu hay là đồ ăn nát. Lam Ngọc tựa ở cột trụ hành lang bên cạnh, trong tay thanh kia yêu đao còn tại hướng xuống dì máu. Nhìn xem bị bách tính vây công Lý Nhân, Lam Ngọc không có ngăn đón. Thẳng đến một miếng ngói phiến đập phá Lý Nhân cái chán, mắt người nhìn liền muốn mắt trợn trắng. Đi. Lam Ngọc đạo, lưu khẩu khí. Hắn thanh đao cắm vào vỏ trong, phát ra ken một tiếng giòn vang. Vậy hạ còn tại ngõ môn chờ lấy. Đến lúc đó để cho người ta nhìn xem, cái này một đồng tiền không dám hoa tâm can, đến cùng là đỏ hay là hắc. Ngõ môn thành lâu. Phong Tuyết đem Chu Hùng Anh trên thân món kia mang miếng và áo choàng thổi đến bay phất phới. Điện hạ. Thanh Long lặng yên không một tiếng động đứng ở bên hậu phương. Cái này giết người như ngoé cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, giờ phút này bưng lấy sổ sách tay thế mà đang run rẩy. Đây là hộ bộ thượng thư Triệu Miễn, công bộ thị lang Lý Nhân trong nhà tối sổ sách. Thanh Long nhất hầu căng lên, mức to đến dọa người. Nghiệm. Chu Hùng Anh hai tay đặt tại lạnh buốt gạch xây thành bên trên. Vẹn vẹn triệu, Lý Nhị Tặc, Hiện Ngân, Hoàng Kim, Châu Đáo tương đương bạch ngân. 2.600.000 lượng. Thanh Long dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, tăng thêm liên quan đến Giang Nam tơ lụa buôn lậu, mối dẫn đầu cơ trục lợi, công trình trị thủy cắt xén. Tổng cộng, không xuống 8 triệu lượng. Đứng ở một bên Vương Cảnh Hoàng tay run một cái. 8 triệu lượng. Hồng Vũ 25 năm quốc khố hàng năm, cũng bất quá 400 vạn lượng. Hai người, nuốt Đại Minh 2 năm quốc khố. Thế này sao lại là tham ô? Đây là nằm nhòi Chu gia vương triều trên thân hút máu, đây là muốn đới Đại Minh căn. 8 triệu lượng. Chu Hùng Anh xoay người, nắm lấy quyển kia mang máu sổ sách. Trang sách lật qua lật lại, hoa hoa tác hưởng. Phía trên lít nha lít nhít tên người, số lượng, trong mắt hắn là từng đầu tươi sống nhân mạng, là lần lượt hoàng hà vỡ đê sau khắp nơi người chết đói, là bác phạt tướng sĩ chết cóng tại biên quan thi cốt. Đừng. Chu Hùng Anh khép lại sổ sách. Hoàng gia gia sầu bắc phạt không có quân phí, sầu lao binh không có trợ cấp, sầu hoàng hà xây đê không có bạc. Cô vậy sầu. Chu Hùng Anh đem sổ sách ném cho Vương Cảnh Hoàng. Hiện tại không lo. Những này trung thành tuyệt đối các đại nhân, thay chúng ta Đại Minh toàn không ít tiền riêng. Truyền lệnh. Tại. Thanh Long quỷ một chân trên đất. Nói cho Phùng Thắng cùng Lam Ngọc, đừng chỉ nhìn chằm chằm tòa nhà. Chu Hùng Anh đưa tay, chỉ hướng thành nam mảnh kia tần hoài hạ. Cha tiền trang, cha hiệu cầm đồ, cha những cái kia thuyền hoa. Cái này 8 triệu lượng chỉ là một góc của băng sơn. Bọn này sâu mọt ăn nhiều như vậy, khẳng định muốn đem bạc thông qua dưới mặt đất tiền trang chuyển ra ngoài. Đem ứng thiên phủ đất trống cho cô phiên tới ba thước. Cô muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, chỗ này vị thịnh thế giới đấy, giấu bao nhiêu vết mủ. Cẩm Y Liễu vệ nghe lệnh, ti trước tại. Theo sổ sách bắt người, mặc kệ hoàng thân quốc thích hay là đường triệu nhất phẩm. Chu Hùng Anh trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Toàn bắt. Nhà tù không đủ, liền đưa ra quốc tử giám. Đem những cái kia đọc tử thư toan nho đuổi đi ra, đem bọn này còn chuột lớn nhốt vào. Cô muốn để bọn hắn biết, cái gì gọi là lột da thực thảo. Két két, giận người xa luân âm thanh từ bốn phương tám hướng hội tụ. Từng chiếc một bánh xe ba gác vượt trên tuyết đạo. Trên xe không có lương, không có bố, chỉ có vàng nóng kim, bạch hoa hoa ngân, còn có các loại châu báu ngọc khí. Các quân tốt xe đẩy đến ngõ môn quảng tràng trung ương, nâng lên tay lái. Soạn. Một xe tải phú quynh đảo trên mặt đất. Tiếp theo là thứ hai xe, thứ ba xe. Mấy trăm chiếc xe ba gác hội tụ, vàng bạc châu báu hở ra, tại ngõ môn trước xếp thành một ngọn núi. Một tòa so bên cạnh sư tử đá còn cao kim sơn. Ngõ môn trước mấy vạn bách tính há to miệng, trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào. Bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên ghế bành, Chu Nguyên Chương cặp kia đôi mắt giản mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối trong đống tuyết mấy trăm tên quan viên. Vương Cảnh Hoàng, nô tỳ tại. Lao thái giám có người. Đi, cho ta đếm xem. Chu Nguyên Chương chỉ tòa kia kim sơn, đại khái bao nhiêu? Vương Cảnh Hoàng bắp chân chột rút, kém chút quỳ xuống đất. Hoàng gia, cái này không có cách nào số a. Cái này không phải kiếm tiền. Đây là vài đao tử, mỗi một khối vàng bạc đều là dốc thịt tại dân chúng trên người đao. Chu Nguyên Chương không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Chu Hùng Anh. Đại tôn tử, ngươi nói. Chu Hùng Anh không thấy kim sơn, vậy không thấy những cái kia mặt xám như cho quan viên. Hắn nhìn về phía Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến. Tưởng Hiến lập tức tiến lên, từ trong ngực móc ra một bản vừa đưa tới tập hợp sổ sách. Bẩm bệ hạ, điện hạ, tính đến trước mắt, từ Triệu Miễn, Lý Nhân các loại 973 tên quan viên trong nhà, cùng liên quan tiền trang, hiệu cầm đồ xét không có sợ đắc. Tưởng Hiến dừng lại một chút, mới đem mấy cái chữ kia phun ra. Tương đương bạch ngân, tổng cộng 21.2 triệu. Vâng, 21.2 triệu. Đại Minh khai quốc đến nay, quốc khố dù là nhất tràn đầy thời điểm, cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Chu Nguyên Chương tay đứng người lên, thiết giáp hoa hoa tác hưởng. Hắn từng bước một đi đến đống kia kim sơn trước, nắm lên một thỏi bạc. Đó là 50 lượng đại thỏi, phía trên còn đúc lấy hồng vũ thông báo chữ. 21.2 triệu. Chu Nguyên Chương tự lẩm bẩm. Ta đánh cả một đời cầm, giết cả một đời người. Ta bị ạch cả một đời, liền kiện Tân Long Bảo đều không nỡ làm. Kết quả đây. Kết quả ta nuôi một tổ chuột. Một tổ so ta vị hoàng đế này còn có tiền chuột. Bành. Chu Nguyên Chương đem trong tay nén bạc hung hăng đánh tới hướng quỷ gối hàng trước hộ bộ thượng thư Triệu Miễn. Nén bạc nện ở Triệu Miễn trên đầu, máu tươi chảy một mặt. Triệu Miễn liền hừ đều không có dám hừ một tiếng, thậm chí liền xoa cũng không dám xoa, chỉ là đem đầu túi tại băng lánh trong nước bùn, toàn thân run rẩy. Tốt, thật tốt. Chu Nguyên Chương xoay người, một thanh rút ra bên hông cũ chiến đao. Đại tôn tử, tôn nhi tại. Chu Hùng Anh tiến lên một bước, đứng tại lao nhân bên người. Một già một trẻ, hai đời đế vương, giờ phút này sát khí trên người không có sai biệt. Chu Nguyên Chương chỉ vào đám kia quan viên, đao trong tay nhọn đang run. Ngươi mới vừa nói muốn lột ra thực thảo, là không đủ. Chu Nguyên Chương cắn răng, truyền ta ý chỉ. Những thứ cầu này lột ra, thực thảo treo ở ngõ môn. Cái này cũng chưa hết. Chu Nguyên Chương trong cặp mắt giản mua kia tất cả đều là tơ máu. Bọn hắn tam tộc cho ta lưu vong lĩnh nam, nam xung quân chết tại biên cương cũng đừng hòng trở về. Nữ nhập giáo phương thi, vinh thế không được thoát tịch. Về phần mấy cái này dẫn đầu Chu Nguyên Chương mui đao chỉ hướng Triệu Miễn cùng Lý Nhân. Chu cửu tộc, không, Chu thập tộc, đem bọn hắn trong nhà mèo chó đều cho ta giết tuyệt. Hoàng gia tha mạng a. Triệu Miễn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng trên mặt đất giật đầu, nước bùn văng khắp nơi. Tha mạng. Chu Hùng Anh lạnh lùng nhìn xem một màn này, tiến lên một bước. Vừa rồi cái kia 21.2 triệu dặm, có bao nhiêu là ngươi dùng để mua mệnh tiền? Triệu thượng thư, ngươi không phải ưa thích tiền sao? Cô thành và ngươi. Chu Hùng Anh ngồi dậy, đối với sau lưng Cẩm Y Liễu vệ phất phất tay. Người tới, đem hắn miệng cậy mở. Hòa táng bằng lòng, cho hắn rốt hết. Nếu ưa thích nuốt vàng, vậy liền để hắn nuốt cái đủ. Chương 126, 2102. Chu Nguyên Chương, ngoan ngoãn, tất cả đều là ta. Chương 126, 2102. Chu Nguyên Chương, ngoan ngoãn, tất cả đều là ta. Ngõ môn bên ngoài trước kia gác ở quảng trường chính giữa nồi sắt lớn, chính phún ra ngoài lấy nhiệt khí. Đáy nồi bên dưới là thượng hạng đỏ lá than, đang cháy mạnh. Trong nồi quay cuồng không phải cháo, cũng không phải canh. Thỏi vàng, nén bạc, đồng tiền, thậm chí còn có mấy khối tích nguyên bảo, bị nhiệt độ cao ngao thành một nồi vàng đen đục ngầu bực áo. Từ ngực, từ ngực. Cái này chất lỏng sền sệt quần quần lấy, bước lên gây mũi hơi tiền, hô tạp một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được kim loại cháy hương. Không. Hoàng gia. Thái tôn bị hai tên Cẩm Y Liễu vệ đè xuống đất hộ bộ thượng thư Triệu Miễn. Hắn liều mạng dãy rủa thân thể, đắt đỏ quan bảo tại tầng kia bùn đen trong cọ đến nát bét. Triệu Miễn không muốn chết, càng không muốn chết như vậy. Hắn nhìn xem cái kia nồi đồ vật. Chu Hùng Anh đứng tại cạnh nồi, không có mang bao tay. Hắn cơ lấy một cây nửa người dáng dấp môi sắt, trong nồi quấy hai lần. Quá nặng. Tất cả đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, có thể không chịu sao? Chu Hùng Anh nhấc lên thìa, màu vàng sẩm nóng hổi chất lỏng lôi ra một đạo sền sệt tia dài, nhỏ xuống tại trên mặt tuyết. Ầm. Đông cứng mặt đất bị nóng mặc, bước lên một làn khói xanh. Triệu thượng sách. Chu Hùng Anh không nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm thìa bên trong kim thủy, cô điều tra Hồng Vũ 23 năm sổ sách. Hà Nam đại hạ, triều đình phát ngân 300,000 lượng. Gia hộ bộ, thừa 200,000 đến Hà Nam bố chính thi, thừa 100,000 đến chi phủ nha môn, thừa 30,000. Chu Hùng Anh cổ tay rung lên, môi sắc bịch một tiếng túi tại nồi xuôi theo bên trên. Cái này âm thanh giòn vang, doa đến Triệu Miễn toàn thân khẽ run rẩy. Cuối cùng rơi xuống nạn dân trong miệng liền miệng nấm mốc nước cháo đều uống không được. Năm đó mùa đông, Hà Nam ven đường tất cả đều là xương chết quóng, đây chính là ngươi Triệu đại nhân kỳ tác. Chu Hùng Anh xoay người, trong tay còn cầm thanh kia chạy xuống kim thủy địa. Cô một mực đang nghĩ, những bạc kia đi đâu? Có phải hay không ngay tại trong cái nồi này? Không có. Thần không có Triệu Miễn liều mạng đem đầu hướng vùng đất lạnh trong đụng, điện hạ tha mạng. Đó là người phía dưới làm. Thần không biết rõ tình hình a. Thần trong lòng chứa đại minh a. Chứa đại minh. Đã ngươi trong lòng chứa đại minh, lại như thế yêu tiền. Cái kia cô thành toàn ngươi. Hắn đem môi sắt ném về trong nồi, vẽ lên mấy điểm kim tinh. Ngươi tới, hầu hạ Triệu Thượng Sách dùng nữa. Nếu ưa thích nuốt, liền để hắn nuốt cái đủ, một giọt đều không cho dò gì ra đến. Tuân lệnh. Hai tên sớm đã đỏ mắt cầm ý liễu vệ giáo úy xông lên. Một người trong đó lão nương chính là năm đó chết đói. Hắn một cước giẫm ở Triệu Miễn ngực, một tay chế trụ Triệu Miễn hàm dưới, ngón tay cái phát lực. Răng rắc. Cái cằm chật khớp, tấm kia mới vừa rồi còn đang cầu xin tha miệng, hiện tại chỉ có thể đại trương lấy, như cái đen ngòm cái phế ước. Một tên khác giáo úy bưng lên đặc chế sắc bầu, tràn đầy múc nửa bầu sôi sùng sục bằng lòng. Sóng nhiệt bức người. Triệu Miễn con ngươi co lại thành, trên ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Hắn liều mạng chết thẳng cẳng, dày tại trong bùn đất đào ra một cái hố sâu. Không dùng. Soạn. Thứ nhất bầu rót hết. Không có cái gì tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bởi vì nóng hổi kim loại chảy vào khoang miệng trong nháy mắt, đầu lưỡi, dây thanh, tiết hầu, trực tiếp liền quen. Lạc. Lạc Triệu Miễn trong cổ họng phát ra một loại làm cho người dùng mình bọt khí âm thanh. Xì xì xì, bạch điên từ mũi của hắn, khóe mắt, thậm chí trong lỗ tai xuất hiện. Đó là huyết nhục bị nhiệt độ cao thành than hương vị, hòa với thịt chín hương khí. Triệu Miễn thân thể rất thành một cây cung, ngay sau đó kịch liệt run rẩy. Sau ba hơi thở, bộ thân thể kia đập ầm ầm tại trong nước bùn. Bất động, chỉ có tấm kia đại trương trong miệng vàng óng ánh. Kim thủy ngưng kết tại yết hầu, lấp đầy hắn cái kia vĩnh viễn vậy lấp không đầy tham lam. Ngọ môn bên ngoài, yên tĩnh như chết. Mấy bạn mách tính, mới vừa rồi còn đang kêu đánh kêu giết, giờ phút này tất cả đều ngậm miệng lại. Có người bưng kín nhà mình và mắt, có người quay đầu đi nôn khan. Quá độc ác. Đây là sự thực muốn đem tham quan lấp đầy a. Ngồi tại trên ghế bành Chu Nguyên Trường, lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Lao đầu tử nâng chung trà lên bát, thổi thổi phía trên lá trà bọn, phụt phụt một ngụm. Thoải mái. Chu Nguyên Chương buông xuống bát trà, lấy tay cóng lau lau bên miệng nước đọng. Hắn cái kia một đôi duyệt tận tang thương mắt giả, đảo qua quỷ gối trong bùn đất mấy trăm tên quan biên, đều nhìn cho kỹ. Về sau nếu ai cảm thấy bổng lộc quá ít, trong miệng nhạt nhẽo vô vị, muốn nếm thử vàng tư vị, cứ việc cùng ta nói. Ta người này thực sự bao ăn no. Dầm dầm. Quỷ gối hàng trước mấy cái thị lang, viên ngoại lang, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Có tại chỗ trợn trắng mắt, có cất đái cùng lưu, xú khí vân thiên. Đồ vô dụng. Chu Nguyên Chương mắng một câu, đứng người lên. Cặp kia nguyên bản đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này chính bước lên lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm giữa quảng trường. Nơi đó chất đống một ngọn núi. Vừa rồi từ những quan viên này trong nhà xét đi ra vàng bạc châu báu, cứ như vậy trần trụi chồng chất tại kia. Cao bà trượng, so ngọ môn tường thành lỗ châu mai còn muốn dễ thấy. Âm trầm sắc trời bên dưới, đống đồ này lại giống như là chính mình sẽ phát sáng, đâm vào mắt người đau nhức. 21,2 triệu. Chu Nguyên Chương đời này đánh qua Trần Hữu Lượng, diệt qua Trương Sĩ Thành, đem Bắc Nguyên chạy tới mặt Bắc. Hắn đoạt lấy vô số địa bàn, thấy qua vô số lương thảo. Có thể tiền mặt, hay là nhiều như vậy tiền mặt, lao đầu tử đời này đều không có gặp qua. Thế này sao lại là tiền? Đây rõ ràng là ngựa, là áo giáp, là hỏa pháo, là đại minh triều thẳng tắp lưng. Chu Nguyên Chương cơ hồ là chạy chậm đến vọt tới tòa kia kim sơn trước. Hắn duỗi ra cặp kia che kín vết chai đại thủ, ôm chặt lấy một khối to bằng cái thớt gạch vàng. Gương mặt dán đi lên, lạnh bước, khỏe mạnh, nhưng hắn cảm thấy trong lòng nóng hổi. Ngoan ngoãn Chu Nguyên Chương cười đến trên mặt vui vẻ, rất giống cái trông coi bắp lỗ châu mai láng đồng, đâu còn có nửa điểm cửu ngũ chi tôn dáng vẻ. Cái này cần mua bao nhiêu chiến mã? Đến đánh bao nhiêu miệng yêu đao? Lao đầu tử bố gạch vàng, trong miệng niệm niệm lại nhải, lão tứ tại Bắc Bình cả ngày cùng ta khóc than, nói binh sĩ mặc không đủ ấm. Lần này tốt, ta cho hắn phát 1 triệu. Không, 2 triệu lượng. Để hắn đem thát tử cho ta giết sạch. Còn có hoàng hà đê lớn, tu. Nhất định phải tu. Dùng tảng đá tu. Chu Nguyên Chương càng nói càng hưng phấn, xoay người, hướng về phía sớm đã nhìn mắt trợn tròn thái giám Vương Cảnh Hoàng gào thét, còn thất thần làm gì? Chờ lấy ăn tết ta. Gọi người. Đem xe ba gác đều kéo tới. Đem hộ bộ ngân cố cửa lớn cho ta tháo. Chu Nguyên Chương vung tay lên, khí thôn sơn hà, đem những này, hết thảy cho ta chuyển về đi. Thiếu một cái tiền đồng, ta lột da của ngươi. Là. Nô tỳ cái này đi. Vương Cảnh Hoàng kêu gọi sau lưng tiểu thái giám liền muốn tiến lên. Chấm đã. Một đạo thanh âm tuổi trẻ vang lên. Tất cả mọi người sững sờ. Chu Hùng Anh hướng phía trước bước một bước. Hắn cứ như vậy ngăn tại Chu Nguyên Chương cùng tòa kia kim sơn ở giữa. Chu Nguyên Chương ôm gạch vàng, nâng người lên. Hắn hít mắt, nhìn trước mắt cái này chính mình thương yêu nhất, nhưng lại càng ngày càng nhìn không thấu đại tôn tử. Ý gì? Chu Nguyên Chương nụ cười trên mặt tu liễm, cái kia cỗ trong núi thây biển máu giết ra tới sát khí từ từ chảy ra. Đại tôn, đây chính là tiền tham ô liền phải về quốc khố, đây là quy củ. Về quốc khố. Chu Hùng Anh duỗi ra mặc dày nặng tạo dày chân, đá đá bên cạnh một dương rộng mở đông châu. Soạn. Hạt châu lăn xuống một chỗ. Hoàng gia gia, tiến vào quốc khố tiền, còn có thể cầm ra được sao? Nói nhảm. Chu Nguyên Chương trong mắt chừng một cái, ta là hoàng đế. Tiền này ta phải dùng đến đánh trận. Phải dùng tới sửa đê. Làm sao lại không bỏ ra nổi đến? Đánh trận không dùng đến 21 triệu 2. Chu Hùng Anh một bước không lùi, bác phạt nhiều lắm là 5 triệu lượng. CD cứu trợ thiên hai, 3 triệu lượng căng hết cỡ. Còn lại đây này. Còn lại Chu Nguyên Chương cứng cổ, lẽ thẳng khí hùng, còn lại tuần lấy. Giữ lại để phòng mất mùa. Ta đại minh nội tình mỏng, trong tay không có lương trong lòng hốt hoảng. Tiền này đến khóa tại khố lý, ta cái này trong lòng mới an tâm. Đây là điển hình nông dân tư duy. Có tiền, đào hố chôn xuống, hoặc là khóa tại ngăn tủ chỗ sâu nhất, ai cũng không cho nhìn, ai cũng không cho hoa. Chỉ có nghe đến bạc tại trong khố phòng ngủ thanh âm, mới phát giác được an ổn. Không được. Chu Hùng Anh phun ra 2 chữ. Chu Nguyên Chương có chút tức giận, hắn đem trong tay gạch vàng hướng trên mặt đất một trận. Lao đầu tử tay háo một lột, chỉ vào Chu Hùng Anh cái mũi, làm gì? Ngươi cái danh con còn muốn cùng ta chia gia sản? Thiên hạ này là ta đánh xuống, cái này tham quan là ta giết, tiền này tự nhiên là ta. Vừa rồi lúc giết người, ta không có ngăn đón ngươi. Hiện tại phân tiền ngươi muốn nuốt một mình. Chu Nguyên Chương hướng phía trước tới gần một bước, ngươi hỏi một chút cái này cả triều văn võ, hỏi một chút thiên hạ này bách tính, tiền này nên về ai? Không phải độc chiếm, là đầu tư. Chu Hùng Anh không để ý lao đầu tử tính tình nóng nảy, ngược lại hướng phía trước đụng một bước. Hoàng gia gia, tiền thứ này chỉ có tiêu xài mới gọi tiền. Khóa tại trong khu phòng, đó chính là một đống đẹp mắt tảng đá. Ngài ngẫm lại, Chu Hùng Anh chỉ nơi xa những cái kia rách nát nhà dân, những cái kia cho dù ở ứng thiên phủ vậy y nguyên quần áo tả tơi bách tính. Vì cái gì tham quan trong nhà giàu đến chảy mỡ, bách tính lại nghèo thỏa đáng quần? Bởi vì tiền bất động, tiền bị triệu miễn, lý nhân những người này khóa tại nhà mình trong hầm ngầm, trên thị trường tiền liền thiếu đi. Tiền ít bách tính mua không nổi đồ vật, các phường bán không ra hàng, liền muốn quan môn, liền muốn cắt người. Không có người đường sống, cũng chỉ có thể tạo phản. Đó là cái vòng lặp vô hạn. Tiền này, đến tràn ra đi. Tràn ra đi. Chu Nguyên Chương thanh âm cất cao, ngươi cái bại gia tử. Hơn 20 triệu 2A. Ngươi coi là vùng tiền giấy đâu. Đây chính là ta đại minh địch. Ngươi dám tán một cái thử một chút. Lao đầu tử là thật gấp. Hắn keo kiệt cả một đời, liền long bảo phá đều không nỡ thay mới, để hắn đem đến miệng thịt mỡ phun ra, so giết hắn còn khó chịu hơn. Không phải tặng không. Chu Hùng Anh có chút bất đắc dĩ. Cùng lao đầu tử này giảng kinh tế học, đơn giản so với như đạn cầm còn mệt hơn. Hoàng gia gia, chúng ta phải sửa đường, đến tạo thuyền, đến khai thác mỏ, phải đem cái này đại minh huyết mạch đả thông. Chu Hùng Anh biết rõ, nếu như không ném ra ngoài một cái cũng đủ lớn mồi nhử, lão đầu tử này hôm nay tuyệt đối sẽ cùng chính mình liều mạng. Hắn hạ giọng, tiến đến Chu Nguyên Chương bên hai, nói một câu chỉ có hai người có thể nghe được. Tiền này, cô phải dùng đến xây một cái đại minh hoàng gia ngân hành. Dùng tiền để ra tiền, một vốn bốn lời. So ngài đem bạc nát tại trong cố phòng, cương lên gấp trăm lần. Cái gì đi? Ngân. Ngân cái gì đi? Chu Nguyên Chương sửng sốt. Những này từ mới hắn nghe không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu một vốn bốn lời. Bất quá, lão nông tính cảnh giác để hắn lập tức lắc đầu. Ta mặc kệ những cái kia loè loẹt. Chu Nguyên Chương đem cổ cứng lên, như cái chơi sỏ lá lao ngân đồng, ta liền biết, tiền trong tay mới chắc chắn. Vương Cảnh Hoàng, cho ta chuyện. Ai dám động đến? Chu Hùng Anh một tiếng gào to. Vương Cảnh Hoàng kẹp ở giữa, nhìn xem hai vị này ra, mồ hôi lạnh thuận cái cầm hướng xuống nhỏ. Một bên là giết người không chớp mắt Hồng Võ Đại Đế, nắm trong tay lấy thiên hạ binh mã. Một bên là vừa bạn dùng vàng lòng rót chết thượng thư Thái Tôn Điện Hạ. Thế này sao lại là chuyển tiền, đây là muốn mệnh a? Phản. Tất cả phản rồi. Chu Nguyên Chương nhìn xem những cái kia đối với mình rút đao cầm ý liễu vệ, tức giận đến râu ria đều đang run. Hắn một thanh rút ra bên hông cũ chiến đao, chỉ vào Chu Hùng Anh. "Hảo tiểu tử, cánh cứng cắp rồi đúng không? Ngày hôm nay, ta liền muốn nhìn xem, là ngươi tiểu tử này đao nhanh, hay là ta lao đầu tử này đao cứng rắn." Chương 127, mãi mãi không có ở đây, ngươi liền khi dễ ta. Chương 127, mãi mãi không có ở đây, ngươi liền khi dễ ta. Chu Nguyên Chương đao chỉ Chu Hùng Anh. "Ngươi hỏi một chút cái này cả triều văn võ, hỏi một chút cái này ngõ môn bên ngoài mấy vạn bách tính. Tiền này nên về ai? Đây là đại minh cứu mạng tiền. Nhất định phải khóa tại khố lý, ta cái này trong lòng mới an tâm." Đây là khắc vào Chu Nguyên Chương trong lòng nông dân tư duy. Khóa chính là chết tiền. Chu Hùng Anh nhìn xem cái kia sáng loáng mũi lao, tiền đến tiêu xài, đến lưu thông. Cô muốn bắt số tiền kia xây hoàng gia ngân hành dùng tiền để ra tiền. "Ra ra, ngài nếu là đem tiền này vùi vào trong đất, đại minh cũng chính là nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm. Nếu là theo Tôn Nhi biện pháp, đại minh có thể vạn thế nhất hệ." "Ý miệng, ta không nghe ngươi những cái kia bài lý tả thuyết." Chu Nguyên Chương cứng cổ, "Ta liền biết một đầu lý, tiền trong tay mới là tiền. Ai dám động đến ta tiền, ta liền trả ai." "Vương Cảnh Hoàng, chuyển." Vương Cảnh Hoàng kẹp ở giữa, mồ hôi thuận cái cằm nhỏ tại trên mặt tuyết. Một bên là nâng đao khai quốc hoàng đế, một bên là vừa bạn dùng vàng lòng rót chết thượng thư Thái Tôn Điện Hạ. Thế này sao lại là chuyển tiền, đây là muốn cái mạng già của hắn. Chu Hùng Anh thở dài. Hắn biết, cùng cái này cố chấp lao đầu giảng kinh tế học, không khác đàn gậy thai châu. Giảng đạo lý giảng không thông, vậy cũng chỉ có thể thay cái biện pháp. Chu Hùng Anh đột nhiên hướng phía trước đỉnh nửa bước. Phốc phốc. Cái kia mũi đao sắc bén đâm rách bộ ngực hắn long bảo. Người Chu Nguyên Chương tay run một cái, mũi đao cuống quýt hướng bên cạnh lệch mấy phần, kém chút vạch phá Chu Hùng Anh cổ. Nếu là gia gia cảm thấy tiền này so Tôn Nhi mệnh trọng yếu, vậy liền đâm đi vào. Chu Hùng Anh chỉ mình tìm, vừa bạn, Tôn Nhi xuống dưới tìm mãi mãi. Đến dưới nền đất, Tôn Nhi đã cùng bà nội khỏe dễ nói đạo nói ra. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Chu Nguyên Chương cả người cứng tại nguyên địa. Chu Hùng Anh không để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn tối tăm mở mịt bầu trời, tùy ý bông tuyết rơi vào trên lông mi. Thanh âm hắn mang lên tiêu tắc cùng thê lương, "Mãi mãi phải đi trước a, nàng lão nhân già chân trước vừa đi, ra ra chân sau liền thay đổi tâm. Vì 20 triệu lượng bạc, đều muốn cầm đao chặt nàng thương nhất đại tôn tử ai. Cái này không có mẹ hài tử giống căn thảo, không có mãi mãi che chở cháu trai, ngay cả quặng cỏ cũng không bằng." Chu Hùng Anh cúi đầu xuống, bả vai có chút run run, bộ dáng kia muốn bao nhiêu bị khuất có bao nhiêu bị khuất. Cái này một cú họng, so vừa rồi cái kia 20 triệu lượng bạc lực trùng kích phần lớn. Bịch. Chu Nguyên Chương trong tay cũ chiến đao trực tiếp rơi trên mặt đất. Lão đầu tử nguyên bản cái kia cố muốn ăn thịt người khí thế, trong nháy mắt giống như là bị đâm thủng nước tiểu nhỏ cua, xẹp đến không còn một mảnh. đừng nói mỏ. Chu Nguyên Chương triệt để hoảng hồn, hắn mấy bước xông lên, cặp kia vừa mới còn muốn chém người tay lúc này không chỗ sắp đặt, muốn che Chu Hùng Anh miệng, lại sợ trên tay thiết hộ hoàn cấn lấy đại tôn tử, gấp đến độ tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng. Ai nói ta muốn chặt ngươi? A, tên Vương bắt đản nào tạo tin đồn nhảm. Ta đó là khoa tay. Khoa tay biết hay không? Chu Nguyên Chương vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Ngụ tử, Mã Tú Anh, đó là hắn Chu Trọng bắt đời này duy nhất chỗ yếu hại, là trong lòng hắn vĩnh viễn khép lại không được sẹo. Thiên hạ này ai cũng không dám để, chỉ có cái này đại tôn tử dám nhắc tới, mà lại nhắc lên liền chuẩn. Người đứa nhỏ này, thế nào lời gì cũng dám ra bên ngoài nhảy. Chu Nguyên Chương ngồi xổm người xuống, nhặt lên cây lao kia, tức giận cắm vào vỏ trong, động tác thô bạo giống như là đang cùng chính mình tức giận. Để cho ngươi mãi mãi ở trên trời nghe thấy, ban đêm còn không phải đến trong mộng tìm ta tính sổ sách. Lần trước ta mộng thấy nàng, nàng liền không để ý tới ta, khẳng định là bởi vì tiểu tử ngươi trong lòng mắng ta. Chu Nguyên Chương đi qua, rỗi ra thô giáp đại thủ, bang Chu Hùng Anh đem bị mũi đao thiêu phá long bảo bỏ lấy. Lao đầu tự động tác vụ về, trên đầu ngón tay tất cả đều là vết chai, phá tại trên cổ có chút thô giáp, lại lộ ra một cỗ cẩn thận từng ly từng tí. Đi, đừng diễn. Chu Nguyên Chương chừng Chu Hùng Anh một chút, trong giọng nói đâu còn có nửa điểm hung ác, tất cả đều là bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi cũng là trúc hầu, thuận cán leo nhanh. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là ỷ vào bà ngươi thương ngươi, nắm ta. Chu Hùng Anh ngẩng đầu, điểm này bị khuất tan thành mây khói. Hắn từ trong ngực móc ra một khối khăn xoa xoa mặt, cái kia ra ra đây là đồng ý. Ta có thể không đồng ý sao? Chu Nguyên Chương đặt mông ngồi ở kia cái đổ đầy đồng châu trên cái dương. Tiền về ngươi quản. Kia cái gì? Ngân hàng, vậy về ngươi làm. Lão đầu từ một bên nhìn xem cái này Kim Sơn Ngân Sơn, một bên nhức nhối nhìn xem tòa kia Kim Sơn, vai hàm đều tại rút, nhưng là có một đầu. Sổ sách đến cho ta nhìn. Mỗi tháng đều muốn nhìn. Thiếu một đồng tiền, hoặc là để những gian thương kia chiếm tiện nghi, ta duy ngươi là hỏi. Thành giao. Chu Hùng Anh cười. Giải quyết. Chỉ cần khoản tiền lớn này không nát tại trong quốc khố mốc mèo, Đại Minh cách mạng công nghiệp liền có tiền vốn. Chu Nguyên Chương đứng người lên. Khí này thuận, trong lòng lửa còn không có phát xong đâu. Lão đầu tử xoay người, cặp kia vừa mới còn tràn ngập từ ái con mắt, trong nháy mắt bị một cỗ xâm nhiên hàn khí lấp đầy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối trên quảng trường đám kia run lẩy bẩy quan viên. Đại tôn tử để ta bị tức, đó là ta tự tìm, ta vui lòng. Chu Nguyên Chương nghe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng nếu, có thể các ngươi đám này cẩu vật, lại dám tham nhiều tiền như vậy. Để hai nhà chúng ta vì tiền mặt đỏ, để ta tại đại tôn tử trước mặt mất mặt. Đáng chết. Quỳ gối hàng trước công bộ thị lang Lý Nhân, giờ phút này đã sợ đến hồn bất phụ thể. Hắn nhìn xem chiếc kia còn bốc hơi nóng nổi lớn, nhìn xem bên cạnh trên mặt đất Triệu Miễn cô kia bị vàng lòng rót đầy thi thể, trong đũng quần một mảnh nóng ướt, mùi tanh tưởi tại gió lạnh trong tàng ra. Hoàng thượng, tha mạng, thần biết tội, thần nguyện ý đem gia sản toàn giao ra. Chu Nguyên Chương xài bước đi tới, cặp kia dính đầy vũng bùn dày chiến trực tiếp đá vào Lý Nhân trên khuôn mặt. Bành! Lý Nhân cả người bay ra về phía sau. Đó là ngươi giao ra sao? Đó là ta chính mình đi lấy trở về. Chu Nguyên Chương chỉ vào tòa kia Kim Sơn, đều cho ta mở ra mắt chó nhìn xem. Thế này sao lại là tiền? Đây là Hoàng Hà hai bên bờ bách tính cốt thủy, là biên quan tướng sĩ huyết đủ, là ta Đại Minh mệnh căn tử. Các ngươi từng cái đọc sách thánh hiển, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Kết quả đây, vỡ ra xem xét, bên trong tất cả đều là phân. Lam Ngọc, có mặt tướng. Lam Ngọc dẫn theo đao, một mặt khát máu hưng phấn. Vị này lương quốc công thích nhất loại tràng diện này, đem bọn này cổ quan, dựa theo chức quan lớn nhỏ, cho ta xếp thành hàng. Chu Nguyên Chương chỉ vào ngõ môn bên ngoài khu đất trống kia, đem bọn hắn đầu đều cho ta chặt đi xuống. Ở nơi đó, cho ta lũy một tòa kinh quan. Ta muốn để hậu thế tất cả mọi người nhìn xem, đây chính là tham quan hạ tràng. Còn có, Chu Nguyên Chương ánh mắt rơi vào Triệu Miễn trên bộ thi thể kia, chán ghét nhíu nhíu mày. Cái này Triệu Miễn, không phải ưa thích nuốt bằng sao? Đem hắn cái đầu kia cắt bỏ, đem miệng cậy mở, lại cho ta rót hai cân kim thủy đi vào. Sau đó bày ở kinh quan cao nhất bên trên, để hắn về sau mỗi ngày nhìn xem cái này ngõ môn, nhìn xem ta giang sơn của Đại Minh. Tuân chỉ. Lam Ngọc vung tay lên, sau lưng quân tốt như lang như hổ xông tới. A, hoàng thượng, tha mạng a. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ vang tận mây xanh. Nhưng ở cẩm y liề vệ cùng kinh doanh binh sĩ dưới đao, những âm thanh này lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Phốc phốc, phốc phốc. Không có nói nhảm nhiều như vậy, chỉ có lưỡi dao vào thịt tiếng vang trầm trầm. Tướng biên ngày bình thường cao cao tại thượng, được bảo dưỡng bóng loáng không dính nước đầu lâu, giống dưa hấu nát một dạng lăn xuống tại trong đống tuyết. Cổ gãy chỗ máu tươi phun ra ngoài, đem ngọ môn quảng tràng nhuộm thành một mảnh trướng mắt đỏ. Tòa kia do tham quan đầu lâu lũy thành kinh quan, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ngõ môn bên ngoài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đỉnh cao nhất, Triệu Miễn biên kia sớm đã hoàn toàn thay đổi đầu lâu bị sắp đặt đi lên. Bởi vì rót đầy làm lạnh kim thủy, cái đầu lâu này lộ ra đặc biệt nặng nề, cái kia đại trường trong mồm kim quang long lánh, phản phất tại im lặng gửi nạo tất cả tham lam. Chu Hùng Anh đứng tại Chu Nguyên Chương sau lưng, nhìn xem một màn này, rất tàn nhẫn. Nhưng hắn không có đem đầu rời đi chỗ khác. Trị loạn thế dùng trọng điện, bệnh viên giảm cần hạ mấy dược. Cái này Đại Minh triều cơ thể bên trên sớm đã bò đầy hút máu con địa, không đem bọn chúng từng cái bóp nát, cái này Đại Minh liền vĩnh viễn không tốt đẹp được. Đại tôn, Chu Nguyên Chương chẳng biết lúc nào xoay người, đưa lưng về phía cái kia huyết tinh pháp trưởng. Lão đầu tử nhìn xem Chu Hùng Anh, ánh mắt có chút phức tạp, có sợ hay không? Không sợ. Chu Hùng Anh lắc đầu. Vì cái gì? bởi vì bọn hắn nên giết. Chu Hùng Anh chỉ vào nơi xa gieo hò bách tính, ra ra ngài nhìn, giết mấy trăm tham quan, lại đổi lấy bách tính tâm. Cuộc mua bán này, kiếm lời. Chu Nguyên Chương cứ thế một chút, lập tức cất tiếng cười to. Hắn dùng sức vỗ Chu Hùng Anh bả vai. Tốt, tốt một cái cuộc mua bán này kiếm lời. Giống ta, thật giống ta. Chu Nguyên Chương tiếng cười dần dần thu, hắn nhìn về phía tòa kia bị cẩm y địa vệ nghiêm mật trông coi Kim Sơn, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên. Tiền, ta cho ngươi. Người, ta cũng cho ngươi giết. Sau đó, phải xem ngươi rồi. Cái này ứng thiên phụ tiền, là bị ngươi xuyên phá. Làm sao bổ, làm sao để hôm nay trở nên càng lam, đó là ngươi sự tình. Chu Nguyên Chương nắm thật chặt trên người ra cậu, quay người đi trở về. Lão nhân bóng lưng tại trong gió tuyết có vẻ hơi điều hiệu. Vương Cảnh Hoàng, hồi cung. Ta đói bụng, để ngự thiện phòng làm bát phỉ thúy bạch ngọc canh, nhiều thả điểm hồ tiêu. Đại tốt tử, buổi tối tới bồi ta uống hai chung. Đem ngươi kia cái gì ngân hàng điều lệ, cho ta tinh tế nói một chút. Chu Hùng Anh nhìn xem lão nhân đi xa bóng lưng, túi người hành lễ. Tôn Nhi, tuân chỉ. Hắn ngồi dậy, ánh mắt vượt qua cái kia huyết tinh kinh quan, nhìn về phía nơi xa càng rộng lớn hơn ứng thiên phủ, nhìn về phía cái này đại minh vạn dặm giang sơn. Thanh Long. Chu Hùng Anh cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt gọi một tiếng. Ti trước tại. Cái kia một thân phi ngư phục thân ảnh im lặng xuất hiện tại phía sau hắn, truyền lời cho Hồ Vạn Tam đám người kia. Chu Hùng Anh nhìn phía xa quay cuồng mây đen, thanh âm so gió tuyết này còn lạnh hơn. Vũ đài cô cho bọn hắn dự tốt, bản tiền cô cũng cho bọn hắn bị đủ. Nói cho bọn hắn, nếu là hát không tốt xuất diễn này, cái này trên kinh quan, cô cho bọn hắn giữ lại vị trí. Thanh Long nhìn xem tòa kia còn tại gì máu đầu người tháp, toàn thân chấn động, túi đầu ô quyền. Lĩnh mệnh. Chương 128, một ngày này, đầu người quần quần rơi, ai dám ngồi cao đường. Chương 128, một ngày này, đầu người quần quần rơi, ai dám ngồi cao đường. Ngõ môn bên ngoài tòa kia mới mẻ xuất hiện kinh quan cứ như vậy đột ngột đứng sừng sững ở dưới chân hoàng thành. Mấy trăm cái đầu xếp chỉnh tề, giống như là một tòa giữ tận núi giả. Đỉnh cao nhất, Triệu Miễn cái đầu kia đặc biệt dễ thấy. Dù cho che kín một tầng tuyết mỏng, tấm kia đại trường trong miệng vẫn như cũ kim quang lập lòe. Đối với những cái kia đọc sách thánh hiển các lao ra, đây là tu la trận. Đối với ứng thiên phủ dân chúng, đây là quát tết. Phi, một cục đồng đặc mang theo mấy chục năm oán khí, hung hăng nện ở đầu người đáy tháp tòa gạch xanh bên trên. Nôn mẹ chính là cái quẻ chân lão hán, trước kia đi theo Tử Đạt Bắc phạt gãy chân. Tốt, giết đến tốt. Lão hán dắt phá la cuống học giống, hồng võ gia không thay đổi. Ta Vạn Tuế gia hay là năm đó cái kia Vạn Tuế gia. Bên cạnh bán bánh hấp người lùn đem gánh một đặt xuống, cũng không sợ trông coi đám kia đằng đằng sát khí kinh doanh binh sĩ, cả gan lại gần. Trương đại gia, ngài đây là ngươi hiểu cái chứng. Quẹ chân lão hán giơ lên quả trượng, run rẩy chỉ vào kinh quan đỉnh, trông thấy cái kia kim đầu không có. Đó là hộ bộ thượng thư, đó là quản tiền tổ tông. Năm trước ta gia nhị tiểu tử tu công trình trị thủy bị tảng đá nện đứt eo, triều đình nói phát năm lượng trợ cấp. Kết quả đây, tới tay liền nửa sâu tiền, liền căn thuốc cũng mua không nổi. Ta nhị tiểu tử nằm trên giường ba ngày, là sống sống đau chết. Lão hán nói, đục ngầu lão lệ thuận trên mặt khe danh hướng xuống trôi. Ta hận a, ta mắng qua lão thiên gia, vậy ở trong chăn mắng hơn bạn tuổi già, trách hắn lao nhân ra mắt ngủ, không nhìn thấy đáy dưới cổ. Lão hán ném đi quả trượng, phu phu một tiếng nện ở bùn tuyết trong, hướng về phía ngọ môn phương hướng điên cuồng giật đầu. Hiện tại ta biết, Vạn Tuế gia mắt không ngủ, Vạn Tuế gia trong lòng chứa bọn ta những khổ cấp cấp này. Đông, 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 cái chán nện ở trên gạch đá thanh âm nuột ngạt mà thực sự. Cái quỷ này, chung quanh những cái kia xem náo nhiệt, đi ngang qua làm buồn bán nhỏ phần phật quỳ xuống một mảng lớn. Không ai tổ chức, càng không cầm y liệt vệ cầm đao bức bách. Vạn Tuế gia và Tuế, Thái tôn điện hạ nghìn tuổi. Tiếng la thủy triều bình thường tuôn hướng thành lâu. Mấy cái vác lấy giỏ rau phụ nhân, mắt đỏ, đem chính mình trong giỏ sách không nỡ ăn trứng gà luộc, táo khô tử, giống như nổi điên hướng những cái kia duy trì trật tự đại đầu binh trong lục nút. Quân gia, ăn, cầm ăn. Thay Vạn Tuế gia chặt tham quan là việc tốn sức, không có khả năng đói bụng. Một cái tuổi trẻ kinh doanh binh sĩ ôm trong ngực nóng hầm hập trứng gà, chân tay luống cuống. Hắn nhìn trước mắt những này quần áo tả tơi lại mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt bách tính, lại quay đầu nhìn phía sau tòa kia còn tại gì máu đầu người tháp. Đao trong tay, tựa hồ không có nặng như vậy, ngược lại bỏng đến dọa người. Đây chính là đại minh, đây chính là dân tâm. Chỉ cần ngươi giúp bọn họ hạ giận, chỉ cần ngươi đem đao bổ về phía những cái kia hấp huyết quỷ, dù là ngươi giết đến đầu người quần quận, ngươi trong lòng bọn họ cũng là cứu khổ cứu nạn bồ tát sống. Bên bờ sông Tân Hoài, cẩm y liệt vệ nửa canh giờ trước vừa đi, kéo đi mấy cái đang uống hoa tiểu viên ngoại lang, thuận tay dán giấy niêm phong. Hiện tại, cho dù là lớn mật đến đâu chị em, cũng không dám tại trong lúc mấu chốt này đánh đàn hắc khúc. Một gian không đang chú ý lều trà chốt sâu, cửa sổ đóng chặt. Cho dù quan đến cực kỳ chặt chẽ, y nguyên ngăn không được bên ngoài loáng thoáng truyền đến Vạn Tuế tiếng gọi ầm ĩ trên bàn hai ngọn tàn trà, nhiệt khí sớm tản. Ngồi tay trái trung niên nhân mặc y phục hàng ngày, nhưng này sợi quan lại khí làm sao vậy không giấu được. Lại bộ khảo công ty Lang Trung, họ Tiền. Hắn ngồi đối diện người trẻ tuổi càng câu nệ chút, Hàn Lâm viện biên tu, họ Tôn. Nghe một chút. Bên ngoài động tĩnh này, không biết còn tưởng rằng là Bắc phạt đại thắng, Thát tử bị đánh tuyệt chủng. Tôn biên tu sắc mặt trắng bệnh, Tiền huynh, nói cẩn thận. Bây giờ cái này ứng thiên phủ, trong hang chuột đều mọc ra cẩm y liễu vệ lốt hai. Triệu thượng thư. Vị kia thế nhưng là hắn khoa tay một cái rót đồ vật thủ thế. Quá độc ác. Tôn biên tu thanh âm ép tới cực thấp, nghe nói Chu thập tộc trong nhà vừa trăng tròn mãi hoa đều bị ngã chết. Thái tôn điện hạ nhìn xem văn được, lần này lên tay đến, so Vạn Tuế gia năm đó còn muốn im miệng. Tiền lang trung khẽ quát một tiếng, không muốn sống nữa, dám vọng nghị thái tôn. Lều trà trong lâm vào tĩnh mịch, nhưng rất nhanh, bầu không khí như thế này trong sinh sôi ra một loại cảm xúc. Tiền Lang Trung đặt chén trà xuống, hạ giọng, lão đệ, ngươi vào xem lấy sợ, có nghĩ tới hay không một chuyện khác?
Cái gì?
Hôm nay dưới một đao này đi, trong triều đình để chống bao nhiêu cái ghế? Tiền Lang Trung duỗi ra một ngón tay, tại tràn đầy trà nước đọng trên mặt bàn điểm mạnh một cái.
Tôn Biên Tu sững sờ, con ngươi mở lớn.
Đúng vậy, a tòa kia kinh quan là dùng mấy trăm cái đầu chất đống, cái này mấy trăm cái đầu phía dưới là mấy trăm thực huyết. Hộ bộ thượng thư không có, công bộ thị lang không có, dưới đáy lang trùng, chủ sự, viên ngoại lang, giống hơn phân nửa. Đại Minh triều quan trưởng chính là cái củ cải hố. Ngày bình thường nước tắc không lọt, phía trên lão già không chết, dưới đáy bệnh viện đừng nghĩ ra mặt. Nhưng bây giờ, một đao này trực tiếp đem củ cải cho san bằng một nửa. Lục bộ cửu khanh, trừ binh bộ đám kia sát tải, mặt khác mấy bộ cơ hội là lún thức thiếu biên. Tiền Lang Trung trong mắt sợ hãi lùi tán. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Tiền Lang Trung hô hấp thô trọng, chúng ta chịu tư lịch, chịu kiểm tra đánh giá, vì cái gì? Không phải là vì đi lên chuyển cái kia nửa tức sao? Hiện tại phía trên đại thụ toàn đổ, ánh nắng cái này chẳng phải chiếu xuống tới. Tôn Biên Tu nuốt trái tim và chạm lồng ngực, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đó là toàn ngũ phẩm đến chính tứ phẩm, thậm chí là tam phẩm vượt qua. Đó là bao nhiêu người vài đời thắp hương đều cầu không đến phúc phận. Thế nhưng là Tôn Biên Tu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vị trí này, nóng cái mông A Triệu thượng thư còn tại ngõ môn treo đâu, vàng lòng quán đình A, ai dám ngồi?
Nóng.
Tiền Lang Trung cười lạnh. Câu phú quý trong nguy hiểm. Lại nói, chúng ta lại không đốc. Triệu Miễn đó là tham không biên giới liền trận thai lương cũng dám động. Chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, đừng tham những cái kia muốn mạng tiền, thành thành thật thật cho vị kia thái tôn điện hạ làm chó, chỉ cần ngồi lên vị trí kia, đó chính là người trên người. Tiền Lang Trung nắm lên ống trà, đối với miệng mãnh liệt rót một ngụm trà lạnh. Ta không tin cái này cả triều văn võ đều bị giết sạch. Triều đình còn phải chuyển, hoàng thượng còn phải dùng người. Giết cũ tự nhiên đến để bàn mới. Lão đệ, đêm nay chớ ngủ, đem sổ con viết sinh đặc điểm. Thái tôn điện hạ hiện tại chính là lúc dùng người, chúng ta nếu có thể vào điện hạ mắt. Tôn Biên Tu nghe, nguyên bản trên khuôn mặt trắng bệch nổi lên đường hồng. Sợ hai tại quyền lực dụ hoặc trước mặt, yếu ớt giống tầng giấy cửa sổ, đâm một cái là rách. Sợ chết sao? Sợ muốn chết? Muốn làm con sao? Muốn điên rồi. Hoàng cung, Đông cung. Trong thiên điện, Địa Long Thiêu đến cũng không nóng, lộ ra cổ âm lãnh hàn ý. Lã Thị ngồi tại trên ghế bạch đàn, hai mắt nhắm nghiền. Chu Duẫn Văn ngồi tại dưới tay, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Chương 129, trong Đông cung ve mùa đông, sợ mất mật hoàng thái tôn. Chương 129, trong Đông cung ve mùa đông, sợ mất mật hoàng thái tôn. Nương Chu Duẫn Văn thanh âm chột dạ, bên ngoài, làm sao không có động tĩnh? Lã Thị ngồi đối diện hắn trên ghế bạch đàn, hai mắt nhắm nghiền, nhưng là cái kia khỏe mắt có rúm đã bán nàng gợn sóng không chừng tâm tình. Không có động tĩnh mới là đáng sợ nhất. Lã Thị con mắt vẫn là không có mở ra. Chu Duẫn Văn đem sách khép lại, buột một tiếng. Hắn dám tạo phản. Chu Duẫn Văn cắn môi, trong giọng nói chờ mong, nếu là hắn dám ở ngõ môn đối hoàng gia gia động dao, đó mới là tốt. Hoàng gia gia cả một đời đáng giận nhất bất trung bất hiếu, hắn nếu là dám động thô, cái này chữ quân vị trí, hắn an vị bất ổn. Đánh. Lã Thị cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra hắn thật có thể đối lao ra tử động dao, bộ dạng này vị trí của ngươi mới là thật ổn định a. Không phải vậy ngươi cho rằng ta làm gì để cho người ta đi phát động những văn nhân kia? Đang nói, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ. Tiểu thái giám dán khe cửa tiến vào đến, trở tay liền đem môn gắt gao chống đỡ. Hắn chính là cái này Đông cung bây giờ duy nhất lộ thai. Làm sao mới trở về? Lã Thị mở to mắt, đứng thẳng lên, bên ngoài đến cùng thế nào? Ngõ môn bên kia làm sao động tĩnh cũng có? Có phải hay không tiểu tử kia đã bị bệ hạ cầm xuống? Tiểu thái giám toàn thân đều đang run. Nương nương. Điện hạ tiểu thái giám hai chân mềm nhũn té quỵ dưới đất, toàn thân phát run, giết, giết người. Tất cả đều là máu. Tất cả đều là đầu người. Chu Duẫn Văn dọa đến sách trong tay rơi trên mặt đất, ai? Ai giết người? Hoàng gia gia giết đại ca. Không, không phải tiểu thái giám vẻ mặt cầu xin, là thái tôn điện hạ. Thái tôn điện hạ giết Triệu Miễn, giết Lý Nhân, còn tại ngõ môn bên ngoài, dùng những đại nhân kia đầu, lũy một ngọn núi, ngươi nói cái gì? Lã Thị cùng Chu Duẫn Văn chăm miệng một lời. Triệu Miễn, hộ bộ thượng thư Triệu Miễn. Lã Thị tiến lên, đây chính là chính nhị phẩm đại quan. Không có ba pháp ti hội thẩm, không có hoàng gia chu phê, hắn Chu Hùng Anh dựa vào cái gì giết? Giết thế nào? Tiểu thái giám đức quáng nói ra, rót, rót vào lòng. Thái tôn điện hạ để cho người ta hỏa táng vàng bạc, ngạnh sinh sinh tràn bao Triệu thượng thư trong bụng, nói là để hắn nuốt cái đủ hẹ. Chu Duẫn Văn che ngực, khô khốc một hồi hẹ. Hắn là đọc sách thánh hiền lớn lên, đầy đầu đều là người yêu người hình không lên đại phu. Đem nóng hổi kim thủy rót vào trong bụng. Đây quả thực là kiệt, trụ chi hành. Tàn bạo. Quá tàn bạo. Chu Duẫn Văn viện các bản, đây là bạo quân hành vi. Hoàng gia ra đâu? Hoàng gia ra ngay tại bên cạnh nhìn xem. Không có ngăn đón. Tiểu thái giám run rẩy lắc đầu, không có cản. Hoàng gia còn cười. Hoàng gia còn để Lam Ngọc đại tướng quân đem còn lại mấy trăm quan nhi đều chặt, ở nơi đó lui kinh quan. Còn muốn đem Triệu thượng thư đầu treo ở cao nhất bên trên. Lã Thị bị hù lảo đảo lui lại hai bước, ngã ngồi trên ghế. Mấy trăm quan viên, đó là mấy trăm cái đầu, mấy trăm gia tộc, mấy trăm tấm nguyên bản khả năng đảo hướng mẹ con các nàng miệng. Song Lã Thị tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng, lại bộ, hộ bộ, công bộ. Lần này triều đình chống một nửa. Hắn Chu Hùng Anh đây là muốn đem tất cả đường đều phá hỏng, hắn đây là muốn giết tuyệt ta. Trong phòng sợ hãi giống một con rắn độc, quấn quanh ở mẹ con hai người trên cổ. Chu Hùng Anh liền hộ bộ thượng thư cũng dám ngay trước hoàng đế mặt rót bằng lòng, vậy giết bọn hắn hai cái này cô nhi quả mẫu, còn cần lý do sao?
Nương, chúng ta trốn đi.
Chu Duẫn Văn mang theo tiếng khóc nức nở, níu lại La Thị tay áo, đại ca điên rồi, hắn điên thật rồi. Hắn liền người đọc sách đều giết, liền triều đình mệnh quan cũng làm heo chó một dạng làm thịt, kế tiếp khẳng định đến phiên chúng ta.
Trốn?
Chạy đi đâu? La Thị đau thương cười một tiếng, trong thiên hạ đều là vương thổ. Bây giờ cái này ứng thiên phủ, chính là hắn Chu Hùng Anh lò sát sinh. Nàng nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mở mị tiền, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay tại cái này trong yên tĩnh như chết, Chu Duẫn Văn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một loại dị dạng quan mang.
Không đúng.
Nương, không đúng. Chu Duẫn Văn thanh âm mặc dù còn đang run, nhưng ngữ điệu lại cất cao mấy phần.
Làm sao không đúng?
La Thị vô lực hỏi.
Đại ca,
Chu Hùng Anh hắn giết là người đọc sách. Chu Duẫn Văn nắm lên trên mặt đất mạnh từ ngón tay dùng sức chút viết sách ra, Triệu Miễn là Hồng Vũ 18 năm tiến sĩ, Lý Nhân là cử nhân xuất thân, những cái kia bị chặt đầu, cái nào không phải đọc sách thánh hiền đi ra?
Thì tính sao?
La Thị buồn bã hiểu xỉu, đao trong tay hắn, giết chính là giết.
Nương,
ngài hồ đồ a. Chu Duẫn Văn kích động đứng lên, thiên hạ này là ai tại giúp hoàng gia gia trị quốc?
Là sĩ phu,
là người đọc sách. Hoàng gia gia năm đó giết Hồ Duy Dung, giết Lý Thiện Trường, đó là sát vân quý, giết quyền thần, người đọc sách sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Có thể Chu Hùng Anh hôm nay giết là bách quan,
là văn mạch.
Chu Duẫn Văn trên mặt sợ hãi rút đi, thay vào đó là một loại bệnh trạng đỏ ửng cùng hưng phấn. Từ xưa đến nay, đến sĩ phu tâm giả được thiên hạ. Hắn làm nhục như vậy nhã nhặn, đem đường đường thượng thư làm thành kinh quan, đây là đem khắp thiên hạ người đọc sách đều đắc tội chết. Đây là đang đào đại minh căn. La Thị chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem nhi tử. Nàng tại cung đấu bên trong là một tay hảo thủ, nhưng ở chính trị trên cách cục, xác thực không bằng từ nhỏ thụ hoàng tử trường, thể thái giáo dục Chu Duẫn Văn mẫn cảm. Ngươi nói là La Thị con mắt từ sáng lên.
Nương, ngài ngẫm lại, nếu là ngài là cái kia Hàn Lâm viện biên tu, là quốc tử giám tế tiểu, nhìn thấy Triệu Miễn kết cục như thế, ngài biết như thế nào?
Chu Duẫn Văn cười lạnh một tiếng, thọ tử hồ bi,
vật thương kỳ loại.
Đại ca hắn coi là trong tay có đao liền có thể muốn làm gì thì làm.
Sai,
mười phân sai. Chu Duẫn Văn đem mạnh tử trùng điệp vô lên bàn. Hắn đây là đang tự tuyệt khắp thiên hạ sĩ lầm. Từ nay về sau, không có một cái người đọc sách thực tình phụ tá hắn. Chỉ cần hoàng gia gia nhắm mắt lại, cái này cả triều văn võ, cho dù là miệng phun hoa sen, trong lòng cũng hội hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra.
Bạo quân,
hắn là so kiệt, Chu còn muốn tàn bạo bạo quân.
La Thị nghe, sắc mặt lộ ra sống sót sau tai nạn cùng hỉ.
Đối,
đúng a,
ta làm sao không nghĩ tới tầng này? Thiên hạ này cuối cùng là phải dựa vào quan văn đi quản. Hắn đem quan văn làm heo cầu giết, ai còn sẽ thay hắn bán mạng? Coi như những võ tướng kia duy trì hắn thì như thế nào? Chẳng lẽ để Lam Ngọc Đại lao thô kia đi quản hộ bộ tính sổ sách, để Thương Mậu đi lại bộ viết sổ con?
La Thị đứng người lên.
Duẫn Văn, ngươi nói đúng.
La Thị xoay người, hắn đây là đang tự chui đầu vào giỏ.
Giết đến tốt,
giết đến càng nhiều càng tốt.
Hắn cho là hắn tại lập uy.
Không, hắn là tại cho chúng ta mẹ con đưa đao.
La Thị đi đến Chu Duẫn Văn trước mặt, ôm lấy con của mình.
Con a, ngươi muốn ổn định.
Mấy ngày này, ngươi muốn càng dụng công đọc sách, càng khiêm tốn đối đại những cái kia văn thần. Cho dù là cái thất phẩm quan kép dịu, ngươi cũng muốn đối với hắn chấp đệ tử lễ.
Nương có ý tứ là nhẫn mại.
So sánh. La Thị trong mắt lóe lên tàn khốc, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, một bên là giết người như ngóe, xem nhân mạng như cỏ rác thái tôn bạo quân, một bên là ôn nhuận như ngọc, tôn sư trọng đạo nhân hậu hoàng tôn. Chỉ cần những người đọc sách kia còn chưa có chết tuyệt, trong tay bọn họ bút, chính là chúng ta sắc bén nhất đao.
Sách sử là văn nhân viết, dân giao là văn nhân biên.
Chỉ cần đắc tội đám này viết lách tử hắn Chu Hùng Anh liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng có thể bị nước bọt chết đuối.
Chu Duẫn Văn chỉnh trọng nhẹ gật đầu.
Nương yên tâm, Hải Nhi minh bạch. Kể từ hôm nay, Hải Nhi chính là cái này đại minh tôn sùng nhất học thuật nho ra người. Ta muốn để người trong thiên hạ đều biết, chỉ có ta Chu Duẫn Văn mới là chi kỷ của bọn hắn, mới là cái này đại minh tương lai nhân quân.
Mẹ con hai người liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được một màn kia quỷ dị may mắn.
Chu Hùng Anh thanh kia mang máu đao, chém vào người khác trên cổ là giết chóc. Nhưng ở bọn hắn xem ra, một đao này rõ ràng là chém đứt Chu Hùng Anh chính mình thông hướng hoàng vị căn cơ.
Đi.
La Thị từ trong tay áo lấy ra một khối bạc vụn, ném cho cái kia còn co quắp trên mặt đất tiểu thái giám, nghĩ biện pháp cho vị tiên sinh kia chuyển lời.
Liền nói La Thị nheo lại mắt,
liền nói thái tôn điện hạ bị yêu nhân mê hoặc, đi này bạo ngược sự tình, ta hữu tâm khuyên can lại bị cấm túc, ngày đêm nốt hương cầu nguyện, chỉ cầu thượng thương khoan dung đại minh trí thức không được trọng dụng chi tội. Đem đám lửa này cho ta tại trong sĩ lâm bốc cháy.
Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu,
Khôn Ninh cung,
đây là cả tòa trong hoàng cung chỗ đặc biệt nhất.
Chương 130, muội tử, ta cho ngươi xem cái bà bối.
Chương 130, muội tử, ta cho ngươi xem cái bà bối.
Khôn Ninh cung.
Chu Nguyên Chương đem tất cả thái giám cung nữ đều vành đến bên ngoài hơn 10 trượng.
Lúc này, cái này đại minh triều chủ nhân không phải hoàng đế, chính là cái không có lao bà tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Cầm trong tay hắn khối bài khô, chính tỉ mỉ lau sạch lấy bàn thờ chính giữa cái kia đen như mực bài vị.
Muội tử, ăn cơm đi.
Chu Nguyên Chương đem một bàn nóng hầm hập bánh nướng hướng trước bài vị đẩy, lại rót chén trà thô.
Ngày hôm nay bên ngoài náo nhiệt, ngươi cũng nghe thấy đi.
Lão đầu tử đặt mông ngồi tại bàn thờ trước trên bồ đoàn, vậy không ngồi xếp bằng, cứ như vậy trực lăng lăng đưa hai cái chân, trong tay còn muốn bẻ một khối bánh nướng chính mình ngay lấy.
Ta biết, ngươi nếu là có tại, khẳng định lại phải mắng ta.
nói ta sát khí quá nặng, nói ta không cho con cháu tiếp đến. Nhưng lúc này ngươi không thể mắng ta. Chu Nguyên Chương nhai lấy bánh nướng, quay hàm căng phồng, lời nói ra lại mang theo cỗ tính trẻ con đắc ý, lúc này giết người không phải ta, là hai ta đại tôn tử, là Hùng Anh thẳng dành kia. Nếu là ngoại nhân nghe thấy lời này, sợ là cái cằm đều muốn chấn kinh. Đường đường Hồng Võ đại đế, nâng lên cháu trai giết người, trong giọng nói không chỉ có không có trách cứ, ngược lại giống như là hài tử nhà mình thi trạng nguyên một dạng quay khoang. Muội tử, ngươi là không biết được. A Chu Nguyên Chương nuốt xuống trong miệng đồ vật, đối với bài vị lại nhải, tiểu tử này, theo ta. Thật theo ta. Cô này chơi liều nhi, so đánh dấu nhi mạnh hơn nhiều. Đánh dấu nhi đó là nhân hậu, tiểu tử này là nên nhân hậu thời điểm nhân hậu, nên động giao thời điểm, hắn là thực có can đảm đâm a. Lao đầu tử nói, theo bản năng lạnh run. Chính mình hôm nay kèm chút liền thương tổn tới bảo bối đại tốt tử, cái này cũng không thể cùng muội tử nói, không phải vậy hạ chàng nằm mơ thời điểm, muội tử lại nếu không lý ta. Hôm nay tại ngõ môn, hắn bị bảo trụ những cái kia từ tham quan trong nhà xét đi ra bạn, nói là muốn cho đại mình kéo dài tính mạng, vậy mà dùng lời kích ta, còn đem ngươi tên tuổi rời ra ngoài ép ta. Chu Nguyên Chương cười hắc hắc, hốc mắt lại đỏ đứng lên. Hắn nói không có mãi mãi đau hải tử giống căn thảo. Tiểu Vương bắt đàn này, hắn là đoán chắc ta đau lòng hắn, càng đoán chắc ta sợ ngươi. Muội tử, ngươi nói đứa nhỏ này làm sao lại như vậy giống ta đâu? 21,2 triệu. Tiểu tử này con mắt đều không nháy mắt một chút, liền muốn cầm lấy đi làm cái gì ngân hàng, còn muốn đem cái kia mấy trăm tham quan đầu người lũy thành kinh quan. Ta lúc đó nhìn xem tòa kia nhân đầu sơn, trong đầu cái kia thông khoái. So năm đó đánh vào phần lớn còn thông khoái. Lao đầu tử nói, thanh âm thấp kém đi. Muội tử, ta giả. Đánh dấu nhi thời điểm ra đi, ta cảm thấy hôm nay đều sập. Ta nhìn xem Duân Văn đứa bé kia, mềm nhũn, trong đầu hoàng a cái này đại minh giao cho hắn, ta sợ là không cần mấy năm liền bị những quan văn kia cho ăn xong lão sạch. Nhưng bây giờ Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vận đục trong lóe tinh quang. Ta không sợ. Ta đại tôn tử trở về. Cây đao này, rất nhanh, đủ cứng. Hắn có thể bảo vệ được cái này giang sơn của đại minh, có thể bảo vệ được ta lão Chu gia cơ nghiệp. Kẹt kẹt, nặng nề cửa điện bị người đẩy ra. Chu Nguyên Chương không có quay đầu, chỉ là đem trong tay còn lại nửa khối bánh nướng nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mắng, cái nào không có nhãn lực độc đáo cậu vận. Ta không phải nói ai cũng không cho phép vào sao? Muốn bị ăn gậy có phải hay không? Ra ra, là ta. Một đạo thanh âm tuổi trẻ ở sau lưng vang lên. Chu Nguyên Chương ngay bánh nướng động tác ngừng một lát, hắn quay đầu lại, đứng ở cửa chính là Chu Hùng Anh, nhưng hắn mặc trên người chính là Chu Nguyên Chương ăn mặc hàng ngày long bảo, có thể mặc tại cái này 18 tuổi trên người thiếu niên, lại chống lên một cỗ khó nói nên lời khí thế. Khí thế loại này, không phải ôn nhuận như ngọc nho nhã, mà là một loại từ trong núi thây biển máu chuyến đi ra lạnh thấu xương, một loại dám đem thiên đâm cho lỗ thủng bá đạo. Hắn cứ như vậy đứng tại cửa ra vào, có ánh sáng. Chu Nguyên Chương trong thoáng chốc, phản phất thấy được vừa mới đăng cơ lúc chính mình, lại phản phất thấy được còn sống Chu Tiêu. Làm sao còn mặc thân này? Chu Nguyên Chương đứng người lên, phủi tay bên trên bánh tạt bã, ngựa khí mặc dù hay là cứng rắn nhưng này khỏe miệng làm sao ép đều ép không được. Chu Hùng Anh bước qua bậc cửa, trở tay đóng cửa lại. Hắn đi đến Chu Nguyên Chương trước mặt, không có quỳ lạy, chỉ là sửa sang trên thân món kia có chút không vừa vặn long bảo. Ra ra không phải nói, để Tôn Nhi buổi tối tới bồi ngài uống hai chung, thuận tiện nói một chút ngân hàng sự tình sao? Chu Hùng Anh chỉ trên người long bảo, Tôn Nhi nghĩ đến, nếu cần quốc sự, vậy thì phải có cái đàm luận quốc sự dáng vẻ. Bộ y phục này là ngài cho Tôn Nhi, Tôn Nhi liền lười nhắc đổi, trực tiếp chuyển tới. Chu Nguyên Chương sải bước đi tới, rồi ra thô giáp đại thủ, hết sức bang Chu Hùng Anh đem cái kia rộng lớn cổ áo túm mình, lại ngồi xổm người xuống, giúp hắn đem kéo trên mặt đất góc áo dịch tiến trong dây lưng. Đại, thật to lớn. Chu Nguyên Chương một bên loay hoay, một bên lẩm bẩm, lão tử năm đó so ngươi tráng, ngươi quá gầy. Quay đầu để thượng ý gì dám làm lại, làm thân mới, làm thân hợp thể. Không cần. Chu Hùng Anh tùy ý lao đầu tử loay hoay, cái này rất tốt. Mặc ra ra quần áo, Tôn Nhi thời khắc nhớ kỹ, cái này đại mình không chỉ có là ra ra đánh xuống, cũng là ra ra có trong hồ sơ đọc bên trên thủ xuống. Chu Nguyên Chương tay run nhẹ nhẹ một chút, hắn đứng người lên, lui ra phía sau hai bước, từ trên xuống dưới đánh giá Chu Hùng Anh. Này chỗ nào hay là cái kia mất tích 10 năm hải tử? Đây rõ ràng chính là thượng thiên ban cho hắn đại minh tốt nhất chữ quân. Đến. Chu Nguyên Chương kéo lại Chu Hùng Anh cổ tay, khí lực lớn đến dọa người. Hắn đem Chu Hùng Anh kéo đến bàn thờ trước, chỉ vào cái kia đen như mực bài vị. Cho ngươi mãi mãi giật đầu. Để nàng nhìn xem. Để nàng xem thật kỹ một chút. Chu Nguyên Chương thanh âm có chút nghẹn nào, mang theo thanh âm rung động, muội tử, ngươi mở mắt nhìn xem. Đây chính là chúng ta đại tôn tử. Hắn trở về, mặc ta quần áo trở về. Chu Hùng Anh nhìn xem cái kia bài vị, hiếu tử cao hoàng hậu mã thị thần vị, đơn giản mấy chữ, lại gánh chịu cái này thiết huyết đế quốc duy nhất ôn nhu. Hắn tại lúc đầu trong lịch sử đọc qua vô số lần liên quan tới mã hoàng hậu ghi chép, cái kia chân to mã hoàng hậu, cái kia dám ở Chu Nguyên Chương nổi giận lúc đem bánh nướng giấu ở trong ngực cho Chu Nguyên Chương ăn nữ nhân. Chu Hùng Anh vung lên long bảo trước bày, nặng nề mà quỳ gối trên bộ đoàn. Đông, 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 ba cái khấu đầu đập đến thật sự. Mãi mãi. Chu Hùng Anh ngẩng đầu, nhìn xem bài vị, nhẹ nhàng nói ra, Tôn Nhi Hùng Anh, trở về. Ngài yên tâm, chỉ cần Tôn Nhi tại một ngày, cái này đại minh liền sẽ không loạn. Ra ra, Tôn Nhi cũng sẽ thay ngài nhìn xem, không để cho hắn quá mệt mỏi, vậy không để cho hắn giết lung tung người. Ai ai ai, nói gì thế? Chu Nguyên Chương ở bên cạnh nghe được thẳng trừng mắt, một cước đá vào Chu Hùng Anh trên mông bổ đoàn bên cạnh, cáo hát trạng có phải hay không? Ngay trước bà ngươi mặt nói ta giết lung tung người. ta ngày hôm nay giết đó là tham quan, đó là côn trùng có hại. Chu Hùng Anh không có tránh, chỉ là quay đầu nhìn xem Chu Nguyên Trường cười, ra ra, giết tham quan là thông khoái, nhưng cái này giải quyết tốt hậu quả sự tình, ngài nhưng phải thay tôn nhi ôm lấy. Túi cái rắm. Chu Nguyên Trương đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, hai chân miết lên, khôi phục bộ kia lưu manh bộ dáng. Người là người giết, kinh quan là người lùi, cái kia Triệu Miễn Miệng cũng là người để cho người ta rót bằng lòng. Hiện tại cả triều văn võ sợ là đều ở nhà viết sổ con mắng ngươi là bạo quân đâu. Lao đầu tử nghiêng mắt thấy hắn, làm sao? Sợ. Vừa rồi tại ngõ môn cố này chơi liều nhi đi đâu rồi? Chu Hùng Anh đứng người lên, vô vỗ trên đầu gối bụi. Hắn đi đến bàn thờ bên cạnh, cầm lấy vừa rồi Chu Nguyên Trương còn lại nửa khối bánh nướng, không chút nào ghét bỏ cắn một cái. Sợ. Chu Hùng Anh ngay lấy bánh nướng, tôn nhi nếu là sợ, liền sẽ không để cho người ta đem Triệu Miễn đầu treo lên. Chỉ là ra ra, ngài đến có cái chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị khắp thiên hạ này người đọc sách đều muốn cùng chúng ta hai người trở mặt. Chu Hùng Anh đem bánh nướng nuốt xuống. Triệu Miễn là tiến sĩ, Lý Nhân là cử nhân. Hôm nay ngọ môn một năm này, chắc có thể không chỉ là tham quan, càng là chém đứt những quan văn kia các lao ra của sống, vậy đập bọn hắn hình không lên đại phu bát cơm. Chu Hùng Anh xoay người, nhìn xem Chu Nguyên Trường, bọn hắn khẳng định sẽ nói, tôn nhi là cái thị sắt thành tính bạo quân, không tu đức đi, không tuân theo học thuật nho ra. Bọn hắn hội phát động khắp thiên hạ thư sinh, dùng cán bút đem tôn nhi viết thành kiệt. Chu Nguyên Trương nghe, nụ cười trên mặt từ từ thu liễm. Một cỗ xâm nhiên sát khí từ lao đầu tử trên thân tràn ngập ra. Hắn đời này hận nhất chính là bị nhân uy hiếp, nhất là bị đám kia sẽ chỉ múa mép khua môi toan nho uy hiếp. Bọn hắn dám. Chu Nguyên Trương vô bàn một cái, chấn động đến chén trà nhảy loạn. Thiên hạ này là ta đánh xuống, cũng là ta để cho ngươi giết. Ai dám nói nhảm, ta liền trả hay. Giết 100 cái không đủ liền giết 1000 cái. Giết 1000 cái không đủ liền giết 10. Không 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 cái. Ra ra, giết người không giải quyết được vấn đề. Chu Hùng Anh lắc đầu, đi đến Chu Nguyên Trương trước mặt, cho hắn rót một ly trà nóng. Giết sạch được đầu người, giết không hết lòng người. Nếu là đem người đọc sách đều giết sạch, ai đến cho chúng ta quản lý cái này tốt đẹp non sông? Ai đến cho chúng ta thu thuế? Ai đến cho chúng ta sửa cầu trải đường? Chu Nguyên Trương hồng hộc thở hổn hển, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Chẳng lẽ liền để bọn hắn cưỡi tại hai nhà chúng ta trên cổ đi? Ngươi không phải mới vừa còn nói muốn làm kia cái gì ngân hàng sao? Không có đám này quan văn gật đầu, ngươi chính lệnh trở ra hoàng cung này. Trở ra đi. Chu Hùng Anh để bình trà xuống, thanh âm lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin. Bọn hắn coi là Đại Minh rời bọn hắn liền không vòng vo. Đó là trước kia. Chu Hùng Anh từ trong ngực móc ra một chồng tràn ngập chữ giấy tuyên, vỗ nhẹ nhẹ tại Chu Nguyên Trường trước mặt trên bàn. Ra ra, tôn nhi nơi này có một tế máy dược. Thuốc này rót hết, hoặc là đám này quan văn ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là bọn hắn liền phải quỳ cầu chúng ta thu lưu. Chu Nguyên Trương nghi ngờ cầm lấy chồng giấy kia, mượn ánh nến nhìn qua. Vẹn vẹn nhìn ba hàng, lão đầu tử con mắt liền trợn tròn. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, "Đại tôn, ngươi đây là muốn đảo đám kia người đọc sách mộ tổ a?" Chu Hùng Anh cầm lấy còn lại cuối cùng một ngụm bánh nướng, nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, "Mộ tổ không đảo, mầm mống không giải. Ra ra, sân khấu kịch này tự ta dự tốt, chúng ta hai người liền cho thiên hạ này hát một màn vở kịch." Chu Nguyên Trương ha 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 đáp ý cười ha hả, "Như vậy đã như vậy thì cho cái này cái bàn lại thêm vào mấy cái nhân vật chính." Ngươi mấy vị thúc thúc, dựa theo thời gian tới nói, cũng là không sai biệt lắm muốn tới cái này ứng thiên phủ. Chương 131, Kinh Quan Lập, Phiên Vương Kinh, đây vẫn là cái kia đại chất tử. Chương 131, Kinh Quan Lập, Phiên Vương Kinh, đây vẫn là cái kia đại chất tử. Thập Lý Đình bên ngoài, hai đội xe ngựa gần như đồng thời đụng tiến đến. Tinh kỳ trong gió bay phất phới, một bên viết tần một bên viết tấn. Xe vừa dừng hẳn, cái kia nặng nghề vải bông rèm liền bị một cái tráng kiện đại thủ giật ra. Lao Tam, một đầu bóng đen từ trên càng xe nhảy xuống. Cái này nhân thân hình khôi ngô, hắn bọc lấy nặng nghề hắc yêu cầu. Bên hông đai lưng ngọc siết quá chặt chẽ chính là Đại Minh Tần Vương Chu Sung. Đối diện trên xe cũng xuống một người, mùi hưng, hốc mắt ham sâu, nhìn xem so Chu Sung gầy gò chút, là Tần Vương Chu Cương. Nhị ca. Chu Cương đi mau hai bước, đưa tay ngay tại Chu Sung ngực đánh một quyền, ngươi vậy nhận được lao ra tử gấp đưa, vậy còn có thể là giả. Chu Sung vậy mặc kệ chung quanh còn có thân trên thư nói đại chất tử trở về, ngày nhót tương mừng, còn muốn ta cút ngay lập tức đáp lại thiên phủ ăn cơm. Trên mặt hắn hiện ra hưng phấn hồng quang, ta lúc đầu tại Tây An phủ ôm mới nhập tiểu thiếp đi ngủ đâu, nhìn thấy tin quần đều không có buộc lại liền chạy ra ngoài, đoạn đường này chạy chết ba con ngựa. Chu Cương xoa xoa đông lạnh đỏ tay, á ra một ngụm bạch khí, ai nói không phải. Nhị ca, chuyện này nếu là thật huynh đệ chúng ta về sau coi như thoải mái. Nhất định phải là thật. Chu Sung hướng trên mặt đất gắt một cái cục đạm, lao ra tử có thể lấy chuyện này nhi làm trò cười. Hắn nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, đem đầu tiến đến Chu Cương trước mặt, đệ thấp giọng, chỉ cần không phải cái kia chua không kéo vài Chu Duẫn Văn thượng bị, ta liền cao hứng. Ngươi là không biết, năm trước ta hồi kinh báo cáo công tác, tiểu tử kia nhìn ta ánh mắt, cũng tựa như để phòng cướp. Miệng đầy nhân nghĩa lễ trí tín nói gần nói xa chính là ngại ta đám này thúc thúc trong tay nhiều lính tiêu xài lớn. Phi, Chu Sung một mặt suối quẩy, không có chúng ta tại biên quan hớp gió ăn hạt cát, hắn có thể tại đồng cung sưởi ấm đọc sách thánh hiền. Chu Cương cười lạnh một tiếng, tiểu tử kia là bị tề thái, hoàng tử trừng đám kia hủ nho giao tròn váng. Thật làm cho hắn ngồi cái ghế kia, huynh đệ chúng ta mấy cái, sợ là liền cái kết thúc yên lành cũng khó khăn. Tức bỏ thuộc địa, đó là chuyện sớm hay muộn. Nói đến đây, Chu Cương ánh mắt trở nên không giống mới, nhưng đại chất tử không giống mới. Đó là đại ca trưởng tử, danh chính ngôn thuận. Mà lại tính tình kia, Hắc hắc, theo lão gia tử.
Đối.
Theo lão gia tử tốt.
Theo lão gia tử chúng ta mới có cơm ăn.
Chu Sung vỗ đùi, chỉ cần là Hùng Anh ngồi vị trí kia, ta cái này tần vương nên được trong lòng an tâm.
Đó là chúng ta nhìn xem lớn lên, thân cận.
Mặt đất bắt đầu có chút rung động. Nơi xa quan đạo cuối cùng, chuyến đến một ngạt mà chỉnh tề tiếng vó ngựa.
Chu Sung cùng Chu Cương liếc nhau, thu hồi trên mặt vui cười.
Lão tứ đến.
Phong Tuyết bị một đội kỵ binh mặc hắc giáp phá vỡ.
Người cầm đầu kia cưỡi một thất toàn thân đen nhánh chiến mã, khuôn mặt lạnh lùng, trên cằm giữ lại tu bổ chỉnh tề râu ngắn.
Hắn điểm chặt ngựa cương, chiến mã một tiếng hí dài, móng trước cao cao giơ lên, vững vàng dừng ở trước mặt hai người.
Tiến Vương, Chu Lệ.
Hắn tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng mà linh hoạt.
Nhị ca, Tam ca.
Chu Lệ đi lên trước, ôm quyền hành lễ, mang trên mặt nụ cười vui sướng.
Lão tứ, ngươi cái này đi đứng khá nhanh à, Bắc Bình xa như vậy, ngươi theo chúng ta trước sau trần đến.
Chu Sung đi qua, muốn đập Chu Lệ bả vai.
Chu Lệ thân thể hơi hơi nghiêng, bất động thanh sắc tránh ra bàn tay lớn kia.
Chu Sung vậy không xấu hổ, thu tay lại cười hắc hắc, tiểu gì?
Nghe được tin tức cái gì tâm tình?
Có phải hay không cảm giác trời đều đã sáng?
Chu Lệ không có trả lời ngay.
Hắn quay đầu, nhìn về phía Ứng Tiên phủ cái kia nguy nga tưởng thành hình dáng.
Đại ca Chu Tiêu thời điểm ra đi, hắn khóc hôn mê bất tỉnh.
Đó là thật thương tâm.
Nhưng thương tâm đằng sau, viên tia sao động tâm liền bắt đầu tại trong đêm khuya của loạn.
Luận năng lực, luận quân công, luận cổ tay, trừ đại ca, ai có thể để ép được hắn Chu Lệ?
Lão nhị cùng lão tam năng lực căn bản là không có cách cùng mình so sánh, về phần Chu Duẫn Văn, cái kia sẽ chỉ ở nữ nhân trong ngực khóc đại chất tử, căn bản không xứng để hắn con mắt muốn nhìn.
Hắn coi là thiên mệnh tại hắn.
Nhưng bây giờ, cái kia chết 10 năm đại chất tử trở về.
Chu Lệ nắm mã tiên kết gấp.
Trong nháy mắt đó cảm giác mất mát sắc thực tồn tại, nhưng ngay sau đó xông tới lại là một loại quỷ dị nhẹ nhõm.
Nếu như Đại Minh giao cho Chu Duẫn Văn trong tay, hắn Chu Lệ hoặc là phản, hoặc là chết.
Nhưng nếu như là Chu Hùng Anh, là chuyện tốt.
Chu Lệ rốt cục mở miệng, Đại Minh có người kế tục, chúng ta những này làm thúc thúc cũng có thể ngủ cái an giấc.
Ngươi nhìn,
ta liền nói lão tứ cũng nghĩ như vậy.
Chu Sung cười to, đi đi đi,
vào thành.
Ta đều muốn vội muốn chết, muốn nhìn một chút 10 năm không gặp, đại chất tử trưởng thành dạng gì, có thể hay không trải qua ở ta một đấm.
Ba vị phiên vương một lần nữa lên ngựa, ngang nhau mà đi, thẳng đến cửa thành.
Vừa mới tiến cửa thành, không đợi đến ngõ môn, Chu Lệ cái mũi liền giật giật.
Hắn là từ trong đống người chết bỏ ra tới, mùi vị kia quá quen.
Canh,
rất đậm mùi máu tươi, còn kèm theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi cháy khét, giống như là đốt cháy khét thịt não.
Hai bên đường phố bách tính mặc dù cũng đang dục dịch, nhưng mỗi người đều thấp giọng, mang trên mặt một loại đã hưng phấn lại kính ý thần sắc.
Đi ngang qua ngõ môn phương hướng lúc, thậm chí có người dừng lại, cung cung kính kính dập đầu.
Chuyện gì xảy ra?
Chu Lặc ở ngựa, ở đâu ra lớn như vậy mùi máu tanh?
Lão gia tử lại đang trong thành giết người.
Đi xem một chút.
Ba huynh đệ tăng tốc mã tốc, thất ra nghi trượng, thẳng đến hoàng thành ngõ môn.
Chuyển qua góc đường, ngõ môn quảng tràng thình lình đập vào mi mắt.
Hí 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 hí.
Chu Sung tọa hạ chiến mã chấn kinh, đột nhiên đứng thẳng người lên, kém chút đem vị này tần vương cho lật tung xuống dưới.
Mẹ ruột của ta ai? Chu Sung trợn tròn con mắt.
Chu Cương càng là toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, thuận đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, tê cả da đầu, vô ý thức đưa tay sờ sờ cổ của mình.
Liên Liên luôn luôn hỉ nộ không lộ Chu Lệ, giờ phút này vậy nắm chặt dây cương, móng ngựa tại nguyên chỗ bất an đào động.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Tại trước mặt bọn hắn ngõ môn quảng tràng bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa núi.
Một tòa dùng người chồng chất lên nhau lên núi.
Mấy trăm khỏa đầu lâu, xếp chỉnh tề.
Mỗi một khỏa trên đầu lâu cũng còn treo chưa hóa băng, sam trắng làn da tại trong đống tuyết lộ ra đặc biệt chói mắt.
Những cái kia chết không nhắm mắt con mắt, trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào phía trước.
Đỉnh cao nhất, một viên kim quang lóng lánh đầu đặc biệt chói mắt.
Cái kia đại trương trong miệng rót đầy ngưng kết hoàng kim, tại đất tuyết phản quang bên dưới, lộ ra một cô yêu dị phú quý cùng tàn nhẫn.
Cái này là ai làm?
Chu Cương thanh âm lơ mơ, đây là kinh quan.
Tại ngọ môn lũy kinh quan.
Cái này cỡ nào lớn sát tính?
Đó là Triệu Miễn.
Chu Lệ mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra phía trên nhất viên kia kim đầu, hộ bộ thượng thư Triệu Miễn.
Bên cạnh cái kia,
công bộ thị lang Lý Nhân.
Chu Lệ trái tim cuồng loạn.
Những này đều là triều đình chính nhị phẩm, quan to tam phẩm.
Ngày bình thường thấy hắn cái này đến vương, mặc dù mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng đều lộ ra cô văn nhân ngạo khí.
Hiện tại, những này cao ngạo đầu, giống dưa hấu nát một dạng bị chồng chất tại nơi này, mặc người thưởng thức.
Đây chính là lão gia tử ở trong thư nói.
Chờ chúng ta trở về, nói một chút chuyện lớn.
Chu Sung nuốt nước miếng một cái, chúng ta còn chưa có trở lại liền đã làm chuyện lớn như vậy a, cái này gọi một chút khác người.
Đây con mẹ nó chính là muốn đem thiên đâm cho lỗ thủng a.
Hung ác.
Chu Cương gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia kinh quan, ban sơ hoảng sợ từ từ thối lui, thay vào đó là hưng phấn.
Đúng là mẹ nó hung ác.
Triệu Miễn lao giả kia, lần trước chụp ta tấn vương phủ 3000 lượng bạc ban thưởng hàng năm, cùng ta giật một đống quốc khố chống rông nói nhảm.
Hiện tại tốt, đầu đều bị rót kim thủy.
Nên,
đây là thủ bút của ai?
Hùng Anh.
Chu Lệ tự lẩm bẩm.
Trong đầu của hắn cái kia mơ hồ 8 tuổi hài đồng bóng dáng phát toái,
thay vào đó là một cái đứng trong vũng máu, trong tay dẫn theo đao tu la hình tượng.
Thế này sao lại là cái gì trong nhà ấm lớn lên hoàng trưởng tôn?
Đây rõ ràng chính là một đầu còn không có trưởng thành lông mộng, cũng đã bắt đầu ăn người hổ con.
Ha 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 ha.
Chu Sung đột nhiên trên ngựa cười như điên.
Thông quái.
Đúng là mẹ nó thông quái.
Xem ra ta cái này đại chất tử, không phải cái đọc sách đọc choáng váng toan tú tài.
Tính tình này, đối ta khẩu vị.
Lão nhị, im miệng. Chu Lệ khẽ quát một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Sung cùng Chu Cương, "Nhị ca, Tam ca, các ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao?"
"Mang ý nghĩa cái gì?"
Chu Sung ngưng cười.
"Mang ý nghĩa chúng ta trước đó lo lắng đều là dư thừa."
Chu Lệ chỉ vào tòa kia kinh quan, ngựa khí sâu thẳm, "Dám giết quan văn, dám dùng trọng điện, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Người như vậy nắm chính quyền, chúng ta những này làm thúc thúc chỉ cần không tạo phản, là hắn có thể dung hạ được chúng ta. Bởi vì hắn đủ mạnh. Chỉ có kẻ yếu mới biết cả ngày nghĩ đến suy yếu người trong nhà tìm đến cảm giác an toàn."
Chu Lệ nói xong, thúc vào bụng ngựa.
"Đi,
Tiên cung."
Bản Vương hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp một lần vị này đại chất tử. Như hắn thật có phần quyết đoán này, cái này giang sơn của Đại Minh giao cho hắn.
Chu Lệ trong gió nhẹ giọng tự nói,
"Bản Vương, chịu phục."
Ba người không còn lưu lại, dùng ngựa xông qua ngõ môn.
Tòa kia huyết tinh tinh quan bị bọn hắn bỏ lại đằng sau.
Hoàng cung, Phục Thiên điện bên ngoài.
Chu Nguyên Chương chắp tay sau lưng đứng tại cẩm thạch trên bậc thang, nhìn phía xa chạy nhanh đến ba con quái mã.
Chu Hùng Anh đứng ở bên người hắn, vẫn như cũ mặc cái kia thân không vừa vặn long bào. Nhìn xem càng ngày càng gần ba vị phiên vương, Chu Hùng Anh từ từ quay đầu, nhìn bên cạnh Chu Nguyên Chương, nhẹ nhàng nói ra, "Ra ra, nên chúng ta lên trận."
Chu Nguyên Chương lộ ra một ngụm sâm bạch răng, "Chó hay, bắt đầu."
Chương 132, tứ thúc, lần đầu gặp mặt, ta dẫn ngươi đi đoạt tiền.
Chương 132, tứ thúc, lần đầu gặp mặt, ta dẫn ngươi đi đoạt tiền.
Phụng Thiên điện trước, 108 cấp cẩm thạch bậc thang. Tuyết rơi cực kỳ, trên mặt đất tích một tầng bạch. Ba đạo nhân ảnh chính xông đi lên. Tần Vương Chu Sung chạy ở đằng trước nhất, một thân hắc điêu cầu bọc lấy cái kia cường tráng thân thể, cổ áo mở lấy, nhiệt khí hô hô ra bên ngoài bốc lên. Hắn căn bản không để ý tới cái gì hoàng thành cấm kỵ, bước chân bước đến cực lớn.
"Nhanh lên."
"Lê mê cái gì?"
Chu Sung quay đầu giống một cú họng.
Tần Vương Chu Cương theo sát phía sau.
Hắn không có nhận nói, chỉ là liều mạng nhìn chằm chằm cái kia phiến đóng chặt màu son cửa điện, trong cổ họng phát ra nuốt nước bọt tiếng vang.
Đi tại sau cùng là Yến Vương Chu Lệ. Hắn đi được ổn nhất, nhưng hắn nắm bên hông ngai lưng ngọc tay, đốt ngón tay nô ra, gân xanh nổi lên.
Vừa rồi ngọ môn tòa kia đầu người tháp, tại trong đầu hắn vung đi không được. Mấy trăm cái đầu, xếp chỉnh tề. Cao nhất bên trên bên kia, trong miệng rót đầy hoàng kim, tại trong đống tuyết hiện ra làm người ta sợ hãi ánh sáng. Cái kia chết 10 năm đại chất tử, vừa về đến liền làm loại này tuyệt hậu sự tình. Đây là con đường gì?
Đến.
Chu Sung vọt tới cửa đại điện, cũng không đợi thái giám thông báo, để bàn tay dán tại trên cánh cửa.
Kẹt kẹt, nặng nề cửa điện bị đẩy ra một đường nhỏ.
Một cỗ hòa với đàn hương nhiệt khí, thuận khe cửa đập vào mặt.
Ba người gần như đồng thời dừng chân.
Trong đại điện tia sáng lờ mờ, chỉ có vài chén đèn trường minh lóe lên.
Sơn vàng điêu long bảo tọa trước, đứng đấy hai người.
Bên trái cái kia có người, tóc hoa râm, trong tay dẫn theo một cái đế dày dày vải, chính để chân một chân giẫm tại gạch vàng bên trên, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Đó là bọn họ cái kia giết người không chớp mắt cha, Chu Minh Trường.
Nhưng lúc này, không ai chú ý phải xem lao đầu tử.
Ba huynh đệ ánh mắt đều bị bên phải người trẻ tuổi kia khóa kín.
Người kia nhìn 18-19 tuổi, thân thể rất mỏng, nhưng đứng nghiêm.
Hắn chắp tay sau lưng, đứng tại Chu Nguyên Chương bên người nửa bước, đó là năm đó thái tử Chu Tiêu mới dám cho đứng. Nhưng hắn mặc trên người là một kiện cũ long bảo, cũ đến quá mức. Màu vàng sáng mặt gấm tắm đến trắng bệnh, ống tay áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra ánh sáng. Nhất chói mắt chính là trên long bảo đánh lấy một cái miếng vá. Đường may tinh mịn, một vòng phủ lấy một vòng, đầu sợi dấu vô cùng tốt, dùng hay là đời cũ dấu chấm pháp.
Chu Sung cặp kiêu nhu nhãn tròn tròn, hốc mắt tử có chút ta bước.
Chu Cương thân thể nhoáng một cái, đầu gối như nhũ ra.
Chu Lệ nguyên bản thẳng tắp sống lưng, khi nhìn đến cái kia miếng vá trong nháy mắt, sập nửa tấc.
Đó là nương tay nghề.
Mã hoàng hậu đi nhiều năm như vậy, trong cung đã sớm không ai biết cái này trùng châm pháp.
Bộ y phục này, lão gia tử bình thường khi mệnh căn tử cùng bái, liền bọn hắn những này thân nhi tử nhìn nhiều đều muốn bị mắng.
Hiện tại, xuyên tại người trẻ tuổi này trên thân.
Thất thần làm gì?
Trong mắt không muốn.
Chu Nguyên Chương dẫn theo cái kia giày vải, ở giữa không trung giả thoáng hai lần, chửi lầm lên, còn muốn ta mời các ngươi tiền đến.
Lan tới đây.
Phù phù.
Chu Sung cái thứ nhất quỳ xuống, đầu gối nện ở gạch vàng bên trên.
Cha,
nhi tử muốn chết ngài.
Cái này một cuống họng gào đi ra, mang theo tiếng khóc nức nở, cũng không biết là bị hù hay là kích động.
Chu Cương theo sát lấy quỳ xuống, chán gắt gao dán lạnh buốt mặt đất, cái mông hất lên lên cao, run lẩy bẩy.
Chu Lệ cái cuối cùng quỳ xuống.
Hắn động tác rất chậm, đầu gối chạm đất trong nháy mắt, cấp tốc ngẩng đầu quét người trẻ tuổi kia một chút.
Bốn mắt nhìn nhau.
Người trẻ tuổi ánh mắt bình thản người.
Loại kia bình thản, để Chu Lệ phía sau lưng phát lạnh.
Đại chất tử Chu Sung quỳ dịch chuyển về phía trước hai bước, ánh mắt dính tại món kia cũ trên long bào chuyển không ra.
Ngươi,
y phục này quần áo thế nào?
Chu Nguyên Chương đem trong tay giày ném xuống đất, chân trần đi xuống, nhấc chân chính là một cước, đá vào Chu Sung trên bờ bay. Đây là ta cho đại tôn mặc.
Ngươi có ý kiến?
Không có.
Không có ý kiến.
Chu Sung bị đạp thân thể nghiêng một cái, thuận thế trên mặt đất lộn một vòng, đứng lên cười làm lành.
Tốt.
Ăn mặc tốt.
Y phục này đại chất tử mặc.
So cha ngài mặc tinh thần nhiều.
Đánh rắm.
Chu Nguyên Chương lại là một cước, nhưng lần trở lại này lực đạo nhẹ. Trên khuôn mặt già mua dáng tươi cười triển khai, ta đại tôn là móc treo quần áo, khoác cái bao tải cũng đẹp.
Lao đầu tử xoay người, đi đến người trẻ tuổi bên người.
Đại tôn, ngóng nó, cái này ngươi cái kia ba cái bất thành khí thúc thúc.
Chu Nguyên Chương chỉ vào trên đất ba người, ngựa khí ghét bỏ, lão nhị hôn trướng, lao tam âm hiểm, lao tứ là cái muộn hồ lô.
Về sau bọn hắn nếu là dám cùng ngươi nổ thứ nhì, ngươi liền nói cho ta, ta quất chết bọn hắn. trên đất ba vị vương gia đem đầu chôn đến thấp hơn. Đây là đang lập quy củ. Lão gia tử đem lời làm rõ, cái này đại minh triều, trừ ta Chu Nguyên Trường, ai cũng không động được đứa nhỏ này. Ai động, kẻ nào chết. Chu Hùng Anh hai tay ôm quyền, khẽ không người. Nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, 10 năm không thấy, thể cốt còn cứng rắn. Cứng rắn. Cứng rắn. Chu Sung từ dưới đất bò dậy, vậy mặc kệ Chu Nguyên Trường trừng mắt, mấy bước lẻn đến lối thoát, đôi đại thủ kia ở trên người lung tung trà sát hai lần, muốn đi kéo người tuổi trẻ tay, lại có chút không dám, dừng tại giữa không trung. Chập 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 Chu Sung vây quanh người trẻ tuổi đi một vòng, đại chất tử, ngươi tại bên ngoài 10 năm này ăn gì? Nhìn xem vẫn được, nhưng khí thế kia, hắc, so lão tứ thất kia liệt mã còn khó thuần. Chu Cương vậy đứng lên, vuốt trên đầu gối bụi, mang trên mặt định mặt cười, nhị ca nói đúng. Vừa rồi chúng ta vào cửa trông thấy ngọ môn đồng kia, cái kia một tay, xinh đẹp. Hắn giơ ngón tay cái lên, hạ giọng, cái kia Triệu Miễn năm ngoái chụp ta Tấn Vương phủ 3000 lượng bạc quần áo mùa đông tiền, nói là trợ giúp tiền tuyến, quay đầu liền tiến vào hắn bản thân hầu bao. Đại chất tử một mùi lửa này thiêu đến, hạ giận. Chu Lệ một mực không nói chuyện. Hắn lui sang một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối tại người trẻ tuổi trên thân đảo quanh. Hắn đang nhìn món quần áo kia. Cái kia miếng bá, là hộ thân phủ, cũng là bữa đòi mạng. Chỉ cần mặc bộ y phục này, Chu Hùng Anh chính là đại minh chính thống nhất người thừa kế. Ai dám phản đối, chính là phản đối chết đi Mã Hoàng hậu, chính là phản đối Hồng Võ đại đế. Chiêu này, quá tuyệt. Đi, đừng tại đây xử lấy. Chu Hùng Anh quét ba người một chút, quay người đi đến ngự án trước. Trên bàn chất đầy tấu chương. Hắn tiện tay rút ra một bản, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp vung tay ném ra. Đùng. Sổ con trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đúng lúc nện chúng ở Chu Lệ trong ngực. Chu Lệ vô ý thức tiếp được. Tứ thúc, niệm niệm. Chu Hùng Anh thanh âm bình thản, ứng tiên phụ thập thất gia tiền trang liên danh tỉnh nguyện thư. Nói là muốn đình công, kháng nghị triều đình chính sách tàn bạo. Chu Lệ triển khai sổ con, nhìn qua hai lần, lông mày nhíu chặt. Đám này gian thương, Chu Lệ hừ lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức, muốn chết. Bọn hắn là đang đánh cược. Chu Hùng Anh đi xuống bậc thang, đi vào Chu Lệ trước mặt. Hai người kích cỡ không sai biệt lắm, nhưng Chu Hùng Anh trên thân cố này lạnh sức lực, quả thực là đè ép Chu Lệ một đầu. Bọn hắn cược đại minh không thể rời bỏ bạc của bọn hắn, cược triều đình không dám đem Giang Nam thị trường làm băng. Chu Hùng Anh điểm một cái kia phong tấu chương, đáng tiếc, bọn hắn không biết, hiện tại làm nhà cái người đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Sung cùng Chu Cương. Nhị thúc, tam thúc, các ngươi lần này mang vào kinh thân vệ, chưa ăn cơm đi. Chu Sung sững sờ, lập tức mở cái miệng rộng, đại chất tử, ngươi là muốn để các minh đệ vào thành. Chu Hùng Anh giọng nói nhẹ nhàng, đi cái này thập thất gia tiền trang, giúp bọn hắn chuyển dọn nhà. Nếu không muốn mở cửa làm ăn, vậy sau này liền đều không cần mở. Trong đại điện tinh đến đáng sợ. Chu Sung trên mặt cười cứng đờ. Đây chính là ứng thiên phủ. Dưới chân thiên tử. Trực tiếp đoạn. Đây cũng quá. Quá thổ phỉ đi. Chu Nguyên Chương lại tại một bên hắc hắc vui vẻ, nghe không? Ta đại tôn nói, dọn nhà. Từng cái thất thần làm gì? Muốn ta tự mình dẫn đội. Chu Lệ khép lại tấu chương. Hắn nhìn xem Chu Hùng Anh, đáy mắt chấn kinh biến thành một loại cùng nhiệt. Cái này không phải cái gì nho ra dạy dỗ chứ quân. Đây rõ ràng là một đầu hất lên long bào sói. Loại này trực tiếp lật bản thủ đoạn, quá đối với hắn Chu Lệ khẩu vị. Đại chất tử Chu Lệ tiếng nói khàn khàn, công việc này, tứ thúc tiếp. Bất quá những bạc kia tất cả xét không có sợ đắc. Chu Hùng Anh dựng thẳng lên ba ngón tay, ba thành về quốc khố, ba thành về đại minh hoàng gia ngân hành. Ánh mắt của hắn tại ba cái thúc thúc trên mặt đảo qua. Còn lại bốn thành, cho mấy vị thúc thúc mang về đất phòng, khi quân phí. Phía bác thát tử gần nhất không thành thật, mấy vị thúc thúc vất vả. Và anh, Chu Sung cùng Chu Cương hô hấp thô trọng. Bốn thành, thập thất gia đại tiền trang bốn thành. Đó là mấy triệu lượng bạc ngân. Bọn hắn tại đất phong chụp tìm kiếm sinh hoạt, vì mấy ngàn lượng bạc cùng hộ bộ đám kia quan văn cái cỏ, kết quả đại chất tử mới mở miệng chính là mấy triệu lượng. Đại chất tử, Chu Sung ngao một tiếng liền muốn nhào lên, ngươi chính là ta thân cháu ruột, công việc này ai cùng ta đoạt ta với ai gấp. Chu Nguyên Chương một cước đem Chu Sung đá văng, cười mắng, thứ không có tiền đồ, điểm này bạc liền đem ngươi mua được. Mắng thì mắng, lão Chu trong mắt đắc ý làm sao vậy không giấu được, một cây vậy một viên táo. Đám này kiệt ngạo bất tuần lính dày dạn, lúc này từng cái ngoan đến cùng cháu trai giống như. Chu Lệ nắm nuốt tấu chương ngón tay hơi trắng bệnh. Hắn không thiếu tiền, nhưng hắn thiếu loại này tín nhiệm. Chu Duẫn Văn tên phế vật kia phòng bọn hắn giống phòng trộm, hắn không thể đem bọn hắn trong tay binh quyền thu hết trở về. Có thể Chu Hùng Anh đâu? Đưa tiền, cho quyền, còn để bọn hắn mang binh vào kinh cướp bóc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại Chu Hùng Anh trong mắt, căn bản không sợ bọn họ tạo phản. Đây là cỡ nào tự tin? Tứ thúc Chu Hùng Anh nhìn xem Chu Lệ, làm sao? Không dám. Chu Lệ ngẩng đầu, đem đấu trương nhét vào trong ngực, trên mặt lộ ra một vòng giữ tợn cười. Dám. Hắn quay người liền hướng bên ngoài đi, sau lưng áo khoác vùng đến rung động đùng đùng. Điện hạ lời nói này nhìn thấy bên ngoài. Chúng ta người của Chu gia, lúc nào sợ qua sự tình? Hắn đi tới cửa, bước chân dừng lại, không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía đám người phất phất tay. Đêm nay trước đó, thập thất gia tiền trang bạc, một văn không ít chuyển vào đồng cung. Nhìn xem ba vị phiên vương đằng đằng sát khí bóng lưng rời đi, Chu Nguyên Chương trên mặt cười từ từ thu liễm. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hùng Anh. Đại tôn a, ân, ngươi liền không sợ đem bọn hắn khẩu vị uy lớn? Chu Nguyên Chương ngữ khí trầm thấp, đây chính là ba đầu lão hổ. Chu Hùng Anh bị lao đầu tử đứng lên, nhìn xem ngoài điện phong tuyết. Gia gia, lão hổ là muốn ăn thịt. Chu Hùng Anh nhẹ nhàng nói ra, chỉ cần cho ăn no bọn hắn, để bọn hắn biết đi theo ta có thịt ăn, vậy bọn hắn răng chính là đại minh sắc bén nhất đao. Về phần có thể hay không cắn chủ nhân hắn túi lầu xuống, nhìn một chút trên thân món kia có mảnh và cũ long bảo. Có ra ra bộ y phục này tại, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám. Chu Nguyên Chương sững sờ, lập tức cười ha ha. Hảo tiểu tử, quỷ tâm nhãn này tử, so ta năm đó còn nhiều. Đông cung, thiên điện. Lã thị trong tay nắm nuốt phong mật tín kia, cả người sủi lơ trên ghế. Các vương gia, vào thành. Nàng thanh âm phát run. Bên cạnh tiểu thái giám dọa đến mặt trắng bệnh, nương nương. Không chỉ có vào thành, hay là tần vương, tiến vương ba vị điện hạ cùng một chỗ tiến. Nghe nói còn không có tiến cung, ngay tại ngõ môn nơi đó cười to, nói là cái kia kinh quan chồng thật tốt. Lã thị tay run một cái, mật tín bay xuống trên mặt đất. Những cái kia phiên vương, những cái kia ngày bình thường khó dây dưa nhất lính dày dạn, vậy mà không có nháo sự, ngược lại gọi tốt. Song Lã thị bờ môi phát tím, bọn hắn là cùng một bọn. Cái này Chu gia nam nhân, tất cả đều là tiên điên. Nàng đột nhiên ngồi thẳng người. Không đúng, còn có cơ hội. Bọn hắn chỉ là một đám chỉ biết giết người võ phu. Chiến trường chân chính không ở nơi này. Lã thị quay đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt tiên, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Ngày mai sẽ là đại triều hội. Những người đọc sách kia miệng, mới là giết người không thấy máu đao. Chu Hùng Anh, giết quan văn, đắc tội sĩ lâm. Ngày mai, ta muốn nhìn lấy ngươi tại cái kia Phụng Thiên Điện bên trên, bị khắp thiên hạ nước bọt chết với. Chương 133, không yếu. Ra ra đừng nóng đội, đem bọn hắn vây lại đâm cánh nóng. Chương 133, không yếu. Ra ra đừng nóng đội, đem bọn hắn vây lại đâm cánh nóng. Ứng Thiên phủ toàn bộ phu tử miếu trước quảng trường bị thật dày tuyết động bao trùm. Đen nghịt một bọn người đầu quỷ gối trong đống tuyết, mấy ngàn tên người mặc màu xanh lan áo quốc tử giám giám sinh, chính hướng về phía đại thành điện khổng thánh nhân tượng nặng gào khóc. Đám này ngày bình thường đi đường đều sợ giẫm chết con kiến người đọc sách, ngày hôm nay từng cái giọng to đến kinh người, tiếng khóc hòa với hàn phong, truyền đi hai dặm. Quỷ gối đằng trước nhất lão đầu kia, râu tóc bần bạch, chính là quốc tử giám tế tiểu Tống Nột. Tống Nột không có mặc hàng da quần áo, chỉ mặc kiện đơn bạc nho sam, quăng đến toàn thân thẳng co giật, mặt hiện lên màu xanh tím. Hắn một chút lại một chút cầm chán hướng băng lãnh gạch bên trên đập. Thánh nhân a, đại minh trí thức không được trọng dụng. Trí thức không được trọng dụng a. Tống Nột thanh âm khàn giọng, đó là thật bi phẫn, thật tuyệt vọng. Tại phía sau hắn, không ra mấy cái chủ sự quỳ tại đó, mặc dù vậy khóc, nhưng trong tay áo lại cất tấm lò sưởi tay, đầu gối dưới đáy còn đệm lên giày nệm bông, túi đầu, trong mắt quay tròn loạn chuyển, chỉ có gào khan, không thấy nước mắt. Hoàng trưởng Tôn Chu Hùng Anh, đi tiệt, chủ sự tỉnh. Chưa ba pháp ti hội thẩm, tự tiện giết thánh nhân đằng sau không phàm. Đây là muốn tuyệt thiên hạ đọc sách hạt giống. Đây là muốn để đại minh trở lại mông muội. Tống Nột chỉ vào hoàng cung phương hướng, thân thể lung lay sắp đổ. Bệ hạ nếu là không cho thiên hạ sĩ tử một cái công đạo, lao thần hôm nay liền đâm chết tại cái này thánh nhân giống trước. Dùng cái này một bầu nhiệt huyết, tỉnh lại bệ hạ lương tri. Nguyện theo tế tiểu đại nhân chịu chết. Phế chuất bạo tôn. Lấy nhìn thẳng vào nghe. Phía sau giám sinh bọn họ đi theo hô, tiếng gầm một trận cao hơn một trận. Chiến trận này quá lớn, đã sớm kinh động nửa cái Ứng Thiên thành bách tính. Ba tầng trong ba tầng ngoài bách tính chộp lấy tay, rụt cổ lại đứng đang cảnh giới tuyến bên ngoài xem náo nhiệt. Chật chật, đám này văn khúc tinh là thật không muốn sống a. Một cái trọn than đánh hán tử đem đòn gánh thay cái bay, thở ra khói trắng. Nghe nói Thái Tôn điện hạ đem khổng gia người làm thịt rồi. Đây chính là thánh nhân hậu đại, Thái Tôn thật là quá tàn nhẫn điểm. Hung ác. Bên cạnh một cái không có cánh tay trái lao tốt đem trên thân món kia phá đến để lọt cây bông áo quấn chặt lấy chút. Hắn liếc mắt nhìn thấy đám kia quỷ người đọc sách, hướng trên mặt đất xỉ một miếng nước bọn. Ngươi biết cái gì? Cái kia gọi khổng phàm tháng trước tại Tần Hoài Hà uống hoa tiểu, ngại cái kia hát khúc cô nương không theo hắn, để gian nô tại chỗ để người ta chân của cha giảm giá. Chuyện này Thuận Thiên phủ dám còn sao? Ai bảo người ta họ khổng đâu? Lao tốt còn sót lại một bàn tay tại trên đùi đập đến đùng đùng vang. Thái Tôn giết đến tốt. Ngày đó ta tại ngõ môn nhìn đến thật thật cái kia khổng phàm đầu liền treo ở trên đỉnh. Nên cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân trị. Bên cạnh một cái cạo đầu tượng đem trong tay đao cắm về đài lưng, hừ lạnh một tiếng. Còn có cái kia hộ bộ thượng thư Triệu Miễn. Năm ngoái tu vườn, chụp chúng ta phường thị bao nhiêu mét lương. Nhà ta tiểu tôn tử nếu là không có chiếc kia lương, sớm chết đói. Thái Tôn giết tham quan, đó là cho chúng ta xuất khí. Đám này người đọc sách khóc cái gì tình? Thì ra tham quan là bọn hắn cha. Bách tính lời nói cầu thả, lý lại không cầu thả. Tiếng nghị luận ông tác hưởng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cố này tiêu cả, lại thật sự. Có thể thanh âm này truyền không đến Tống Nột trong lỗ tai. Hắn thấy, bách tính biết cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Thiên hạ này là người đọc sách thiên hạ, đạo lý kia là thánh nhân đạo lý. Giết người có thể, nhưng không có khả năng phá hư quy củ, không có khả năng bôi nhỏ nhã nhặn. Hoàng cung, cẩn thân điện. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, cực phẩm gốm nhựa riêu chén trả tại gạch vàng bên trên nổ vỡ nát. Chu Nguyên Chương ở trong điện vừa đi vừa về bạc đầu. Bước ta, đều đang ép ta. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên dừng bước lại, tay chỉ ngoài cung phương hướng, tức giận đến râu ria run rẩy, Tống Nột lao ra kia. Bình thường nhìn xem trung thực, thời khắc mấu chốt cho ta tới này một tay. Đâm chết. Hắn muốn đụng chết cho ai nhìn? Cho người trong thiên hạ nhìn. Để người trong thiên hạ đều mắng ta lão Chu gia là bạo quân, là hôn quân. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến quỳ một gối xuống ở trong bóng tối, tê cả da đầu. Hắn hiểu rất rõ vị này hùng võ đại đế. Chu Nguyên Chương không sợ tham quan đã giết thì đã giết, bách tính sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Có thể Chu Nguyên Chương sợ loại này thanh lưu. Tống Nột không tham tài, không kết đảng, thậm chí trong nhà nghèo đến đinh đương vang. Loại người này nhận lý lẽ cứng nhắc, nếu là hắn thật đâm chết tại khổng miếu, đó chính là thiên cổ chính thần, mà bức tử hoàng đế của hắn cùng Thái Tôn liền muốn trên lưng vạn thế đeo danh. đây mới là buồn nôn nhất. Giết không được, chửi không được, không thể chạm vào. Bệ hạ Tưởng Hiến kiên trì mở miệng, nếu không, thần dẫn người đi đem bọn hắn cưỡng ép đỡ đi. Đỡ đi. Ngày mai bọn hắn liền dám quỷ đến ngọ môn đến. Chu Nguyên Chương một cước đá vào ngự án trên đùi, đám này to nho, chính là đoán chắc ta không dám bắt bọn hắn thế nào. Bọn hắn đây là đang bảo đảm cái kia không ra sao? Bọn hắn là tại bảo đảm chính bọn hắn mặt mũi, là tại nói cho ta, về sau không có khả năng tùy tiện động đến bọn hắn người đọc sách. Lao đầu tử càng nghĩ càng bị khuất, giết cả một đời người, Lâm lão bị một đám con mọt sách cho cầm chắc lấy. Cái kia Triệu Miễn tham nhiều bạc như vậy, bọn hắn không khóc. Cái kia Khổng Phạm lột ra người làm trống, bọn hắn không khóc. Hiện tại ta đại tôn giết mấy tên rất rưởi, bọn hắn ngược lại là khóc đến cùng chết cha ruột một dạng. Chu Nguyên Chương xoay người, trong mắt đỏ bừng, Tưởng Hiến, đi, mặc kệ, đem dẫn đầu mấy cái cho ta trói lại. Tống Lột muốn chết đúng không? Tắt thành cho hắn, đừng để hắn đâm chết, cho ta đem hắn ra lột. Điền Thảo, treo ở quốc tử giám cửa ra vào, để nhóm này học sinh xem thật kỹ một chút. Là, Tưởng Hiến tay đẻ túi xuân đao, lên được gọn gàng mà linh hoạt, quay người liền muốn xông ra ngoài. Trở về, một đạo thanh âm tuổi trẻ vang lên. Chu Hùng Anh ngồi cạnh cửa sổ trên ghế bành, cầm trong tay mấy tấm còn tản ra mùi mực bị giấy. Tưởng Hiến lập tức dừng bước, xoay người không mình hành lễ, điện hạ, đại tôn, ngươi đừng cản. Chu Nguyên Chương thở phì phò đi qua, khẩu khí này ngươi nuốt được đi, ta nuối không trôi. Đám người này là hướng về phía ngươi tới, bọn hắn muốn phế ngươi. Ta hôm nay không phải giết gà dọa khỉ không thể. Chu Hùng Anh đem trong tay dùng giấy gấp tốt, đặt ở trên bàn. Hắn đứng người lên. Ra ra, tỉnh táo. Ra ra, giết Tống Lột dễ dàng. Cầu mong gì khác nhân đến nhân, ghi tên sử sách. Ngài đâu? Rơi cái ngu ngốc bạo ngược thanh danh. Cái này cũng coi như xong, mấu chốt là, giết Tống Lột, thiên hạ này người đọc sách tâm liền triệt để tản. Chúng ta hai người về sau còn muốn dựa vào ai đến trị quốc? Dựa vào đám kia chữ lớn không biết võ phu. Chu Nguyên Chương bực bội gãi gãi đầu ra, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Liên đệ bọn hắn tại cái kia quỷ mắng. Cái này nước bọn cũng có thể chết đối người. Bọn hắn muốn chơi thanh danh, muốn chiếm đường nước bãi đất. Chu Hùng Anh đi đến Tưởng Hiến trước mặt. Vậy chúng ta liền đem bãi đất này chiếm. Chu Hùng Anh cầm lấy trên bàn mấy tờ giấy kia, đưa cho Chu Nguyên Chương. Ra ra, ngài nhìn xem cái này. Chu Nguyên Chương nghi ngờ nhận lấy. Xem xét. Phía trên nhất một hàng chữ lớn, thô đen bắt mắt, Đại Minh dân báo, là ai đang ăn thịt của dân chúng. Gỡ ra cái gọi là thanh lưu ra người. Lao đầu tử lông mày nhướng lên, tiêu đề này, quá sức. Hắn nhìn xuống đi, càng xem, cặp kia đôi mắt giản mua vận đục chừng đến càng lớn. Đây không phải những cái kia toan điệu răng bát của văn. Đây là tiếng thông tục. Là loại kia dù là không biết chữ, nghe người ta niệm một lần đều có thể nghe hiểu tiếng thông tục. Khổng Phạm giả, thánh nhân đằng sau vậy. Nhưng nó tại bên bờ sông Tần Hoài, là tranh hoa khôi, lệnh ra nô bên đường đánh gãy hát dòng lao hán hai chân, trong nhà tư thiết hình đường, lột ra người lấy chế trống, tội lôi đang chém. Nó nghề giúp thịt. Hộ bộ thượng thư Triệu Miễn, mặc dù đọc sách thánh hiển, lại đi đạo phỉ sự tình. Cắt xén cứu trợ thiên thai lương khoảng 3 vạn lượng, khiến Hà Nam đạo người chết đói khắp nơi, coi con là thức ăn. Mà lúc đó, Triệu Miễn chính ở trong phủ đại yến tân khách, tiểu trì nhục lâm. Quốc tử giám tế tiểu Tống Lột, cả đời thanh liêm, nhưng nó không chỉ có không quan sát Khổng Phạm chi ác, phản đem người bức thoái vị, muốn bảo đảm ác nhân. Thử hỏi Tống tế tiểu, ngươi quỷ chính là Khổng thánh nhân, hay là quỷ thế gia đặc quyền? Ngươi khóc là Đại Minh nhã nhặn, hay là khóc nhĩ đợi ngày sau không cách nào lại thịt cá bách tính khủng hoảng? Văn chương cuối cùng, càng là chỉ có một câu đinh thai nhức có hỏi lại, các ngươi an lộc của vua, không nghị báo quốc, an dân chi cao, không nghị ái dân. Hiện có Minh quân thánh tôn diệt cỏ tận gốc, các ngươi không thêm ca tụng, ngược lại muốn đem thanh này hộ quốc phủ hộ dân đao cho bẻ gãy. Thử hỏi, các ngươi ý muốn như thế nào? Là muốn cho cái này Đại Minh biến thành tham quan ô lại cực lạc thổ sao? Đúng. Chu Nguyên Chương đập bàn một cái. Tốt. Viết tốt. Lao Chu kích động lên, cái này kêu là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Một bút này xuống dưới, trực tiếp đem hắn Tống Lột ra cho lột. Thế này sao lại là liều chết can gián? Đây rõ ràng chính là trợ trụ vi ngược, là mắt chó đuôi mù. Chu Nguyên Chương cầm tờ giấy kia, đại tôn, đây cũng là ngươi nghĩ ra được chiêu. Cái này gọi dư luận chiến. Chu Hùng Anh thần sắc bình thản, bọn hắn coi là cán bút nắm giữ ở trong tay bọn họ, liền có thể đổi trắng thay đen. Tôn Nhi chính là muốn nói cho bọn hắn, cái này quyền giải thích, về triều đình, về bách tính, nhập vào của công lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Tưởng Hiến. Chỉ huy sứ, dẫn người đi phu tử miếu. Tưởng Hiến vô ý thức cắn đao, giết. Giết cái gì giết, thô lỗ. Chu Hùng Anh khoát tay áo, đem cái kia mấy ngàn tên giám sinh vây quanh, không cho phép vào, cũng không cho ra. Mặt khác, cho dù là đi ngự thiện phong điều, cũng muốn làm mấy ngàn bắt nóng hầm hập khương thang đưa qua. Tưởng Hiến ngộng, điện hạ, còn muốn hầu hạ bọn hắn. Đối, hầu hạ tốt. Chu Hùng Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài đầy trời tuyết lớn, nói cho Tống Lột, cô cảm niệm bọn hắn một mảnh chân thành, đặc cách bọn hắn quỳ lệ thánh nhân. Nếu ai dám đứng lên, đó chính là đối thánh nhân không thành, chính là khi quân vong thượng. Đánh gãy chân, lại theo trở về để hắn tiếp lấy quỷ. Mặt khác, trong đêm in thêm 50,000 phần cái này Đại Minh dân báo. Sáng mai, ta muốn để cái này ứng thiên phủ phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, dán đầy tờ giấy này. Chu Hùng Anh xoay người, nhìn xem Chu Nguyên Chương, ngày mai trời vừa sáng, ra ra ngài liền đợi đến xem đi. Đến lúc đó, những cái kia quỷ giám sinh, sợ là so chết còn khó chịu hơn. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt cái này mới 18 tuổi cháu trai, tàn nhẫn nhưng không mất thủ đoạn. So với chính mình năm đó chỉ biết là chặt đầu, cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Ha ha ha. Tốt. Chu Nguyên Chương cười to, "Tưởng Hiến, không nghe thấy Thái Tôn lời nói sao? Nhanh đi, dù là đem Ngự Thiện phòng Khương Đô dùng hết cũng phải đem đám này người đọc sách cho ta chiếu cố tốt, tuyệt đối đừng để bọn hắn chết rét, giữ lại mệnh, ngày mai tốt bị mắng." Tưởng Hiến lĩnh mệnh mà đi. Đông cung, La thị ngồi tại trên giường cẩm, nghe tiểu thái giám hồi báo. "Ngươi nói, vậy hạ không giết người, ngược lại là để cho người ta đưa Khương Thang đi qua." La thị nhíu mày lại, có chút không nghĩ ra. Dựa theo cái kia con hoang tính tình, không phải hẳn là nâng đao giết người sao? Làm sao còn đưa lên Khương Thang tới? Là đưa thật nhiều, một thùng hướng phu tử miếu vận. Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, nói là Thái Tôn điện hạ cảm niệm sĩ tử chân thành. Chân thành? La thị cười lạnh một tiếng, hắn Chu Hùng Anh biết cái gì chân thành? Sợ là dọa mềm nhũn chân, muốn cầu cùng. Đến cùng hay là cái mao đầu tiểu tử, gặp cái này mấy ngàn người liều chết can gián chiến trận, biết sợ. Nàng đứng người lên, trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Đây là một cái cơ hội, một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nếu Chu Hùng Anh muốn làm người tốt, muốn làm rùa đen rút đầu, vậy cái này cây đuốc phải có người đi thêm mang củi. Duẫn Văn đâu? La thị hỏi. Về nương nương, nhị điện hạ tại thư phòng đọc sách. Đọc cái gì sách? Lúc nào còn đọc sách? La thị bỗng nhiên xoay người, một thanh kéo qua bên cạnh áo choàng, đi, đem Duẫn Văn gọi tới. Để hắn thay đổi một thân một mạc quần áo, đừng mặc cái kia áo mã bảo, liền xuyên phổ thông nho sam. Để hắn lập tức đi phu tử miếu. La thị nắm chặt áo choàng cổ áo, để hắn đi quỳ gối tống nột bên cạnh, cùng bọn hắn cùng một chỗ khóc. Nói cho những người đọc sách kia, Thái Tôn bạo ngược, nhưng con ta Duẫn Văn nhân hậu. Để hắn đi cho những người đọc sách kia bưng thương thang, đi cho bọn hắn khoác áo phục. Lúc này, ai cùng Sĩ Lâm đứng chung một chỗ, người đó là tương lai nhân quân. La thị trên mặt lộ cung hỉ, Chu Hùng Anh đưa Khương Thang là sợ, con ta đưa Khương Thang là nhân. Ván này, chúng ta thắng chắc. Chương 134, dư luận chiến giảm chiều không gian đả kích. Không có người so cô càng hiểu bách tính. Chương 134, dư luận chiến giảm chiều không gian đả kích. Không có người so cô càng hiểu bách tính. Ứng Tiên phủ trời còn chưa sáng đấu, ngày xưa lúc này, sông Tần Hoài bên cạnh quẩy điểm tâm tử cũng liền thưa thất mấy cái vội công cổ lực, ngày hôm nay lại rất tà môn. Phàm là có thể tránh gió chân tường dưới đáy, đều chật ních đầu. Nhân thủ một trang giấy. Giấy này dù là không biết chữ người cũng gắt gao nắm chặt, ven đường mấy người mặc phi ngư phục cẩm y liễu vệ cũng không bắt người, ngược lại cố ý an bài mấy cái giọng nói lớn đọc báo người đứng tại cao trên ghế đầu kéo cuốn học nghiệm. Thành Nam, Vương Nhị Ma Tử quán bánh nướng. Lô hỏa đỏ bừng, Vương Nhị Ma Tử trong tay xoa mì bát, một đôi sung huyết bảng hiệu gắt gao nhìn chằm chằm trên ghế đầu cái kia cẩm y liễu vệ giáo úy. Cái kia giáo úy vậy nghiêm túc, run lên trong tay Đại Minh Dân báo chỉ vào trang đầu cái kia to thêm đại hát tiêu đề. Đều nghe cho kỹ. Khổng Thánh Nhân hậu đại, Khổng Phàm. Vì nghe cái tiếng động, trong nhà xếp đặt tư hình. Giáo úy hướng trên mặt đất gắt một cái, lột ra người, làm trống, giang rắc. Vương Nhị Ma Tử trong tay chảy cán bột rơi trên mặt đất. Trung quanh mười mấy thực khách, không một người nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập, cùng răng cắn đến khanh khách rung động động tĩnh. Lột ra, làm trống. Cái kia chỉ có một con mắt xuất ngũ lao tốt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm giáo úy kia, quang ra, phía trên này biết, là chuyện thật nhi. Đây là Thái Tôn điện hạ tự mình thẩm đi ra bản án, đầu của hắn ngay tại ngõ môn treo. Giáo úy đem báo chí hướng cái kia lão tốt trong ngực bịt lại, chính mình đi nghe, mặt trên còn có mùi máu tươi. Lao tốt nắm lên báo chí, phía trên kia mỗi một chữ đều vào đám này khổ cấp cấp trái tim trong. Còn không chỉ, giáo úy chỉ vào phía dưới một nhóm, hộ bộ thượng thư Triệu Miễn, một bữa cơm ăn hết chúng ta toàn ra 3 năm khẩu phần lương thực. Hà Nam bên kia gặp nạn, vỏ cây đều gặm sạch hắn Triệu Miễn trong nhà cầm sữa bò tắm rửa. Đám này người đọc sách, hôm qua còn tại phu tử miếu khóc. Giáo úy thu hồi báo chí, nhảy xuống băng ghế, sửa sang một chút tú xuân nào, nhẹ nhàng bước xuống một câu, bọn hắn nói, giết Khổng Phàm là có nhục nhã nhặn, giết Triệu Miễn là chính sách tàn bạo. Bọn hắn muốn bức bệ hạ muốn đem Thái Tôn điện hạ phế bỏ. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Vương Nhị Ma Tử cơ lấy rơi trên đất chảy cán bột, ra người làm trống. Sữa bò tắm rửa. Đám xuất sinh này, bọn hắn còn muốn cho xuất sinh cầu tình. Độc Nhãn lao tốt đem trong tay bát sứ hung hăng quẳng xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Hắn tử áo đông rách trong lấy ra một thanh dùng để cạo xương đoàn đao, hét lớn một tiếng. Lão tử năm đó cùng Từ Soái giành thiên hạ, từ trong đống người chết leo ra, bảo đảm chính là loại này xuất sinh. Bảo đảm chính là đám này cho xuất sinh khóc tang vương bắt đạn. Đi, đi phu tử miếu. Hỏi một chút cái kia tống nột, hỏi một chút đám kia người đọc sách. Sách của bọn hắn có phải hay không đọc được trong bụng chó đi? Cùng đi. Tính ta một người. Ta cũng đi. Nhà ta sát vách nhị nha chính là bị Khổng phủ quản gia kéo đi, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Đám người điên rồi. Mới đầu chỉ là cái này một cái sạp hàng, tiếp theo là con đường này, lại nói tiếp, bốn phương tám hướng trong hẻm nhỏ, vô số bách tính dũng mãnh tiến đến ra. Trong tay bọn họ không có cái gì binh khí. Dao héo, trứng tối, tảng đá khối, một nửa cục gạch, móc phân thịa. Đây là tầng dưới chót nhất lửa giận. Cơn lửa giận này bị đè nén quá lâu, một mực không ai dám nhóm lửa nó. Cho tới hôm nay, Chu Hùng Anh ném một cây bó đuốc. Phu tử miếu, đại thành điện trước. Tuyết còn tại bên dưới, mấy ngàn tên quốc tử giám sinh quỷ một đêm, đầu gối đã sớm không thuộc về mình. Chu Hùng Anh để cho người ta đưa tới Khương Thang cùng lửa than, sát thực cứu được không ít người mệnh, nhưng vậy đem bọn hắn bi tráng cảm giác làm hao mòn hơn phân nửa. Không ít người yếu giám sinh đã bị thái giám kéo đi, còn lại còn tại gợp trống. Quốc tử giám tế tiểu tống nột quỷ gối phía trước nhất. Lao đầu sợi dâu hoa dâm bên trên kết đầy vụ băng, thân thể lung lay sắp đổ, có thể cái kia đôi mắt giản mua trong tất cả đều là cùng nhiệt. Hắn đang đánh cược. Cực cái kia bạo ngược Thái Tôn không dám thật đem thiên hạ người đọc sách đều giết sạch. Cực bệ hạ vì sau lưng thanh danh, không thể không cúi đầu. Chịu đựng. Tống Nột thanh âm khàn giọng, chư sinh, chúng ta là vì thánh giáo, vì đại minh nhã nhặn, chỉ cần chúng ta quỳ chết ở chỗ này, sử sách bên trên liền có chúng ta một bút. Đó là lưu danh bách thế. Vì nhã nhặn phía sau giám sinh bọn họ hữu khí vô lực hừ hừ lấy. Phu tử miếu cửa bên, một đạo cũng không thân ảnh cao lớn chui vào. Một thân phổ thông màu xanh lan áo, trên đầu mang theo khăn bông, không có tùy tùng. Chu Duẫn Văn cóng đến mặt trắng bệnh, nhưng này ánh mắt sáng đến dọa người. Hắn leo tường đi ra. Mẫu thân Lã thị nói đúng, đây là cơ hội trời cho. Đại ca mạng phu kia chỉ biết giết người, căn bản không hiểu cái gì là lòng người, cái gì là đại thế. Chỉ cần mình hiện tại đứng ra, cùng những người đọc sách này quỳ gối cùng một chỗ, khắp thiên hạ sĩ tử tâm liền sẽ hướng về chính mình. Dù là không có cái kia chữ quân danh phận, chính mình cũng là vua không ai. Tế tiểu đại nhân, chư vị tiên sinh. Chu Duẫn Văn bước nhanh vọt tới Tống Nột bên người, không có chút gì do dự, phù phù một tiếng quỳ gối trong đống tuyết. Tống Nột ngơ ngơ ngác ngác quay đầu, thấy rõ người tới, cặp kia mắt giả đống nhiên trợn tròn. Đồng ý. Đồng ý Văn điện hạ. Ngài sao lại tới đây? Cái này nếu như bị bệ hạ biết Tống Nột kích động đến tay đều đang run. Cô mặc kệ. Chu Duẫn Văn thẳng tắp cái eo, tại trong gió tuyết bày ra một cái đại nghĩa lẫm nhiên tư thái. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những cái kia đồng dạng chấn kinh lại cảm động giám sinh bọn họ, la lớn, đại ca giết chóc quá nặng, làm đất trời bàng giận. Cô mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng cũng biết thánh nhân dạy bảo. Hôm nay, cô không làm cái gì hoàng tôn, cô cũng là người đọc sách. Cô bồi tiếp chư vị tiên sinh cùng một chỗ quỷ. Chúng ta cùng một chỗ cầu ra ra, buông tha những cái kia vô tội đại thần. Vâng. Lời này vừa ra, toàn trường giám sinh chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Hoàng tôn. Đây là hoàng tôn điện hạ a. So với cái kia chỉ biết giết người sẽ chỉ coi bọn họ là heo chó đối đãi Chu Hùng Anh, đây mới là trong lòng bọn họ thánh chủ. Điện hạ nhân tử. Điện hạ thật là nghiêu thuấn tại thế a. Không ra mấy cái chủ sự càng là kích động đến toàn thân phát run. Bọn hắn lúc đầu coi là lần này Khổng gia muốn thai kiếp khó thoát, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Chu Duẫn Văn vậy mà tại trong lúc mấu chốt này đứng ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tương lai, tại quan văn bên này, chỉ cần bảo vệ Chu Duẫn Văn, dù là hy sinh một cái khổng phạm, Khổng gia vẫn là không ngã thánh nhân thế gia. Điện hạ, Tống Nột cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt, liền muốn đứng dậy hành lễ. Tế tiểu đại nhân không thể. Chu Duẫn Văn đè lại Tống Nột, một mặt chính khí, ngài là trụ cột nước nhà, cô bồi ngài quỳ. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh quăng tới kính ngưỡng ánh mắt. Tháng, đại ca, ngươi có đao, ta hữu tâm. Ngươi có binh quyền, ta có sĩ lâm. Thiên hạ này trung quy là giảng đạo lý thiên hạ. Ngươi dùng bạo lực áp đảo đám người, cô dùng nhân đức cảm hóa lòng người. Ầm ầm, nơi xa chuyển đến một trận trầm đủ. Mặt đất có chút rung động. Chu Duẫn Văn nghi ngờ mở mắt ra, xét đánh. Tống Nột vậy cứ thế một chút, nghiêng hai lắng nghe, không đúng. Thanh âm này giống như là từ trên mặt đường tới. Giống như là rất nhiều người. Mấy cái quỷ gối ngoại vì giám sinh đột nhiên hưng phấn mà quát lên, thế tiểu đại nhân. Điện hạ, bách tính tới. Nhất định là bách tính biết chúng ta nghĩa cử, đến lên tiếng ủng hộ chúng ta. Nhất định là như vậy. Khổng gia chủ sự vui mừng quá đỗi, công đạo tự tại lòng người a. Bách tính mặc dù ngu dốt, nhưng cũng biết ai là người tốt ai là người xấu. Cái kia Chu Hùng Anh tàn bạo bất nhân, bách tính khẳng định cũng là tiếng oán than dậy đất. Chu Duẫn Văn trong lòng cuồng loạn. Bách tính cũng tới. Tốt, quá tốt rồi. Đây chính là vạn dân thư. Đây chính là sống sở sở vạn dân tán. Chỉ cần để ra ra nhìn thấy, dân chúng toàn thành đều đứng tại phía bên mình, đều đứng đang đi học người bên này, vậy đại ca cái kia giám quốc vị trí còn có thể ngồi ổn sao? Chư vị, Chu Duẫn Văn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hắn treo tự nhận là thân nhất dân mỉm cười. Nếu bách tính tới, chúng ta không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa. Theo cô đi nên đón lấy những này rõ lý lẽ các hương thần. Nặng. Mấy ngàn tên giám sinh cũng không thấy đến lạnh, từng cái dắt dịu nhau đứng lên, đi theo Chu Duẫn Văn sau lưng, trùng trùng điệp điệp mà dâng tới phu tử miếu cửa lớn. Bọn hắn muốn nên đón thuộc về bọn hắn vinh diệu thời khắc.